Chương 80 tình yêu trí thượng, chương 80 tình yêu trí thượng. Mai Xảo Thiến cũng bi phẫn nói, tình yêu là lấy ra trao đổi sao? Lâm Duệ Chi lập tức không phản bác được, trong lòng chỉ là vô cùng thương cảm. Vì Mai Xảo Thiến, Lâm Duệ Chi cái gì đều chịu làm, cái gì đều nguyện ý bỏ ra, chỉ cần có thể đạt được Mai Xảo Thiến. Nhưng nếu như không chiếm được Mai Xảo Thiến, hết thảy đều là Mai gia sai, có thể là cùng Mai gia người liên quan sai. Hắn tự cung đằng sau, tính cách đã từ một cái cực đoan đi hướng một cực đoan khác. Ha 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 ha. Đừng cái cỏ, Mai Xảo Thiến là bản công tử. Đồng nhiên, Du Hàm Dư từ trên trời giáng xuống, cười ha ha, mười phần phách lối. Chính ngũ phẩm cẩm y liễu vệ Thiên Hộ Tôn Vân Hạc, Dương Hoàn, Thôi Ứng Nguyên dẫn đầu hơn trăm tên cẩm y liễu vệ bọc đánh mà đến. Những cẩm y vệ này đều là tiểu kỳ trở lên chức quan. Ở trong có không ít tổng kỳ, thứ bách hộ, phó thiên hộ. Từ tòng thất phẩm đến tòng ngũ phẩm cẩm y liễu vệ đều có. Bọn hắn không chỉ có võ công cao cường, còn riêng phần mình mang theo bộ hạ của mình. Trận chiến này hẳn là một trận huyết chiến. Rất hiển nhiên, những cẩm y vệ này đều là Du Hàm Dư lĩnh tới. Hắn không có khả năng công bằng cạnh tranh đến Mai Xảo Thiến, liền chơi võ cố gắng đẹp. Mà đơn đả độc đấu, hắn lại chưa chắc là Lâm Duệ Chi đối thủ. Mà lại, bởi vì Lâm Duệ Chi phục thị Mai Xảo Thiến rất chịu khó. Mai Xảo Thiến cũng hầu như là cùng Lâm Duệ Chi đợi cùng một chỗ thời điểm nhiều. Gần nhất, Mai Xảo Thiến càng là đi theo Lâm Duệ Chi học tập Lâm Duệ Chi gia truyền kiếm pháp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Du Hàm Dư đành phải mượn ra ngoài tầm bảo làm tên, thông qua gia tộc lực lượng cùng nhân mạch, tìm đến cẩm y liễu vệ hỗ trợ. Mà lại, chuyện này, hắn còn không thể để Tần Yến, Châu Huy, Âu Dương Nghiệm, Viên Tĩnh biết. Cho nên hắn trên mặt nổi bồi những người này đi tìm bảo. Nhưng một khi liên lạc với cẩm y liễu vệ, Du Hàm Dư liền lặng lẽ rời đi Vô Danh Sơn. Mà cẩm y liễu vệ cũng chính là thụ phúc Vương Chu Thường Tuân ủy thác, đang muốn diệt đợi tại Long Tuyển Sơn trang cùng Vô Danh Sơn người trong võ lâm. Song phương ăn nhịp với nhau, chỉ là đợi tại Vô Danh Sơn một vùng người trong võ lâm tầm bảo còn chưa có tính thực chất tiến triển. Mai phục tại vùng này Điền Nhĩ Canh, Hứa Hiển Tuần tạm thời cũng không có động tĩnh. Bất quá, hiện tại, Du Hàm Dư cân Thạch Thiên Vũ xuất hiện tại Long Tuyển Sơn trang một vùng. Tôn Vân Hạc, Dương Hoàn, Thôi Ứng Nguyên ba tên cẩm y liễu vệ thiên hộ liền dẫn hơn trăm tên cẩm y liễu vệ bọc đánh mà đến. Vô luận là bắt Thạch Thiên Vũ, vẫn là tìm được bảo tàng, đều là số một chiến công. Mà Du Hàm Dư mục tiêu là Mai Xảo Thiến. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cẩm y liễu vệ bắt Thạch Thiên Vũ, đồ sát người trong võ lâm, Du Hàm Dư liền có thể cưỡng ép Mai Xảo Thiến. Bởi vì hắn biết Mai Xảo Thiến không phải là đối thủ của hắn. Nhu Vân Kiếm Dương Hoàn, Trung Bình Thương Thôi Ứng Nguyễn, Huyết Đao Tôn Vân Hạc, bọn hắn đồng đều đã lượng kiếm sáng thương lượng đao. Trong đó, Tôn Vân Hạc trong tay huyết đao nhất là chói mắt. Long Tuyển Sơn Trang lúc này còn có chút khách nhân. Tất cả mọi người tới tìm bảo, không tìm được bảo tàng trước đó, có chút môn phái cùng bang hội là không có gì tiền, liền tại Long Tuyển Sơn Trang đặt chân. Địa Ngục Cửa Tổng Đà Chủ Phùng Kim Châu, Long Nguyên Đàm Đàm Chủ Trư Thủy Long, Bát Quái Đao Trưởng Môn Nhân Hoa Minh Hàn, Càn Khôn Côn Trưởng Môn Hồ Lý Hiểu nghe hỏi tất cả mang môn nhân đệ tử đi ra, lại bị hơn trăm cẩm y liễu vệ nắm tu xuân đao ngăn chặn, song phương giết chóc đứng lên. Hoa Minh Hàn còn tính là hiền lành, hắn cầm đao tận múa, lớn tiếng gọi: Mai Trang Chủ, chạy mau a! Cẩm Y Liễu Vệ tới, chạy mau! Hắn cái nào đạo? Nói, Mai Trọng Thu là Ám Thông Miếu Đường cùng võ lâm khéo léo người, vô luận khách nhân thế nào tử thương, Mai Trọng Thu đều vô sự. Sau lưng nó chỗ dựa chính là Phúc Vương Chu Thường Tuân. Long Tuyển Sơn trang to lớn, Mai Trọng Thu mang theo chút tâm phúc thân tín chui vào trong mật thất dưới đất, bế quan tu luyện tịch tà kiếm phổ, ngoại nhân không được biết. Hoa Minh Hàn còn tưởng rằng Mai Trọng Thu trong sảnh đường tiếp khách uống trà a. Ngoại trang, đối mặt nguy hiểm, Lâm Duệ Chi vẫn tâm hệ Mai Xảo Thiến an nguy, cũng không biết ở đâu ra lực lượng, hắn tung người mà lên. Du Hàm Dư lúc này hai chân một chút, thi triển ngũ cầm kiếm pháp, cầm kiếm một chiêu bạch hạc lưỡng xí lăng không hướng Lâm Duệ Chi đâm tới. Kiếm quang điểm điểm, bao phủ Lâm Duệ Chi toàn thân, kính đâm Lâm Duệ Chi mỗi chỗ yếu hại. Hắn muốn một chiêu đắc thủ, dồn Lâm Duệ Chi vào chỗ chết. Mà Lâm Duệ Chi lúc này đang ngẩn người, vừa cho Du Hàm Dư hạ độc thủ cơ hội. Mai Xảo Thiến kinh hô một tiếng, Lâm công tử coi chừng a. Lâm Duệ Chi kích động cười một tiếng nói, Thiến Nhi, ngươi hay là yêu ta, đúng không? Tình yêu chí thượng. Vô luận Lâm Duệ Chi làm cái gì, bao quát tự cùng, muốn luyện thành cực phẩm kiếm pháp, hắn làm hết thảy đều là vì Mai Xảo Thiến. Lúc này, Du Hàm Dư kiếm phong cách Lâm Duệ Chi cổ còn có hơn một xích. Thạch Thiên Vũ đội vàng một tay nắm qua Mai Xảo Thiến tinh tế ở giữa Long Tuyển bảo kiếm, một tay giơ lên ngón trỏ dương lên. Du Hàm Dư bỗng nhiên cảm giác hữu tay phải con bên trong tê dần, trong tay lực đạo hoàn toàn không có. Bất quá, lưỡi kiếm của hắn sắc bén, còn tại Lâm Duệ Chi trên má trái quẹt cho một phát vết máu. Lâm Duệ Chi đau xót mà tỉnh. Thạch Thiên Vũ lớn tiếng nói, "Lâm công tử, tiếp kiếm." Giết ra ngoài, bảo vệ tốt Mai cô đường, ta bảo hậu. Nhanh. Hắn nói đi, đem Long Tuyển bảo kiếm ném cho Lâm Duệ Chi, lại đem Mai Xảo Thiến giao cho Lâm Duệ Chi. Lâm Duệ Chi trong lòng đại hỉ, kích động ba phần, run giọng nói, tạ ơn Thạch giáo chủ. Nói đi, không để ý tới đi thay đổi sắc mặt bên trên máu, tiếp nhận Long Tuyển bảo kiếm, một tay dắt qua Mai Xảo Thiến. Mai Xảo Thiến khổ sở hô một câu, Thiên Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Lúc này, Tôn Vân Hạc thi triển huyết đao, đã bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Nhu Vân Kiếm Dương Hoàn cùng Trung Bình Thương Thôi Ứng Nguyễn cũng đều nắm kiếm thương, hoặc đâm về Thạch Thiên Vũ, hoặc đâm hướng Thạch Thiên Vũ. Bọn hắn đều đã biết Thạch Thiên Vũ võ công cao cường, khó đối phó nhất một người. Tôn Vân Hạc huyết đao dường như một đầu sống rắn độc. Hắn mũi dao màu đỏ sậm, huyết quang ẩn ẩn, cực kỳ đáng sợ. Nghe nói đao này mỗi khi gặp đêm trăng tròn, cần cắt người thủ cấp để tế đao. Nếu không, kỳ phong duệ sẽ giảm, cũng tại đao chủ bất lợi. Tôn Vân Hạc thân hình như gió, lấn đến gần thần đến, một đao chuyển hướng Thạch Thiên Vũ. huyết đao của hắn bổ tới, như cầu vồng hành không. Chỉ một thoáng hàn phong đập vào mặt, cỏ cây thu bờn, lá xanh tuôn rơi xuống, cỏ non khô héo. Nhu Vân Kiếm Dương Hoàn cùng Trung Bình Thương Thôi Ứng Nguyễn hai người vội vã vội vàng tối lui, không dám tới gần tới. Rất hiển nhiên, Nhu Vân Kiếm Dương Hoàn cùng Trung Bình Thương Thôi Ứng Nguyễn nội công tại Tôn Vân Hạc phía dưới, là bảo đảm Lâm Duệ Chi cùng Mai Xảo Thiến an toàn đào tẩu. Thạch Thiên Vũ tận lực kéo dài thời gian, tận lực hấp dẫn trong cẩm y hệ vệ cao thủ hướng bên cạnh mình đến. Hắn không nóng lòng hoàn thủ, cũng không nóng lòng sử xuất thần chiếu công trường pháp. Thân hình hắn lắc lư, thi triển lăng ba vi bộ, đột nhiên đi vào Lâm Duệ Chi cùng Mai Xảo Thiến phụ cận, một trường đem một tên cẩm y hệ vệ đập bay trên mặt đất. Hắn lại thi triển long trảo thủ, nắm một tên cẩm y hệ vệ ném hướng Du Hàm Dư, khiến cho Du Hàm Dư vội vã né tránh. Hắn đột nhiên đưa tay, bắt lấy Mai Xảo Thiến sau lưng, đưa nàng hướng giữa không trung ném đi, hét lớn một tiếng: "Lâm Minh, nhanh hộ Mai cô nương đi!" Lâm Duệ Chi chính cầm kiếm cùng vây tới cẩm y liễu vệ giết chóc. Hắn thi triển chân chính tịch tà kiếm pháp, như mưa rông gió báo liên sát mấy tên cẩm y liễu vệ, chợt thấy Mai Xảo Thiến bị ném giữa không trung, vội vàng hai chân một chút, thân thể trước gọn, lại lật ngược bổ nhào, lăng không một tay nắm lấy Mai Xảo Thiến cánh tay, dắt lấy nàng, lao xuống nghiêng xuống, thoát ra cẩm y liễu vệ vòng đây, động tác mười phần cổ quái, nhưng là mười phần hữu hiệu. Vì mọi người đưa lên ấm áp trà chiều, mời mọi người nguyện phiếu duy trì, mời mọi người là nhân vật lời khen, tạ ơn. Chương 81 Huyền Minh thần trưởng, chương 81 Huyền Minh thần trưởng Mai Xảo Thiến lăng không đảo bổ nhào. Trong nội tâm nàng hỗn tạp đối với Thạch Thiên Vũ không bỏ, lo lắng, không muốn xa rời cùng cảm kích, chỉ muốn lúc này cùng nàng dắt tay chính là Thạch Thiên Vũ. Nhưng là, không thể làm gì, hiện tại là đỏ mệnh. Nắm chặt tay của nàng lại là Lâm Duệ Chi, cùng đi nàng lăng không tung bay cũng là Lâm Duệ Chi. Thạch Thiên Vũ nhìn thấy Mai Xảo Thiến trốn ra vòng đây, liền yên tâm. Hắn song trưởng co bảo, trốn vào rộng lớn trong tay áo, lại sừng sững mà đứng, nghiêm nghị sinh uy. Không có ai biết hắn tại sao muốn đem song trưởng giấu vào hắn rộng lớn trong tay áo. Mấy chục tên cẩm y liễu vệ chạy vội tới cách hắn 5-6 trượng lúc, không hẹn mà cùng dừng bước. Bọn hắn đều là năm tu xuân đao, cũng không dám phụ cận tới. Tiếng gió phân phật. Thạch Thiên Vũ tâm rộng bật kình, cổ động hắn rộng lớn ống tay áo. Tôn Vân Hạc nắm huyết đao, thả người nhảy lên, một chiêu trong ngực báo nguyệt lăng không múa đao cuốn về Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ thân hình lắc lư, đột nhiên đưa tay, nắm vào trong hư không một cái. Mấy tên cẩm y dị vệ không hiểu thấu bị một trận cuồng phong vòng xoáy vòng đi tới Thạch Thiên Vũ trước người. Nhưng Thạch Thiên Vũ thân hình lắc lư không ngừng. Những cẩm y vệ này đến Thạch Thiên Vũ trước người, nhưng lại bỗng nhiên biến thành đạt tới Thạch Thiên Vũ sau lưng. Tôn Vân Hạc huyết đao hồng quang chớp động. Hai tên cẩm y liễu vệ đã mệnh tang tại nó dưới đao. Khác hai tên cẩm y liễu vệ phản ứng coi như nhanh, cầm đao đón đỡ. Nhưng là, bọn hắn hay là chậm nửa tấc. Tôn Vân Hạc huyết đao đã cho đến hai tên cẩm y liễu vệ cổ. Lại là răng rắc hai tiếng vang lên. Hai viên đấm máu thủ cấp vung ra hai trượng dư viễn. Chỉ một thoáng, lại có hai tên cẩm y liễu vệ đầu một nơi thần một nẻo. Lùi lại, nhanh lùi lại, Thạch Thiên Vũ sẽ yêu công. Bọn cẩm y vệ cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn lại lui về phía sau hơn trượng. Nhưng bởi vì Dương Hoàn cùng Thôi Ứng Nguyên tại đốc chiến, bọn hắn cũng không dám lui quá xa. Thạch Thiên Vũ gặp Tôn Vân Hạc trong khoảnh khắc liên tục đánh chết mấy tên cẩm y liễu vệ, võ công chi quỷ dị, thủ pháp tàn nhẫn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tâm trí ở giữa suy tư Tôn Vân Hạc huyết đao đạo pháp môn phái võ lâm, võ công tên, đống nhiên kinh hô một tiếng: "Ngươi là Huyền Minh thần trưởng truyền nhân?" Tôn Vân Hạc sổ chiêu giết không được Thạch Thiên Vũ, cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn cũng là thân kiêm mấy môn tuyệt nghệ người, có được huyết đao đạo pháp cùng Huyền Minh thần trưởng hai môn tuyệt kỹ. Cho nên, hắn mới tại cẩm y liễu vệ hệ thống cái này nhân tài nhiều, cao thủ nhiều như mây vững bước tấn thăng. Chính là Tôn Vân Hạc vừa rồi đao cả trưởng. Nó trưởng lực cấm lạnh đến cực điểm, này mới khiến Thạch Thiên Vũ nhớ tới Huyền Minh thần trưởng. Bởi vì Thạch Thiên Vũ đã từng trúng qua Huyền Minh thần trưởng chi độc. Tôn Vân Hạc lạnh lùng nói, không sai. Nói đi, lại không còn tiến chiêu, ngược lại lui ra phía sau mấy bước. Thạch Thiên Vũ gặp hắn không tiến công ngược lại lui lại, cảm giác có chút kỳ quái. Đột nhiên, Thạch Thiên Vũ cảm giác hai cố vô thanh vô tức trưởng phong phân tả hữu từ phía sau hắn đánh tới. Hắn trước đó lại không có nửa điểm dấu hiệu. Lấy võ học của hắn tu vi, vậy mà không có cảm giác đến có người đánh lên hắn. Cái này thật làm cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Có thể thấy được người đánh lén võ công kỳ cao, mà lại từ phía sau đánh tới hai cỗ trưởng phong cực kỳ ấm lạnh. Thạch Thiên Vũ dưới sự kinh hãi, xoay tròn thân thể, song trưởng khẽ đảo, tay phải tiếp bên phải đánh tới một trường, tay trái tiếp từ bên trái đánh tới một trường. Bốn trưởng đồng thời va nhau, đông 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 mấy tiếng tiếng vang, đinh hai nhức óc. Phu cận vây xem cẩm y diệp vệ dọa đến từng cái lại bản năng lui về sau xa hơn trượng. Đối phương hai người trong trưởng lực lại kẹp lấy một cỗ ấm lạnh không gì sánh được hàn khí. Cỗ hàn khí kia chính là chính mình quen thuộc đã đến, chính là một năm trước. Hắn tại Bắc Mang Sơn Thúy Vân Phong bên trên bị Trần Chính, Trần Vũ hai huynh đệ đánh trúng để hắn chết đi sống tới Huyền Minh thần trưởng chi trưởng lực. Thạch Thiên Vũ lắc thân trở ra, trong nháy mắt lạnh cả người, toàn thân run run một chút. Nhưng hắn hộ thể thần công thần chiếu công cũng theo thời thế mà sinh. Thần chiếu công là thiên hạ tốt nhất chữa bệnh thành công, tập thiên hạ đã đến tinh khiết, nắm thiên hạ đã đến rượu, trong nháy mắt là Thạch Thiên Vũ khu trừ hàn độc. Hắn toàn thân trên quần áo băng xương, cũng trong chớp mắt huyền hóa thành trận trận hơi nước mà bốc hơi thành trận trận xương trắng, ướt nhẹ ống tay áo trong nháy mắt do ẩm ướt mà làm. Cái kia tập kích hắn hai người thấy thế âm thầm lấy làm kỳ, thầm giật mình. Nhưng bọn hắn lại như bóng với hình, huy trưởng đánh tới, vẫn là trưởng pháp phiêu miểu, vô thanh vô tức, thân pháp cực nhanh, trưởng lực đến ấm chí hẳn. Nó võ công thân pháp cực kỳ cổ quái, nội công cùng khinh công hoàn toàn tương phản. Trong bọn họ công hùng hậu không gì sánh được, nhưng thân pháp mười phần nhẹ nhàng, vô thanh vô tức. Thạch Thiên Vũ né không thể né, tránh cũng không thể tránh, gấp sử xuất thần chiếu công trưởng pháp chiêu thứ 8 Phật pháp vô biên. lập tức nó trưởng lực như cự hồ thiếu đê, đỉnh lũ tràn lan. Đồng đồng, sáu chỉ tay đối với Thạch Thiên Vũ hai trưởng trong nháy mắt đúng rồi bọn hắn bốn cái tay. Hai cái thân hình cực gầy như hình khô lâu lão giả bị Thạch Thiên Vũ thần công phản chấn, bọn hắn đều thối lui mấy trượng xa. Chỉ một thoáng, hai cái này tướng mạo quái dị lao nhân đều là toàn thân khô nóng, cái chán thấm bốc lên mồ hôi nóng, huyện giống như thân nhập lò luyện. Thạch Thiên Vũ thần chiếu công dung nhập lăn lộn luân liệt diễm công, có thể hòa tan hàn băng ngàn năm, thì sợ gì Huyền Minh thần trưởng? Hiện tại Thạch Thiên Vũ thần công phản chế bên dưới, ngược lại có thể áp chế Huyền Minh thần trưởng. Cái này hai người đầu hãi nhiên thất sắc, bọn hắn một người nửa bên mặt màu đen, nửa bên mặt màu xanh, một người khác nửa bên mặt màu xanh lá, nửa bên mặt màu đỏ. Một người gọi là Lư Tòng Lâm, một người gọi là Quách Tùng Diệp. Bọn hắn không còn dám cùng Thạch Thiên Vũ đối trưởng, bọn hắn lấy ra binh khí đến. Lư Tòng Lâm trong tay nắm một cây đen kịt đoạn trượng, đầu trượng phân nhánh, so như sử hiệu. Quách Tùng Diệp cầm trong tay tinh quang lóe sáng một đôi huyễn sắc song bút, nó bút pháp duệ như mỏ hạc. Hai người bọn họ sử dụng ba kiện binh khí, công hướng Thạch Thiên Vũ. Một đoàn hắc khí cùng hai đạo bạch quang trong nháy mắt đem Thạch Thiên Vũ vây ở giữa trận. Thạch Thiên Vũ tự luyện thành thần chiếu công sau, tự cao võ công cao cường, từ trước tới giờ không mang binh khí, cũng đem chính mình chạm lô bảo kiếm đều ném tới không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong đi. Lúc này, hắn tay không tất sát, thấy tình thế bất lợi, nhưng nhắm mắt lại, vận đủ toàn thân công lực, sử xuất hàng long thập bát trưởng. Hắn từ hàng long thập bát trưởng chiêu thứ nhất kháng long hữu hối bắt đầu làm lên, phối hợp hệ thống cho chính hắn cắm vào trở tay đạo, nói. Hắn chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, tay phải vẽ cái vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Nhưng là đánh tới Lư Tòng Lâm trước mặt lại là bàn tay trái. Lư Tòng Lâm hiểm hiểm trúng trưởng, hắn bị Thạch Thiên Vũ trưởng phong một vùng, sát mặt như lao phá, lỗ thai kém chút bị Thạch Thiên Vũ lăng lệ trưởng phong cả mất. Tôn Vân Hạc tức giận đến quay thiếu, Thạch Thiên Vũ, người đánh sai trưởng pháp. Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp hai người dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lúc này hai người bọn hắn đã là lạnh nóng gặp nhau, đội vã rời ảnh đổi kéo, lại biến thành trước sau giáp công Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao nhắm mắt lại, lại sử xuất hàng long thập bát trưởng phi long tại thiên. Hắn thả người vọt lên giữa không trung, ở cao thấp kích, uy lực vô cùng lớn. Chương 82 một chảo liền chết, chương 82 một chảo liền chết lập tức, cuồn phong đột nhiên nổi lên. Bành bành, mặt đất bị Thạch Thiên Vũ song trưởng trưởng lực đánh ra hai bàn tay hình dạng hồ sâu. Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp lại bị ép từng bước lui lại, mà lại, bọn hắn cũng là cực độ tức giận. Bởi vì Thạch Thiên Vũ lại là nhắm mắt lại cùng bọn hắn quyết đấu. Đây cũng quá xem thường hai người bọn hắn. Nhưng thật ra là bởi vì bọn họ nội công cùng khinh công tương phản cổ quái. Thạch Thiên Vũ nhất thời không cách nào phân rõ thân pháp của bọn hắn cùng trường pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại. Thế là, Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp lưỡng lại anh dung vung lưới đao mà lên. Như vậy, hai người bọn hắn lại biến thành đối với Thạch Thiên Vũ tả hữu giáp công. Thạch Thiên Vũ sử xuất hàng long thập bát trưởng kiến long tại điện. Hắn thân thể lăng không rơi xuống đất, vẫn là nhắm mắt lại, bàn tay trái xoay tròn, tay phải trực kích, thân thể xoay tròn, tại chính hắn cùng Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp ở giữa bảy một đạo cất dấu. Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp đành phải lại lui. Bởi vì Thạch Thiên Vũ trưởng lực cực kỳ cương mãnh, nó trưởng lực có thể chạm đến ba trượng phạm vi. Cho dù không tiếp xúc nó trưởng, nhưng bị hắn trưởng lực quét trúng, cũng là không chết cũng tàn phế. Mà lại, Thạch Thiên Vũ dùng trở tay đạo, nói, sử dụng hàng long thập bát trưởng, bàn tay trái xoay tròn, tay phải trực kích. Nhưng là, đánh tới Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp trước người lại là bàn tay trái đánh tới, biến thành tay phải hộ thân. Cái này nguyên bản rất đơn giản chiêu thức, lại biến hóa thành quái dị trừ pháp. Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp hai người kém chút trúng trưởng, tức giận đến thất khổng khói bay. Mặc dù hai người bọn hắn rất ít hành tẩu ở giang hồ, nhưng là bọn hắn trên giang hồ cũng là thành danh mấy chục năm người. Như vậy bị Thạch Thiên Vũ chơi bừa, để bọn hắn làm sao chịu nổi? Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ sử xuất tiềm long vật dụng tay phải co lại ăn bên trong hai ngón tay, nửa quyền nửa trường đánh ra. Lúc đầu hắn là phải đẩy trái câu, nhưng là bởi vì hắn lại kiêm làm trở tay đạo, nói đánh ra đi thời điểm biến thành phải câu trái đẩy, khiến người ta khó mà phòng bị. Lư Tòng Lâm rất khó né tránh, hắn bỗng nhiên cổ tay trái bị cầm, mạch bác bị trụ, toàn thân vô lực, bị Thạch Thiên Vũ chảnh chứ lảo đảo. Nhưng Thạch Thiên Vũ nhắm mắt lại như trợn tròn mắt, ngay sau đó lại sử xuất hoặc vọt tại bên. Hắn buông ra Lư Tòng Lâm, lại sâu hít một hơi, hô một vàng, bàn tay trái trước giò xét, tay phải phút chốc từ bàn tay trái dưới đáy xuyên ra ngoài, trực kích Quách Tùng Diệp bụng dưới. Quách Tùng Diệp tránh gấp một bên. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ đánh ra chính là trở tay đạo, nói, hàng long thập bát trưởng, biến thành bàn tay trái từ nó tay phải dưới đáy xuyên ra ngoài. Đông một tiếng, Thạch Thiên Vũ một trưởng đánh trúng vào Lư Tòng Lâm bụng dưới. Lư Tòng Lâm ngửa mặt lên trời ngã xuống ba trượng xa, trong nháy mắt nội công hoàn toàn biến mất. Hắn ngửa mặt lên trời thổ huyết, hộ thể thần công biến mất, eo sống lưng ngã đoạn, toàn thân trên mặt đất xoắn nát, toàn thân đẫm máu. Quách Tùng Diệp giật nảy cả mình, đội vã người nhẹ nhàng trở ra, lấy tay nắm lên Lư Tòng Lâm, hai chân một chút, đàng không mà lên, chạy trốn quan trọng. Hôm nay, bọn hắn hai huynh đệ mặt mũi hoàn toàn không có. Đây chính là ngay trước mười mấy tên cẩm ý diệp vệ mặt bị Thạch Thiên Vũ đánh bại đả thương, thật không có mặt mũi. Tôn Vân Hạc huyết đao nhoáng một cái, hét lớn một tiếng, cùng tiến lên. Lập tức, mười mấy tên cẩm ý diệp vệ vung đao bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ cũng không mở to mắt, hơi làm lăng ba vi bộ, nhắm mắt lại, trái cuốn phải tránh, vẫn là động tác cực nhanh, đôi tay đổi chiêu thành đuốt dùng tay, kiêm làm trở tay đạo, nói, bởi vì hắn nội công hùng hậu không gì sánh được, bất luận võ công gì chiêu thức cho dù là bình thường nhất quyền pháp, do hắn xuất ra đều vô cùng lợi hại. Những cái kia cầm đao bổ tới cẩm ý diệp vệ, từng cái cảm giác bóng người trước mắt lắc lư, nhưng lại thấy không rõ Thạch Thiên Vũ. bọn hắn hoặc cầm đao phách hung, hoặc cầm đao chặt tới đồng liêu mình trên sống đao. Thạch Thiên Vũ đưa tay bắt lấy một tên cẩm y liễu vệ ngực, đem nó nhấc lên, đem nó thân thể khổng lồ ném ra ngoài bức tường người bên ngoài. Tên kia cẩm y liễu vệ ầm ầm rơi xuống đất, cuộn mình một đoàn, động cũng sẽ không động, hiển nhiên là bị Thạch Thiên Vũ một chảo mà chết. Đằng sau, Thạch Thiên Vũ đôi tay bắt loạn. Hắn ra tay trái, nhưng là bắt được cẩm y liễu vệ thời điểm, lại là tay phải. Thật sự là xuất kỳ bất ý, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thạch Thiên Vũ tiện tay bắt một người, liền ném ra ngoài bức tường người đi. Phàm Kinh hai tay hắn vồ lấy người, đều tức thời mất mạng, ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng. Trong chớp mắt, đã có hơn 10 tên cẩm y liễu vệ bị Thạch Thiên Vũ vồ chết cũng bị ném ra đi, đều là cuộn mình một đoàn mà chết. Mặt khác cẩm y liễu vệ tất cả đều kinh hãi. Bọn hắn từng bước lui lại, cầm đao tận múa, hộ thân quan trọng. Hiện tại biến thành là bọn hắn tại phòng thủ, Thạch Thiên Vũ tại tiến công. Thạch Thiên Vũ đông nhiên mở to mắt, vẫn không tránh không né không phá chiêu, chỉ là đưa tay chộp một cái, tiện tay chảo một cái, long chảo thủ lúc này ở hắn thần chiếu công chống đỡ dưới, đã bị hắn làm xuất thần nhập hóa. Hắn sử xuất long chảo thủ tại hắn trở tay đạo, nói, kiếm dung bên dưới, càng là quỷ dị, mỗi lần một chảo, nhất định có thể bắt được một người. Mà bị hắn bắt chúng cẩm y liễu vệ cũng nhất định chết bởi trong nháy mắt. Những này bị Thạch Thiên Vũ bắt chúng cẩm y liễu vệ, bọn hắn đến cùng là bị như thế nào chí mạng tổn thương? Tôn Vân Hạc, Dư Hoàn, Thôi Ứng Nguyên hoàn toàn nhìn không ra. Hiện tại, ba người bọn họ cũng không dám chen người tiến đến, sợ bị Thạch Thiên Vũ bổ chết. Một hồi sẽ qua, vây công Thạch Thiên Vũ hơn 30 tên cẩm y liễu vệ, chỉ còn lại có 7-8 người. Bọn hắn đều là dọa đến sợ đến vỡ mật, trong miệng một lời kêu rên, "Quỷ a." Liền cũng không dám lại đánh, xoay người chạy, nhao nhao tung người lên ngựa, dùng ngựa mà chạy. Tôn Vân Hạc, Dư Hoàn, Thôi Ứng Nguyên chỉ nhìn đến trận mắt hốt hoồm, còn tại trong động. Thạch Thiên Vũ vô vô đôi tay, cười lạnh hỏi, "Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh liền tản đi đi. Ta về sau cũng là muốn làm cẩm y liễu vệ, cùng các ngươi sẽ là đồng liêu, cho nên ta không giết các ngươi. Nhớ kỹ à, về sau ta mặc dù tân tiến cẩm y liễu vệ hệ thống, nhưng đừng khi dễ ta, không phải vậy, ta nửa đêm vồ chết các ngươi." Hắn gầm thét những cẩm y vệ này, nhưng cũng không quên trêu chọc vài câu. Hơn 20 tên cẩm y liễu vệ mới vừa rồi còn đều là sinh long hóa hổ, nhưng trong chốc lát, bọn hắn từng cái thây ngã nằm. Tôn Vân Hạc, Dương Hoàn, Thôi Ứng Nguyên bị Thạch Thiên Vũ vừa hô mà dọa đến lấy lại tinh thần. Bọn hắn a a vài tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra, nhanh run rẩy leo lên trên lưng ngựa, phục an dục ngựa mà chạy, thật sợ Thạch Thiên Vũ sẽ bỗng nhiên lấy tay chụp tới, để bọn hắn chết oan chết uổng. "Thạch đại hiệp, ta ơn cứu giúp tri ân." "Thạch thiếu hiệp, may mắn ngài tới kịp thời a." "Thạch Thiên Vũ, có phải hay không ngươi dẫn tới cẩm y liễu vệ?" "Giết hắn, tang bảo đầu ngay tại phần lưng bên trên." Lúc này, cẩm y liễu vệ rút đi, tại Long Tuyển Sơn trang đi ra người trong võ lâm, nhao nhao nắm lưỡi đao chạy đến. Các môn phái, các bang sẽ cùng cẩm y liễu vệ lẫn nhau có tử thương, mấy chục bộ thi thể nằm ngang tại đất, huyết thủy nhuộm đỏ, đập vào mắt đỏ thẫm. Hoa Minh Hàn, Hồ Lý Hiểu quần áo rách rưới, toàn thân vết máu ôm quyền chắp tay, không người hướng Thạch Thiên Vũ nói lời cảm tạ. Trận chiến này, bởi vì bọn hắn võ công cao cường, thấy được Thạch Thiên Vũ đánh lui cường địch, thấy được Thạch Thiên Vũ nghĩ cách cứu viện Lâm Duệ Chi cùng Mai Sảo Thiến. Bọn hắn lương tâm phát hiện, rốt cục cảm giác trước đó khẳng định hiểu lầm Thạch Thiên Vũ. Địa ngục cửa tổng đà chủ Phùng Kim Châu, Long Nguyên Đàm đầm chủ Trư Thủy Long lại gầm thét Thạch Thiên Vũ, chỉ huy địa ngục cửa người, Long Nguyên Đàm người vây công Thạch Thiên Vũ. Bọn hắn là vì cầu tài mà đến, đương nhiên sẽ không buông tha Thạch Thiên Vũ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chương 83 ác nhân cốc, chương 83 ác nhân cốc, Thạch Thiên Vũ vô tâm cùng bọn hắn quyết chiến, mà lại phát hiện Du Hàm Dư không thấy, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn có thể đánh giá ra, cái này Du Hàm Dư khẳng định đi đánh lén Lâm Duệ Chi cùng Mai Sào Thiến đi. Thế là, Thạch Thiên Vũ vội vàng thả người nhảy lên, thân thể đằng không mà lên. Hắn lăng không tuấn di 500 bước, lại lăng không tuấn di 1000 bước, như vậy không ngừng lăng không tuấn di, cũng sử dụng thiên độn truyền âm kêu gọi Mai Sào Thiến, "Mai cô nương, ngươi ở đâu? Ngươi là có hay không an toàn?" Mên ngông. Lúc này, trên mặt đất truyền đến đô đô tiếng chó sủa. Một đám người tại đao quang kiếm ảnh bên trong giết chóc. Thạch Thiên Vũ đội vàng lăng không hạ xuống, người nhẹ nhàng tại mặt đất bên trên, ẩn nút tại một cây đại thụ sau, cũng không vội tại xuất thủ. Lại là Lâm Duệ Chi dắt tay Mai Sảo Tiến chạy ra Long Tuyển Sơn trang ba dặm hứa, bị Hứa Minh Dũng tập kích. Hứa Minh Dũng đối với đẹp như tiên nữ Mai Sảo Tiến, từ đầu đến cuối tâm không chết. Hắn một mực tiềm phục tại Long Tuyển Sơn trang trung quanh, rất dày vò chờ đợi Mai Sảo Tiến xuất hiện có thể là lạc đàn. Lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Duệ Chi dắt tay Mai Sảo Tiến mà chạy, biết bên trong cẩm y liễu vệ đã đắc thủ. Hiện tại Lâm Duệ Chi cùng Mai Sảo Tiến khẳng định tại chạy trốn. Thế là, Hứa Minh Dũng giương tay chính là mấy cái hóa cốt đinh vung đi. Hắn muốn giết Lâm Duệ Chi, sau đó bắt đi Mai Sảo Tiến, mỹ mỹ hưởng dụng. Lâm Duệ Chi nghe tiếng vung tay, xoay người cầm kiếm tận múa, đánh rơi mấy cái hóa cốt đinh. Nhưng là, Hứa Minh Dũng trong nháy mắt nắm thanh đồng bảo đao mà đến, một chiêu Phượng Vũ Cựu Thiên ánh sáng xanh lấp lánh, bao phủ Lâm Duệ Chi toàn thân. Hắn đem toàn thân chơi liều vận đến thanh đồng trên bảo đao, muốn một chiêu giết Lâm Duệ Chi. Nhưng mà, Lâm Duệ Chi võ công xưa đâu bằng này, đại xuất Hứa Minh Dũng ngoài ý liệu. Lâm Duệ Chi cấp cầm kiếm đón đỡ cản vẽ quét đâm. Chanh chanh chanh. Đao kiếm va nhau, mấy tiếng lưỡi mát thanh âm vang lên. Mỗi người bọn họ gan bàn tay thấy đau, cánh tay run lên. Hứa Minh Dũng trong lòng hoảng hốt, tiểu tử này thế nào? Trước kia cũng không phải đối thủ của ta, nhưng hắn bây giờ lại có thể cùng ta bất phân thắng bại. Ông trời của ta, người khác võ công đều tại tiến bộ, nội công của ta lại ngược lại tại từng ly từng tí biến mất. Ta thỉnh thoảng khạc ra máu, ta đến cùng bị cái gì thương? Ai, đều do cái kia đáng chết Thạch Thiên Vũ đánh ta một quyền. Hứa Minh Dũng trong nháy mắt tâm tư như nước thủy triều, nhưng cực kỳ cơ linh, trong nháy mắt chợt nhảy sang bên Mai Sảo Thiến. Lâm Duệ Chi cấp cầm kiếm đoạt trên thân trước, đón đỡ Hứa Minh Dũng. Phản xạ có điều kiện. Mai Sảo Thiến nhìn thấy Hứa Minh Dũng liền sợ sệt, liên thanh kêu sợ hãi, xoay người chạy. Nào có thể đoán được, mấy cái cự mãng của tới. Mười mấy con rắn độc cũng từ thụ nha bên trên trượt xuống cắn về phía Mai Sảo Thiến. Bảo kiếm của nàng tại Lâm Duệ Chi trên tay, doa đến nàng lại oa oa khóc lớn lên. Nhưng vào lúc này, tụ cục nghe tiếng mà đến hộ chủ. Nó gặp qua Mai Sảo Thiến cùng Thạch Thiên Vũ thân mật, cũng có thể minh bạch, Mai Sảo Thiến là nó chủ nhân nữ nhân, đến che chở nàng. Trước đó, nó trông coi Bạch Long ngựa liền tại phụ cận. Lúc này, nó gầm lên giận dữ, triển khai bốn chảo, cấp tốc đạp bẹp mấy đầu cự mãng chi đầu, lại giống ngã mấy cái rắn độc, cũng cực tốc dùng chảo theo bẹp những con rắn kia đầu. Âu Dương Nghiệm thi triển các mô công, một đầu đánh thẳng tới, muốn đụng chết tụ cục. Nhưng là, tụ cục trước kia gặp qua Âu Dương đọc động tác. Nó gấp thông minh vòng quanh đại thụ chạy. Âu Dương Nghiệm một đầu đụng gãy vài cây đại thụ, lại không đụng vào tụ cục, không khỏi tức giận đến thất khổng khói bay. Nhìn thấy Âu Dương Nghiệm tới, Mai Sảo Thiến dọa đến ngã ngồi ở trên đồng cỏ, toàn thân vô lực, mồ hôi lạnh ứa ra. Những này đại ác nhân, làm sao ấm hồn không tiêu tan nha? Ta đến cùng phạm ai gây người nào? Bọn hắn làm sao lại tà ác như vậy nghĩ đến ta nha? Ta dáng dấp đẹp như tiên nữ, cũng không phải lỗi của ta nha. Đó là cha mẹ sinh. Trời ạ, ta đợi chút nữa vẽ nát mặt của ta tính toán. Du Hàm Dư một mực len lén đi theo Mai Sảo Thiến cùng Lâm Duệ Chi, bởi vì Mai Sảo Thiến mới là nhân sinh của hắn mục tiêu, không theo đuổi được tay, liền gái kia cướp đến tay. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn ăn luôn nàng đi. Lúc này, Du Hàm Dư cảm giác có cơ hội để lợi dụng được, liền chụp vào Mai Sảo Thiến. Mai Sảo Thiến dọa đến oa oa khóc lớn, đôi tay loạn đập bắt loạn loạn đả. Du Hàm Dư nhất thời đắc thủ không được, liền rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm hướng Mai Sảo Thiến. Trong lòng của hắn ác độc muốn, thiếu gia không có được nữ nhân, người khác cũng đừng hòng đạt được. Lúc này, Lâm Duệ Chi tức giận cầm kiếm đánh tới. Hắn xoay dương tịch tà kiếm pháp, phô thiên cái địa giống như bao phủ lướng Du Hàm Dư. Lâm Duệ Chi từ đầu đến cuối cho là tình yêu là muốn công bằng cạnh tranh, mà không phải đùa nghịch thủ đoạn, bố bày dập đào hố. Du Hàm Dư kinh hãi, gấp vứt bỏ Mai Sảo Thiến, cầm kiếm tận múa, đón đỡ cản hồi môi. Nhưng là, Lâm Duệ Chi đối với hắn ám toán Mai Sảo Thiến cực kỳ phẫn nộ, sử xuất tịch tà kiếm pháp là vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất. Giang giác. Lâm Duệ Chi liền hai chiêu xuất thủ, một kiếm liền xoắn đứt Du Hàm Dư cánh tay. Du Hàm Dư liên thanh kêu thảm, ngã lăn xuống đất bên trên, trong nháy mắt máu me khắp người. Lâm Duệ Chi vì sao có thể cấp tốc giết tới nơi này đến? Lại là Hứa Minh Dũng bởi vì từng chịu thất thương quyền tổn thương, đống nhiên thổ huyết, bởi vậy chạy trốn. Lâm Duệ Chi lại nghe Mai Sảo Thiến tiếng kêu sợ hãi, cũng không nói hoài tới giết Hứa Minh Dũng, liền cầm kiếm chạy tới. Hắn đem Long Tuyền Bảo Kiếm nhét vào Mai Sảo Thiến trên tay, lại nắm lên Du Hàm Dư bạch hồng bảo kiếm, muốn một kiếm kết quả Du Hàm Dư chi cổ bệnh. Du Hàm Dư nhịn đau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lâm công tử, Lâm huynh đệ, tha mạng a! Tiểu nhân rốt cuộc cũng không dám. Van cầu ngài thả ta một cái mạng chó, ta cho ngài dập đầu. Nói đi, tay trái bưng bít lấy phải tay cụt, quỳ trên mặt đất, cho Lâm Duệ Chi dập đầu. Hắn lại đập đầu rơi máu chảy, đầu óc choáng váng, đều tìm không đến bắp. Nhưng Lâm Duệ Chi đã tự cùng, tu luyện chân chính tịch tà kiếm pháp, đã vững tâm như sắt, cực đoan máu lạnh. Chứ Mai Sảo Thiến, hắn ai cũng không nhận, cầm kiếm đâm tới, chính là muốn một kiếm chấm dứt Du Hàm Dư chi cổ bệnh. Nhưng hắn sau lưng bỗng nhiên tật phong lên. Lâm Duệ Chi cấp bận bịu cầm kiếm hộ thân, lại xoay người quay lại, đã thấy mấy cái cự mãng đánh tới, gấp cầm kiếm tật múa, thỉnh thoảng chém xuống những cự mãng kia đầu. Máu rắn tung tóe hắn một thân. Du Hàm Dư chọn cơ phụ đau nhức mà chạy. Âu Dương Nghiệm lại tật nào tới, đồng thời ngự rắn mà đến. Những cự mãng kia cùng rắn độc lại bọc đánh Mai Sảo Thiến. Mai Sảo Thiến dọa đến nhắm mắt lại, cầm kiếm tận múa, đã không có kiếm chiêu có thể nói. Hôm nay, nhân sinh của nàng thật đen tối. Những ngày xưa nay ra vẻ đạm mạo người, từng cái lộ ra rắn độc bản tính, đều muốn ăn luôn nàng đi. Thật là đáng sợ. Cuồng nàng Long Tuyển Sơn trang quanh năm ăn ngon uống sướng chiêu đãi những độc sản này giống như ác nhân. Lâm Duệ Chi vội vàng cầm kiếm đối phó những cái kia rắn độc cự mãng cùng Âu Dương Nghiệm. Tần Yến nắm chắc thời cơ, từ nơi không xa một cây đại thụ nha bên trong lắc thân mà ra, thừa cơ đánh tới, nắm lấy Mai Sảo Thiến đằng không mà lên. Mai Sảo Thiến oa oa khóc lớn, lại bị Tần Yến như ngắt con gà con một dạng. Lâm Duệ Chi kinh sợ phẫn, lại không phòng bị Âu Dương Nghiệm một đầu đánh tới. Hắn ngã lăn xuống đất, oa oa thổ huyết, chịu nội thương rất nặng, đau khổ mắt nhìn Mai Sảo Thiến bị Tần Yến bắt đi, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, đau đến không muốn sống. Hắn có thể tưởng tượng đến Mai Sảo Thiến rơi vào Tần Yến cầu tặc này trong tay, sẽ là kết quả như thế này. Hắn thề, về sau nhất định phải diệt Tần Yến cả nhà. Mai Sảo Thiến lăng không khóc một hồi, bối rối thời khắc, đột nhiên thi triển tịch tà kiếm pháp đâm hướng Tần Yến. Cái này cũng lệnh Tần Yến bội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn muốn cho là Mai Sảo Thiến như vậy thất kinh, hoa hoa khóc lớn, lại không sức hoàn thủ, một hồi chính là hắn mỹ thực. Nhưng Tần Yến đột nhiên bên bụng trung kiếm, kêu thảm một tiếng, đội ba buông tay. Mai Sảo Thiến lăng không tung bay, lại bị Châu Huy một kiếm đánh tới. Mai Sảo Thiến dọa đến ngã nhào trên đất. Nàng hôm nay như vào ác nhân ca, thật thảm. Chương 84 cuối cùng thành quyến lữ, chương 84 cuối cùng thành quyến lữ phanh. Ai nha. Mai Sảo Thiến ngã lăn xuống đất bên trên, rơi rất nặng rất đau, liên thanh kêu thảm. Châu Huy cười gần cầm kiếm người nhẹ nhàng xuống, cầm kiếm vẻ hướng Mai Sảo Thiến quần áo, cũng ta ác nói, tiểu muội muội, hiện tại bọn hắn đều đang đánh, không có nhàn công phu để ý đến ngươi. Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Ta nguyện ý làm Long Tuyển Sơn trang con rể tới nhà, kế thừa lệnh tôn vô số nhà sinh. Ta hướng ngươi cam đoan, ta tuyệt đối không nạp tiếp. Đời này, ta chỉ yêu một mình ngươi người. Mai Sảo Thiến hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chống kiếm phân đất, không ngừng lui lại. Nàng cũng không ngừng giận mắng Châu Huy, ngươi đây tử độc rắn, đừng tới đây, ngươi ngay cả ta nhà chó cũng không bằng. Nhân phẩm của ngươi còn không bằng cậu phẩm. Lan, Lan a. Nhưng là, nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem hắn đánh tới. Luân phiên lọt vào không ngừng phục kích, bắt cóc cùng đe dọa, Mai Sảo Thiến đã sợ đến toàn thân vô lực, toàn thân mồ hôi lạnh. Nàng mắt nhìn hung ác như sói, hiểm độc giống như rắn Châu Huy, đầu óc trống rỗng, cũng không biết mình bây giờ đến cùng là ở nhân gian hay là tại địa ngục. Châu Huy cầm kiếm, từng bước đi tới, thỉnh thoảng cầm kiếm vẽ hướng quần áo của nàng. Đột nhiên, phía sau hắn một trận gió vang, tu cục chạy như bay đến, nào về phía Châu Huy. Châu Huy nghe tin lập tức hành động, xoay người cầm kiếm quét vẽ mà đi. Hắn bị tu cục hỏng sắp đến chuyện tốt, rất là phẫn nộ, cũng gầm thét mà mắng, ngươi cái này không biết nói chuyện quái vật, vì sao muốn hỏng nhân sinh của ta đại sự? Ta cùng ngươi gì oán gì thù? Ta giết ngươi. Hắn vừa mắng vừa cầm kiếm tận múa, thẳng hướng tu cục. Nhưng tu cục cũng không sợ hắn, nó cũng mênh mông sủa gọi, tựa hồ cũng tại giận mắng Châu Huy không phải thứ gì. Nhìn thấy Châu Huy cầm kiếm đâm tới, tu cục lách mình mà mở, lại nhảy sang bên mà đến. Châu Huy xoay người một kiếm, vẽ hướng Đô Đô cổ. Nhưng đột nhiên, Âu Dương Niệm như một con cóc giống như một đầu đánh tới. Bành! Châu Huy bị đụng ngã xuống đất, xương sườn gãy mất ba cây, nằm nghiêng tại đất, hoa hoa thổ huyết, trong nháy mắt hoa mắt, ngũ tạng lục phủ quay cuồng. U cục lại thả người đánh tới, đem Châu Huy đè xuống đất. Châu Huy bả vai cùng phần lưng bị u cục bốn chảo đâm xuyên, máu me khắp người. Hắn lại là liên thanh kêu thảm, thứ chi một đám, đã hôn mê. Âu Dương Niệm vú lên phá dị, lại một đầu đánh tới. U cục đằng không mà lên. Âu Dương Niệm thừa cơ nắm lấy Mai Sảo Thiến lăng không tung bay. Hắn cùng Mai Sảo Thiến tan biến tại Lâm Duệ Chi tầm mắt bên ngoài. Mai cô đương, Sảo Thiến, Thiến Nhi Lâm Duệ Chi lảo đảo nghiêng ngã cầm kiếm mà đến, thấy thế nghẹn ngào khóc giống, liều mạng la lên Mai Sảo Thiến, lại không làm nên chuyện gì. Hắn chịu nội thương nghiêm trọng, không cách nào đuổi theo Âu Dương Niệm, thật sự là hận chết đám người này. Hắn thề, một khi đã luyện thành nguyên bộ chân chính tịch tà kiếm pháp, nhất định phải diệt đám này cầu tặc. Lâm Mỗ Nhân nhất định phải làm võ lâm bá chủ, đem người trong võ lâm đều dẫm tại dưới chân. Âu Dương Niệm ôm Mai Sảo Thiến chạy ra gần dặm. Hắn vừa mới dừng lại, phát hiện phía trước lại là rừng cây. Liền ôm Mai Sảo Thiến bay tán loạn vào rừng, sau đó buông xuống Mai Sảo Thiến, liền đi dắt nàng quần áo. Mai Sảo Thiến hưu khí vô lực, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, điềm đạm đáng yêu, nhánh hoa run rẩy. Nàng mắt thấy chính mình liền muốn thảm tao Âu Dương Niệm độc thủ. Đống nhiên, tu cục đống nhiên chạy tới, nào căn Âu Dương Niệm. Mai Sảo Thiến trong lòng âm thầm cảm kích tu cục, đống nhiên cũng giật mình tỉnh lại, hiện tại có thể cảm giác Thạch Thiên Vũ liền tại phụ cận. Không phải vậy, tu cục sẽ không luôn luôn xuất hiện ở trước mắt nàng. Mà lại, vừa rồi Thạch Thiên Vũ thanh âm tại bên tai nàng hỏi nàng ở nơi nào, chỉ là bối rối cùng sợ hãi bên trong. Nàng hoàn mỹ trả lời. Giờ phút này, Mai Sảo Thiến lập tức tinh thần chấn hưng, toàn thân có lực. Âu Dương Niệm thi triển các mô công, và chạm ưu cục. Ưu cục lại vòng quanh đại thụ cắn chạy. Âu Dương Niệm trong lòng khí khổ, liền ngay cả phát các mô công, liên tục va chạm ưu cục, đều đụng gãy mấy chục gốc đại thụ. Nhưng là, từ đầu đến cuối không có đụng phải ưu cục. Lúc này, Thạch Thiên Vũ lặng yên cứu đi Mai Sảo Thiến. Hắn ôm Mai Sảo Thiến, lăng không tuấn di, tung bay gần dặm, đi vào đại lộ bên cạnh, người nhẹ nhàng xuống, đem Mai Sảo Thiến buông xuống. Mai Sảo Thiến nhào vào Thạch Thiên Vũ trong ngực, kích động mà khóc, thương cảm mà khóc, nước mắt làm ướt Thạch Thiên Vũ vào áo. Thạch Thiên Vũ đưa tay, khẽ vuốt nàng xốc xếp mái tóc, thấp giọng an ủi Mai Sảo Thiến, "Đừng khóc, ta từ đầu đến cuối tại bên cạnh ngươi, ta một mực tại âm thầm bảo hộ lấy ngươi, có ta ở đây, không có người có thể phạm ngươi. Nhưng vì sao ta không có kịp thời xuất thủ? Đó là bởi vì ta chỉ là muốn để cho ngươi thấy rõ những người kia chân diện mục. Long ngươi hiểm ác, giang hồ hiểm ác, không phải Long Tuyển Sơn trang ăn ngon uống sướng chiêu đãi đám bọn hắn liền sẽ đối với ngươi tôn thờ. Không phải ngươi cho bọn hắn phát cái hòm bao, bọn hắn liền sẽ tán thành ngươi, tôn trọng ngươi. Bọn hắn chỉ là vì tiền, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Trong lòng của mỗi người đều có lợi ích. Người là vì lợi ích mà sống, cho tới bây giờ đều là." Mai Sảo Thiến liên tiếp gật đầu. Nàng nước mắt rưng rưng, sở sở động lòng người nói, "Cảm ơn ngươi, Thiên Vũ, ta yêu ngươi. Ta nghĩ thông suốt, ta đi theo ngươi đi, chỉ có ngươi mới có thể vĩnh viễn bảo hộ ta. Đời này, ngươi mới là ta gặp phải thích hợp nhất nam nhân. Cảm tạ lên trời chiều cố, để cho ta gặp được ngươi. Từ đây, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa." Thạch Thiên Vũ lắc đầu nói, "Ta có thể âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng là, ngươi không có khả năng theo ta đi, bởi vì ta thân phận còn nghi vấn, bởi vì Minh giáo bảo tàng, những cái kia là tài mà thành người trong võ lâm sẽ không bỏ qua cho ta, triều đình cẩm ý liễu vệ cũng sẽ không bỏ qua ta. Chúng ta muốn công khai cùng một chỗ, phải đợi đến ta tẩy trắng thân phận đằng sau mới được. Sảo Thiến, ngươi phải thật tốt còn sống, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lâm công tử càng thích hợp ngươi, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Hắn cẩn thận tinh tế tỉ mỉ, đối với ngươi yêu là chân thành, cũng sẽ bảo hộ ngươi cả đời." Mai Sảo Thiến liều mạng lắc đầu. Nàng thất thố mà giống lên đứng lên, "Không, không, ta muốn đi theo ngươi, ta muốn gả cho ngươi, nếu không, ta liền tự sát." Nàng nói đi, rút kiếm mà ra, nằm ngang ở trên cổ. Thạch Thiên Vũ xuất thủ như điện, chụp lấy nàng nguyên mạch, tháo nàng lòng truyền bảo kiếm. Hắn đem bảo kiếm để vào vỏ kiếm của nàng bên trong, động tình nói, "Tốt, chúng ta cùng đi, cùng một chỗ lập gia đình. Từ đây, hai ta có nhà mới." Ha ha. Mai Sảo Thiến điểm cười ra tiếng, ngượng ngùng túi lầu xuống. Thạch Thiên Vũ túm môi vừa kêu. Bạch Long ngựa hí minh một tiếng, còn lấy ổ cục chạy như bay đến. Thạch Thiên Vũ ôm Mai Sảo Thiến nhảy tốt lên ngựa. Hai người một chó một ngựa, dùng ngựa như bay. Đêm đó, bọn hắn liền tiến vào đại danh phụ thành, cùng một chỗ vào ở tại thần khách sạn. Là đêm, Mai Xảo Thiến rốt cục thật sự cảm nhận được Thạch Thiên Vũ vô cùng vô tận thể lực. Nàng cũng hưởng thụ chính nàng làm nữ nhân vô biên khoái hoạt. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên Vũ tỉnh lại. Mai Xảo Thiến nhu tình phục thị Thạch Thiên Vũ tắm rửa thay quần áo, cho hắn trang điểm. Nàng cũng bén lên búi tóc, thiếu phụ trước diện. Hai người bọn họ sau khi ăn xong tiếp tục đi đường. Mai Xảo Thiến hiểu chuyện rất nhiều, cũng không hỏi Thạch Thiên Vũ đi nơi nào. Hai người nhà ở nơi nào? Thạch Thiên Vũ mỉm cười hỏi nàng làm sao không hỏi xem hai ta mục đích là nơi nào. Nàng Vũ Mị nói gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, dù sao ngươi không phải người xấu, dù sao đời này, ta liền theo ngươi. Cho dù là tìm sân động, ta cũng đi theo ngươi. Chương 85 nàng đi đâu, chương 85 nàng đi đâu, Thạch Thiên Vũ cười ha ha, ôm Mai Xảo Thiến dục ngựa đi tới Tể Nam phủ vùng ngoại ô Tống gia trang, cầu kiến đại tài chủ Tống Bận Hiến. Tống Bận Hiến nhiệt tình khoản đãi Thạch Thiên Vũ, nhưng hắn tặc nhãn vẫn luôn đang ngó chừng mỹ mạo như hoa Mai Xảo Thiến nhìn. Hắn một mực tâm thần có chút không tập trung, nói nhăng nói cuội, nói chuyện không đâu, tâm tư tại Mai Xảo Thiến trên thân, chỉ muốn đem Thạch Thiên Vũ qua chén, sau đó ăn Mai Xảo Thiến. Hàn huyên nửa ngày, Tống Bận Hiến đều là lời mở đầu không đáp hậu ngữ. Thạch Thiên Vũ đều không thể cùng hắn cho tới chính đề bên trên. Cái này khiến Thạch Thiên Vũ trong lòng rất phiền. Nhưng là, vì tương lai kế, hắn vẫn là phải cùng Tống Bận Hiến tiếp tục uống rượu nói chuyện trời đất, đến moi ra Tống Bận Hiến một chút nội tâm nói. Tống Bận Hiến nếu đi gặp Ngụy Trung Hiền, cái kia nhất định liền sẽ có chút thu hoạch. Mai Xảo Thiến cho Tống Bận Hiến nhìn cũng rất là không thoải mái. Nàng tùy tiện ăn chút gì, liền rời đi bàn ăn, lấy cớ nhìn xem Tống gia trang, liền tại những nha hoàn kia cùng đi rời tiệc. Nàng ra ngoài đông đi dạo tây đi dạo, nghe những nha hoàn kia nói Thạch Thiên Vũ tại phụ cận còn tại kiến thiết một cái đại trang viên, liền để những nha hoàn kia cùng người hầu dẫn theo đèn lồng, lĩnh nàng đi xem một chút chỗ kia đang trong quá trình kiến thiết đại trang viên. Mấy chục mẫu đất đại trang viên, bốn phía dùng tảng đá xây lên tường đá, vòng vây tại một chỗ. Trong tường vây vùng núi đã vương vất tốt, đào xong rãnh thoát nước, nhưng là phòng ở còn không có xây. Mai Xảo Thiến cảm giác nơi này, nếu quả như thật dựng lên một cái đại trang viên, vậy khẳng định so Long Tuyển Sơn trang xinh đẹp hơn, còn muốn đại khí. Khả năng so Thần Kiếm Sơn trang đều đại khí, đều xinh đẹp. Thế là, nàng liền hỏi tìm chút người hầu, vì cái gì đình công? Những người hầu kia nói, bởi vì về sau Thạch Đại Thiện Nhân không có lại cho tiền. Mai Xảo Thiến minh bạch, liền theo những người hầu kia cùng nha hoàn trở về Tống gia trang. Tống gia trang bên trong, Mai Xảo Thiến sau khi đi một hồi, Tống Vận Hiến lúc này mới lấy lại tinh thần, nói cho Thạch Thiên Vũ đã liên lạc với Ngụy Trung Hiền, cũng hướng Ngụy Trung Hiền cực kỳ người trong nhà tặng cho một số lớn khoản. Sau đó, hắn hỏi Thạch Thiên Vũ, về sau Ngụy Trung Hiền có phải thật vậy hay không có thể phát tích, thật có thể đem Tể Nam một vùng mối vụ chuyên bán quyền giao cho Tống gia trang. Thạch Thiên Vũ cười lên ha hả, lại mỉm cười nói, Tống huynh, tin tưởng tiểu đệ. Ngươi lúc này đại thu bút, đầu tư lớn, cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được kết sủ hồi báo. Tiểu đệ tiên tổ là coi bói, nhưng đến tiểu đệ thế hệ này người, không có hành tẩu giang hồ xem bói. Bất quá, tiểu đệ hoặc nhiều hoặc ít biết xem tướng, sẽ dự đoán tương lai. Tiểu đệ cho huynh trưởng bảo đảm tiêu, Ngụy Trung Hiền nhất định sẽ phát tích. Hắn tương lai nhất định sẽ đem cái này phương Bắc một vùng mối vụ giao cho Tống huynh độc quyền bán hàng. Tống Vận Hiến đắc ý cười lên ha hả, rất là say mê. Tiếp theo, hắn không ngừng hướng Thạch Thiên Vũ mời rượu, cũng nói tương lai nếu là phát đại tài, nhất định hòa hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng. Hảo huynh đệ, đến, làm đàn. Tống Vận Hiến vậy mà ôm lấy một vò rượu đến, ngửa đầu nâng ly. Hắn sở dĩ như vậy tin tưởng Thạch Thiên Vũ, hay là bởi vì Thạch Thiên Vũ có tiền. Thạch Thiên Vũ vậy mà lại lúc trước cầm hai khối gạch vàng đến mua hắn vùng núi xây đại trang viên. Xuất thủ chính là hai khối gạch vàng. Hắn còn cho nhiều như vậy bách tính phát vô số tiền. Thạch Thiên Vũ tiểu tử này khẳng định không phải là phú tức quý a. Đừng nói là hắn là nhà ai vương tôn công tử. Làm sao tiểu tử này đối với Ngụy Trung Hiền hiểu như vậy? Chẳng lẽ lại hắn là Ngụy Trung Hiền thân thích? Làm sao đối với trong hoàng cung sự tình rõ ràng như vậy? Thạch Thiên Vũ bất đắc dĩ cũng ôm lấy một vò rượu đến uống. Nhưng là, hắn âm thầm bật bình, đem rượu khí bước đi ra. Hắn uống vào rượu, dần dần trở nên thành toàn thân mồ hôi nóng, thấm xuất hiện, thuận y phục của hắn, thuận cánh tay của hắn, thuận đầu ngón tay của hắn, nhỏ xuống trên mặt đất. Tống Vận Hiến say mềm. Thạch Thiên Vũ thì là dương say. Hắn hay là tân hôn a? Hắn đợi chút nữa còn phải hảo hảo hưởng tụ Mai Xảo Thiến. Bất hòa Mai Xảo Thiến tạo ra 7-8 cái hài tử đến, chẳng phải là muốn lãng phí Mai Xảo Thiến ưu tú mỹ mạo ghen. Thạch Thiên Vũ cùng Mai Xảo Thiến tại Tống gia trang ở lại một đêm, chuẩn bị phi mã kinh đô. Sáng sớm tỉnh lại, Mai Xảo Thiến lại nói chỗ kia trang viên đỉnh công sự tình. Thạch Thiên Vũ nói, không có vấn đề, ta lập tức đưa tiền, để phụ cận bách tính hỗ trợ dựng lên. Thế là, hai người lập tức dục ngựa tiến về chỗ kia trang viên căn cứ. Thạch Thiên Vũ ghìm ngựa dừng lại, phi thân xuống ngựa, lớn tiếng gọi hàng. Hắn một bên gọi hàng, vừa đi. Chỉ chốc lát, phụ cận bách tính đều nhiệt tình vây đến đây. Thạch Thiên Vũ móc ra mấy cái kim nguyên bảo cho Kỳ Trung Nhất thôn thủ lĩnh, mời hắn hỗ trợ tổ chức bách tính đem hắn trang viên tiếp tục kiến thiết tốt, cũng nói sau đó sẽ trở lại thăm nhìn mọi người, lại cho mọi người phát tiền. Lập tức, hơn ngàn bách tính đều là cười đến không ngậm miệng được. Bọn hắn nhao nhao đáp ứng, sẽ mau chóng kiến thiết tốt Thạch Thiên Vũ trang viên. Thạch Thiên Vũ cùng Mai Xảo Thiến lập tức dục ngựa mà đi, phi mã vào kinh. Hai người vào ở Minh Tĩnh khách sạn. Bọn hắn cũng không còn đi ra ngoài, như nửa cây giống như đầu gối, ngọt ngào ân ái. Hôm nay sáng sớm, Thạch Thiên Vũ tỉnh lại, phát hiện không thấy Mai Xảo Thiến, cảm giác kỳ quái. Ánh mặt trời ấm áp đã thấu cửa sổ có rèm mà vào, là nên rời giường thời điểm. Thạch Thiên Vũ xoay người xuống giường mặc quần áo, sau đó kéo ra rèm cửa, mở cửa sổ ra, đứng ở cửa sổ trước ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Bên trong tứ hợp viện trong đình viện, cổ điện cây già tỏa sáng nhanh mới, lá xanh xanh tươi ướt át, cắt tường điểu ngữ huyền chuyển đổ xuống. Đình viện cảnh xuân tươi đẹp phảng phất là một bức nổi bật tranh phong cảnh. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm, sau đó, ta tại kinh đô đứng vững gót chân, ta cũng mua một bộ đại tứ hợp viện đến ở nhân sinh cảnh giới tối cao đơn giản là ở kinh thành ngủ lại, ở kinh thành có một bộ thuộc về mình phòng ở, trải qua người trên người sinh hoạt. Xa hoa trụy lạc cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nam nhân phải có địa vị. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm đến tận đây, lại xoay người đi mở cửa phòng. Hắn đi vào hành lang, hướng dưới lầu một đại đường chạy tới chạy lui tiểu nhị vẫy tay, phân phó tiểu nhị đi đánh nước rửa mặt cùng xúc miệng trên nước đến. Gần, đều là Mai Xảo Thiến phục thị hắn rửa mặt cùng ăn điểm tâm. Hôm nay, Thạch Thiên Vũ ngược lại là có chút không thói quen. Bởi vì hắn hôm nay rời giường, Mai Xảo Thiến vậy mà không biết chạy đi đâu rồi. Thạch Thiên Vũ chạy đầu rửa mặt một phen, liền xuống lầu ăn điểm tâm, vừa ăn vừa hỏi tiểu nhị có thể thấy được qua hắn phu nhân. Mai Xảo Thiến đẹp như vậy, Thạch Thiên Vũ hay là rất để ý nhất cử nhất động của nàng, luôn muốn thời thời khắc khắc có thể cùng tiểu thê cùng một chỗ, nhìn xem nàng, tựa như nhìn xem một đạo vĩnh viễn không làm hắn chán ghét mỹ lệ bức tranh. Hắn mỗi ngày tỉnh lại lần đầu tiên, đều muốn nhìn thấy Mai Xảo Thiến. Tiểu nhị nói tôn phu nhân đã đi, nàng còn mua một chiếc xe ngựa. Thạch Thiên Vũ lập tức nào ông ngủ thai, thất thần rời tiệc mà đi, chạy ra ngoài cửa tiệm. Trên đường cái, ngựa xe như nước, người đến người đi, nào có Mai Xảo Thiến thân ảnh. Thạch Thiên Vũ mất mát trở về trong tiệm, lại hỏi tiểu nhị thê tử của hắn là lúc nào rời đi khách sạn. Tiểu nhị nói ngày mới sáng thời điểm, bản điếm vừa mở cửa, tôn phu nhân liền đi ra cần có việc gấp, cần một chiếc xe ngựa. Nguyên bản, bổn điếm xe ngựa là dùng tới kéo hàng, không bán. Nhưng là tôn phu nhân có tiền, xuất ra lớn tỏi bạc đến. Tiểu nhân nhịn không được, cảm giác lại mua một chiếc xe ngựa còn có kiếm lời. Thế là tiểu nhân liền đem chiếc xe ngựa kia bán cho nàng. Sau đó tôn phu nhân liền lái xe ngựa đi. Tiên sinh, ngài chuyện gì xảy ra? Tôn phu nhân rời đi bản điếm, không có chuyện trước cùng ngài thương lượng sao? Vì mọi người dâng lên ấm áp trà chiều, mời mọi người là nhân vật lời khen. Có nguyệt phiếu xin ủng hộ nguyệt phiếu. Tạ ơn. Chương 86 tìm vợ. Chương 86 tìm vợ. Chẳng lẽ Xảo Thiến đi tể nam ngoại ô trang viên? Nàng trước đó rất để ý trang viên này, cái này chúng ta tương lai nhà. Ân, có khả năng. Ta đi trước hành hoa quán nhìn xem Dương Phong, công tôn nhân, Tạ Văn trở về không có. Có Minh giáo tổ chức này, ta cũng đã không thể đơn độc ra cửa. Ta phải đem chung với Minh giáo người, đều tổ chức. Có một cái cường đại tổ chức, ta làm lên bất cứ chuyện gì đến, đều sẽ tương đối thuận tiện. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm đến tận đây, liền tới đến hậu viện, ôm lấy ô cục, dùng ngựa chạy đến Bát Đại Hồ Đồng bên trong hành hoa quán. Vùng này trải rộng trên trăm nhà cùng loại với hành hoa quán lệ nhân viện, chuyên cung cấp nam nhân vui đùa địa phương. Nhưng là, sáng sớm, hành hoa quán giam giữ cửa lớn a. Những cái kia xinh đẹp cô nương, hoặc là đang ngủ, hoặc là đang ngồi vì bọn nàng tiêu tiền khách nhân đi ngủ. Loại địa phương này, thường thường mọi người chơi đến rất đêm khuya, mỗi ngày cơm trưa trước mới rời giường. Bất quá, nếu đã tới, liền phải đi vào. Không vào đi lời nói, làm sao biết Tạ Văn bọn hắn đến nơi này không có. Thế là, Thạch Thiên Vũ thả cục trên lưng ngựa bên trên, đưa tay vỗ nhẹ yên ngựa, phi thân cách đạp, người nhẹ nhàng mà vào. Hắn la lớn, Dương Tả Sứ, Tạ Bức Vương, Công Tôn Sư Vương, các ngươi tới rồi sao? Chỉ một thoáng, không ít gian phòng có người đẩy cửa đi ra ngoài. Một chút hộ viện cầm đao người nhẹ nhàng xuống, vây quanh Thạch Thiên Vũ. Một người trong đó, dương đao chỉ vào Thạch Thiên Vũ cái mũi, giận dữ hét, ngươi là người phương nào? Vì sao sáng sớm tới đây quấy rầy khách nhân thanh ngộng? Thạch Thiên Vũ móc ra một tỏi bạc, vứt cho người kia nói, thực xin lỗi, ta không phải đến gây chuyện, ta chỉ là tìm đến người quấy rầy. Bạc này bồi thường cho ngài. Cái kia lấy tay tiếp nhận tỏi bạc này, lập tức như xuyên kịch trở mặt mở dạng, lúc này cúi đầu không lưng mỉm cười nói, cái kia khách quan ngài, tìm tới người sao? Thạch Thiên Vũ ngẫm lại lấy Dương Phong, Tạ Văn, Công Tôn Nhân tu vi võ công, chính mình hô một tiếng là đủ rồi. Nhưng lúc này, hắn nhìn lên trên lầu hành lang, cũng không Dương Phong, Công Tôn Nhân, Tạ Văn đi tới, liền còn nói, thực xin lỗi, không tìm được. Nếu như bọn hắn ở đây, hẳn là có thể nghe được tiếng la của ta. Quay dậy, cáo tử. Nói đi, thả người nhảy lên, người nhẹ nhàng mà đi. Hắn rơi vào bên ngoài tường rào bảo mã bên trên, dùng ngựa mà chạy, lại tiến về Lư Thị Hồ Đồng Đại Thiết Úc, bái kiến Kim Tiền Bang một đám người. Bởi vì hắn trước đây đã từng hướng thượng quan Hiểu Hy hứa hẹn qua, sau mùa xuân nhất định sẽ trở về thăm hỏi nàng. Mà lại, hai người giữa lẫn nhau, lúc đó còn có chút hảo cảm. Bất quá, Thạch Thiên Vũ hiện tại có Mai Xảo Thiến vị đại mỹ nhân này làm thế tử, hắn cũng không muốn lại gây chuyện. Hướng thượng quan Hiểu Hy thực hiện lời hứa là được. Nhưng là, Đại Thiết Úc giữ cửa hắn tử nói lên quan cô nương đi áp tiêu, bang chủ cũng cùng một chỗ, chuyến này tiêu vô cùng trọng yếu. Đi nơi nào áp tiêu? Áp hướng chỗ nào? Đây là Kim Tiền Bang bí mật. Thạch Thiên Vũ cũng không tiện hỏi. Hắn móc ra hai thỏi bạc vụn, vứt cho hai cái giữ cửa hắn tử, cũng nói, nếu như thượng quan cô nương trở về, liền nói ta đã tới qua. Hai tên hán tử tất cả thu một thỏi bạc vụn, vui như điên, lập tức đều là cười đến gặp răng không thấy mắt. Bọn hắn liên tục gật đầu cúi người, đều nói không có vấn đề, tính trên người tiểu nhân, hoan nên Thạch giáo chủ thường xuyên tới phòng trà. Nhưng Thạch Thiên Vũ không có lập tức đi ra, cúi đầu một chút suy nghĩ, hay là phi thân cách ngựa, đi vào Đại Thiết Úc. Hắn móc ra lưu khoát phú tấm ngân phiếu kia, đi đến quầy hàng trước cửa sổ, đem ngân phiếu đưa cho người ở bên trong, cũng tự xưng là Thạch Thiên Vũ, là thượng quan bang chủ hảo bằng hữu. Nhìn xem chương này ngân phiếu có thể hay không giảm giá đầu, ở đây hối đoái chút bạc. Quầy hàng xong sát sau, người kia đưa tay tiếp nhận ngân phiếu xem xét nói, Thạch giáo chủ, hai ta nhận biết, lần trước kém chút bị ngài đánh chết. Ha ha, chỉ đùa một chút. A, đúng rồi, chương này ngân phiếu là cấp tới, mà lại là giải ưu cửa hàng bạc. Nếu là ở chúng ta nơi này hối đoái, cái kia đến giảm 50. Xin hỏi giáo chủ, phải chăng muốn hối đoái? Hối đoái bao nhiêu? Chương này ngân phiếu trước đó đang mở lo cửa hàng bạc hối đoái qua 3000 lượng bạc. Nhưng là, bởi vì lúc đó nhà kia chi nhánh trưởng quỹ muốn bắt Thạch Thiên Vũ, cũng không đánh dấu đã đổi bao nhiêu. Cho nên, chương này ngân phiếu nếu như là đang mở lo cửa hàng bạc nơi đó hối đoái hiện ngân, vẫn có thể hối đoái 100.000 lượng bạc. Nhưng đã không có khả năng đang mở lo cửa hàng bạc đến hối đoái chương này ngân phiếu. Tại cùng hàng mắt xích cửa hàng bạc đến hối đoái, ngược lại là cực kỳ tốt một cái kết cục. Coi như giảm giá, cũng là có thể hối đoái 50.000 lượng bạc. Mà lúc này, Thạch Thiên Vũ Bạch Long ngựa yên ngựa bên cạnh, còn mang theo 3 dương bạc, đều là đã bị Thạch Thiên Vũ đập vỡ bạc vụn. Những chữ kia dạng đã bị toàn bộ đập nát, có thể dùng, có thể hoa. Thế là, Thạch Thiên Vũ liền nói, "Tốt, ta đồng ý giảm 50 sau hối đoái. Trước hối đoái 3000 lượng hiện ngân đi. Ta bảo mã treo 6000 lượng bạc, tăng thêm ta cùng một con chó trọng lượng, cũng không có vấn đề. Mặt khác, chương này ngân phiếu có thể giúp ta hối đoái thành các ngươi hòa hàng mắt xích cửa hàng bạc hối đoái ngân phiếu. Như vậy, ta ở thiên hạ các nơi hành động, lấy tiền tương đối thuận tiện." Người kia nói, "Có thể, Thạch giáo chủ, bởi vì chúng ta về sau cần một chút phí tổn đến xử lý chương này ngân phiếu các loại công việc, ngài hiểu. Cho nên, tại vừa rồi giảm 50 trên cơ sở, lại đánh giảm 30. Mặt khác, chúng ta có thể đưa tặng ngài một chiếc xe ngựa. Ngài ngựa mặc dù là bảo mã, nhưng cũng không thể quá cực khổ." Thạch Thiên Vũ tính nhẩm một chút, chương này ngân phiếu giảm 50 qua đi lại đánh giảm 30 cũng chính là còn có 35.000 lượng bạc. Hắn thầm nghĩ dù sao tiền này cũng không phải chính mình, chẳng qua là lấy ra làm việc thiện, liền nói ra, "Đi, tạ ơn, giúp ta hối đoái 3000 lượng nhân ngân, sau đó giúp ta hối đoái thành quý cửa hàng bạc vạn lượng hối phiếu một tấm, ngàn lượng hối phiếu 10 cái, trăm lượng hối phiếu 100 tờ, 50 lượng hối phiếu 60 tấm các loại giá trị danh nghĩa lớn nhỏ ngân phiếu đi." "Tốt." Người ở bên trong lên tiếng, lập tức làm theo. Mặc dù Lưu Khoát Phú cho chương này đại bạc phiếu có chút phiền phức, nhưng là tốn hao chút xử lý các phương quan hệ phí tổn đằng sau, chương này ngân phiếu chí ít có thể để hòa hợp hàng mang đến mấy vạn lượng bạc ích lợi. Bằng kim tiền bang mấy trăm năm qua góp nhặt các loại nhân mạch tài nguyên, bọn hắn hẳn là cũng không cần tốn hao quá nhiều tư phí đến xử lý chương này đại bạc phiếu di chứng công việc. Tất cả mọi người là người hào sảng, thiết lập sự tình đến rất nhanh. Mà kim tiền bang cũng là làm lớn mua bán, cho nên người cũng của bọn họ không ham món lợi nhỏ tiện nghi. Bọn hắn chuyển ra 3 dương bạc, lại xin mời Thạch Thiên Vũ nghiệm chứng. Thạch Thiên Vũ thật đúng là đi nghiệm chứng, bởi vì số tiền này hắn là cầm tới hắn tại Tề Nam phủ ngoài thành chỗ kia sơn trang phát cho phụ cận bách tính, không thể có giả, cũng không thể số lượng là giả. Làm tốt những thủ tục này, Thạch Thiên Vũ đều cục lái xe ngựa, chính hắn thì là cưỡi bạch long ngựa ra khỏi thành xuôi nam Tề Nam phủ. Tối hôm đó, hắn liền tới đến hắn đang xây trang viên, bởi vì thôn dân lại nhận tiền, cho nên bọn hắn đều rất ra sức, lúc này cũng còn không có kết thúc công việc, bọn hắn đều tại khí thế ngất trời kiến thiết Thạch Thiên Vũ trang viên. Chương 87 người thần bí lại tới, chương 87 người thần bí lại tới, nhìn thấy Thạch Thiên Vũ tới, hơn ngàn thôn dân đều nhiệt tình vây tới, từng nhà đều nói xin mời Thạch Thiên Vũ đến trong nhà của bọn hắn ăn cơm chiều. Vô số người vươn tay ra kéo Thạch Thiên Vũ, Thạch Thiên Vũ bị vây chật như nêm gối, mọi người nhiệt tình để hắn rất cảm động. Nhưng Thạch Thiên Vũ tới đây chủ yếu là tìm người, là tới tìm Mai Xảo Thiến. Hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi, xoay tròn thân thể hỏi, phu nhân ta có thể có tới qua? Những thôn dân kia nói không có, đều lắc đầu. Thạch Thiên Vũ tinh thần chán nản, hắn để hơn 10 tên thôn dân từ trong xe ngựa chuyển ra lục đại dương bạc, xin mời trong thôn thủ lĩnh giám sát cho mọi người phát tiền, cũng nói người người có phần, người gặp có phần. Như vậy, phu cận rất nhiều sơn thôn bách tính đều nghe hỏi mà đến, bọn hắn đều tỏ thái độ, ngày mai bắt đầu đều đến nơi đây, đều giúp Thạch đại thiện nhân kiến thiết chỗ này sơn trang. Xin mời Thạch đại thiện nhân yên tâm. Thạch Thiên Vũ đem xe ngựa lưu cho thôn dân, chính hắn giục ngựa mà đi. Trên đường đi, tâm tình của hắn buồn bực, Xảo Thiến đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ nàng lại đang gặp ta? Nàng vẽ phòng theo lưng ta bộ bên trên tàng bảo đồ, liền chạy. Có thể bấm nhất, nàng mang bầu con của ta đâu? Thứ đây, nàng không phải cô nhi quả mẫu sao? Không được, ta phải ngay lập tức đi Long Tuyển Sơn trang một chuyến. Trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Thể Nam đại minh hổ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Bài này vẽ lại đang tống ra trang một vùng lại lần nữa vang lên. Khói bếp lượn lờ. Bên cạnh ngọn núi sông nhỏ bên cạnh hai bên đều là thành hàng tây liễu. Các nàng khỏa khỏa dáng vẻ thướt tha mềm mại. Bích ngọc trang thành một cây cao, vạn cái rủ xuống lục ti thao. Gió đêm chậm chậm, liễu ti phiêu động, tư thái ngàn vạn ôn nhu. Có thể hay không bởi vì ta sai nha, ta tới trước này, mà Xảo Thiến còn tại trên đường xuôi nam. Tối nay liền sẽ đến chúng ta trang viên đến. Nàng đối với chúng ta trang viên cái nhà này, thật chú ý, rất coi trọng. Ân, có khả năng. Thạch Thiên Vũ dục ngựa chạy chậm chậm một hồi, lại lo lắng Mai Xảo Thiến thật sự là đến xem chỗ này trang viên. Bởi vì lúc trước Mai Xảo Thiến chủ động nhắc tới tòa trang viên này kiến thiết, bởi vì đây là hai người bọn hắn tương lai mỹ hảo gia viên. Thế là, hắn lại dục ngựa về đến cái này còn không có dựng lên trong trang viên, tiến vào lâm thời tiểu mục trong dạng. Những này tiểu mục lều là lâm thời là tham dự kiến thiết chỗ này trang viên thôn dân che gió che mưa dùng. Tòa trang viên này kiến thiết cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nơi này nguyên bản là một ngọn núi rừng, đem bộ phận cây cối phạt đổ, cây cối liền có thể dùng để xây nhà, xây hành lang gấp khúc, xây các loại khách sạn. Về phần làm sao xây, Thạch Thiên Vũ cũng không có mời người vẽ phác họa, đều do thôn dân tưởng tượng đi xây. Bởi vì hắn trước đó nguyên bản là muốn mượn nơi này đến dẫn người trong võ lâm mắc lửa. Lúc này, các thôn dân đã kết thúc công việc. Bọn hắn thu tiền, thật cao hứng ai về nhà nấy. Đêm tối như mực, Thạch Thiên Vũ thu thập chút cây khô, tụ lực tại sóng trường, một cái hỏa diễm trường vô tới. Một đống lửa như vậy nhóm lửa. Hơn 30 mẫu đại trang viên, vừa mới xây lên tiểu tường đây. Như vậy to lớn khu vực, cũng chỉ có Thạch Thiên Vũ một người một ngựa một chó. Trong màn đêm nơi này, lộ ra tỉnh táo dị thường. Thạch Thiên Vũ cũng rất tỉnh mịch, liền cúi đầu đối với ngón giữa tay trái nhẫn bằng nói, thiên tiểu, vương tính nội thương chưa khỏi sao. Ta muốn nàng, muốn Nguyệt Nhi. Đốt. Chưa khỏi. Xin hỏi, muốn đưa các nàng trở lại ký chủ bên người sao? Ân. Còn có ta chạm lô bảo kiếm, tốt nhất lại gả cho ta một chút muối dầu tương giấm gạo, tốt nhất cũng có thể cho vương tính cùng Nguyệt Nhi phối điểm nhẹ nhàng vũ khí, làm dùng để phòng thân. Đốt. Tốt. Vương đại mỹ nhân cùng Nguyệt Nhi tiểu mỹ nhân luyện là tiên pháp, roi đều quấn ở cái hông của các nàng, đai lưng giống như, nhìn rất đẹp. Các nàng đã có chút võ công cơ sở, các nàng tiên pháp kỳ thật chính là nhân gian cái bang đả cầu đồng pháp, khẩu quyết cùng đồng pháp, ký chủ hẳn là hiểu, chú ý dạy các nàng tiếp tục tu luyện chính là. Xin hỏi ký chủ, còn có mặt khác cần sao? Không có. Lúc này, lều gỗ bên trong, Thạch Thiên Vũ sau lưng có trận gió nhẹ. Thạch Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn một cái. Chạm lô bảo kiếm cùng muối dầu tương giấm gạo đều là đã đặt ở phía sau hắn, còn cho hắn phối một thanh dao phay cùng cái tấc gỗ, cái nồi cùng cái nồi xúc, lò lửa nhỏ, mấy khối tiểu mộc than, cây châm lửa. Còn có một cái phi thường đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ. Thiên Điểu muốn sự tình thật sự là chu đáo. Thạch Thiên Vũ mở ra hộp gỗ nhỏ, bên trong không có cái gì, liền đem muối dầu tương giấm gạo, cái nồi các loại đồ vật đều bỏ vào cái này đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ bên trong, cũng đem chạm lô bảo kiếm đeo tại cái hông của mình. Hắn đương nhiên cần thanh bảo kiếm này, là bởi vì Vong Tĩnh cùng Nguyệt Nhi muốn trở về, phải dùng thanh bảo kiếm này bảo vệ tốt Vong Tĩnh cùng Nguyệt Nhi. Trước kia, hắn một thân một mình, có thể không cần binh khí. Lều gỗ bên ngoài lại là một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên. A, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có đêm tối? Khẳng định là ca ca ở sơn lâm, chúng ta khẳng định lại về tới trong nhân thế. Lúc này, lều gỗ bên ngoài lại vang lên Vong Tĩnh cùng Nguyệt Nhi thanh âm. Thạch Thiên Vũ trong lòng một trận cuồng hỉ, vội vàng chạy ra ngoài phòng, la lớn, Tĩnh Nhi, Nguyệt Nhi, ta tại cái này à? Ha ha, công tử, ta thương lành. Ha ha, ca ca, ta lại trở về. Vong Tĩnh cùng Nguyệt Nhi hoan thanh tiếu ngự chạy tới, song phương nhào về phía Thạch Thiên Vũ trong ngực. Nhưng là, hai người bọn họ vừa trở lại nhân gian, bước chân tốt tung bay, chạy, riêng phần mình hai chân đều không chạm đất giống như. Các nàng chạy mau đến Thạch Thiên Vũ trước mặt lúc, song song ngã xuống đất. Thạch Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Có lần trước kinh lịch, hắn đã biết nguyên nhân. Hai tay của hắn đỡ dậy Vong Tĩnh cùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lại cao lớn chút. Thạch Thiên Vũ lại ôm hai người bọn họ, xoay tròn một vòng. Ha 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 ha. Một nhà ba người, dị thường khoái hoạt, kích động sướng cười lên. Thạch Thiên Vũ buông nàng xuống bọn họ hai, dắt tay hai người bọn họ, tiến vào tiểu mục lều. Vong Tĩnh nhìn thấy cái kia đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ, liền nói, "Công tử, còn không có nhóm lửa nấu cơm đi. Ta nấu cơm cho ngài ăn. Đây chính là ta trên không trung nấu cơm dùng ra hỏa, tùy thân mang." Ngài vườn treo thật là tốt đẹp lớn, không nhìn thấy bờ. Thạch Thiên Vũ cười lên ha hả. Nguyệt Nhi nhảy nhảy nhóc nhóc hỏi, ca ca, như thế một mảng lớn đất trống, làm sao lại mấy cái tiểu mục liệu nha? Thạch Thiên Vũ liền dắt nàng tới, nắm ở trong ngực, đem cái này địa phương muốn xây trang viên sự tình, nói cho Nguyệt Nhi. Thanh âm hắn lớn một chút, cũng là nói cho ở một bên làm cơm tối Vong Tĩnh tính. Nguyệt Nhi sáng cười lên. Nàng lại từ Thạch Thiên Vũ trong ngực đứng dậy, vỗ tay nhỏ nói, ha ha, quá tốt rồi, về sau, chúng ta liền có một cái đại trang viên. Muốn xây cái gì chơi vui đồ vật đều có thể. Ha ha. Vong Tĩnh một bên nhóm lửa nấu cơm, vừa mỉm cười hỏi, công tử, chúng ta thật ở đây ăn ra. Thạch Thiên Vũ nghiêng người nhẹ gật đầu nói, đúng vậy. Bất quá, nơi này chỉ là chúng ta ngẫu nhiên du ngoạn dùng, đại đa số thời điểm, chúng ta hay là ở tại trong thành. Trong thành, chúng ta hay là an toàn chút, một khi có cái gì động tĩnh, dù sao có quan binh sẽ tới, còn có bộ khoái, còn có gia đình giàu có hộ viện. Nhóc con, ngươi cũng quá nộn chút đi. Ánh sáng hướng tốt muốn. Lên tới triều chính phân tranh, xuống đến giang hồ võ lâm. Không chỗ không lộ ra các loại âm mưu cùng bị kế, ngươi muốn phải sống sót, chỉ dựa vào võ lực là không được. Đột nhiên, lều gỗ bên ngoài, trên bầu trời truyền đến một trận hắt hắt tiếng cười lạnh cùng rêu cợt lời nói. Tiếp lấy, Bạch Long ngựa Hí Minh đứng lên, cũng mênh mông sủa gọi. Hai bọn nó đều khẩn cấp chạy hướng lều gỗ bên trong. Hiển nhiên, đây là bởi vì địch nhân võ lực quá cường đại. Cho nên, Bạch Long ngựa cùng ngục cục mới có thể sợ sệt. Nghe âm thanh phân biệt người, Thạch Thiên Vũ biết người thần bí kia tới. Chương 88 đấu chuyển tinh di, chương 88 đấu chuyển tinh di, Thạch Thiên Vũ đội vàng chạy vội mà ra, hai chân một chút thân thể thẳng tắp đằng không mà lên cao mấy chục trượng, hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Vì sao muốn trêu đùa tại ta? Đống nhiên một chiêu kháng long hưu hối sử xuất, song trưởng đẩy hướng người thần bí kia. Người thần bí kia không tránh không né, song trưởng vẽ vòng lại vây quanh. Thạch Thiên Vũ bài sơn đảo hải chi lực lại bị hắn vô thanh vô tức tiếp nhận. Có thể thấy được người này nội công thâm hậu trình độ muốn viễn siêu Thạch Thiên Vũ, nó võ nghệ kỹ xảo cũng cao hơn Thạch Thiên Vũ. Người thần bí trong ngực trong nháy mắt giống như ôm lấy một vòng vàng óng ánh trăng tròn, nhưng lại đống nhiên song trưởng đẩy ra, cũng là chiêu kia kháng long hưu hối. Trong ngực hắn cái kia vàng lóng ánh đại viên cầu trong nháy mắt lại đổ vọt tới Thạch Thiên Vũ, như tuyết lở giống như chụp vào Thạch Thiên Vũ. Mà hắn phục hồi kinh lực xa so với Thạch Thiên Vũ vừa rồi đánh ra kinh lực lớn, tốc độ càng nhanh, lệnh Thạch Thiên Vũ bản năng muốn tránh cũng không kịp. Thạch Thiên Vũ kinh hô một tiếng, đấu chuyển tinh di. Vội vàng song trưởng tung bay dẫn một cái, muốn đem kim quang này lập loại đại viên cầu dẫn dắt rời đi. Nhưng là, rất đáng tiếc, không có dẫn dắt rời đi. Bởi vì hắn công lực kém xa đối phương thâm hậu. Bành! Giữa không trung, cái kia to lớn vàng viên cầu nện vào Thạch Thiên Vũ trên thân. Chỉ một thoáng, vàng viên cầu bạo liệt mà mở. Thạch Thiên Vũ lại như biến thành một cái hỏa cầu thật lớn, lăng không nhấp nô hạ xuống. Thạch thị trang viên trên không, trong nháy mắt bị chiếu sáng thành ban ngày. Trên mặt đất Nguyệt Nhi cùng ông Tĩnh mắt thấy cái này một hiếm thấy tình hình. Các nàng đều trăm miệng một lời la hoảng lên, "Ca ca, công tử, coi chừng a." Thạch Thiên Vũ ngửa mặt lên trời thổ huyết, lăng không quẳng xuống. Ca ca Nguyệt Nhi thương xót Thạch Thiên Vũ, trong nháy mắt khóc ra thành tiếng, vậy mà chạy tới, giang hai cánh tay đi đón hắn. Nhưng là, lấy nàng 5-6 tuổi, làm sao có thể đỡ được từ trên bầu trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ đâu? Thạch Thiên Vũ mặc dù lăng không ngã xuống, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút thanh tỉnh, cảm động nhưng lại vội vàng mà quát, "Nguyệt Nhi tránh ra, không thể đụng ta." Bằng hắn thể trọng, từ giữa không trung ngã xuống, cho dù là võ lâm cao thủ, cũng không tiếp nổi hắn. Huống chi, thân thể của hắn còn chịu vô cùng nghiêm trọng nội thương, mà lại còn thừa nhận người thần bí đánh tới nội công cụ thể. Lúc này, Thạch Thiên Vũ phảng phất nội lực mất hết, tiếng giống rất thấp. Công tử Vong Tĩnh khóc ra thành tiếng, trong nháy mắt rơi lệ mặt mũi tràn đầy, thả người nhảy lên, ôm đi Nguyệt Nhi. Hí hí. Mên Ngông, Tô Cục cùng Bạch Long Ngựa cũng đều chạy tới hộ chủ, nhất định phải tiếp được chủ nhân. Nếu không, bọn chúng từ đây khả năng sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Nếu là Thạch Thiên Vũ ngã xuống chạm đất, khẳng định thịt nát xương tan. Bảo mã tốc độ xa xa nhanh hơn chó tốc độ. Thần Câu Bạch Long Ngựa tiếp nhận Thạch Thiên Vũ, phanh một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy truyền đến Thần Câu hí hí tiếng tê mình. Bạch Long Ngựa lưng ngựa bị Thạch Thiên Vũ đè gãy, nó bốn vó khuất trên mặt đất, kêu thảm, thổ huyết không chỉ. Ca ca, công tử Nguyệt Nhi tránh thoát Ung Tĩnh ôm ấp, chạy như bay đến, nằm ngoài Thạch Thiên Vũ trên thân khóc lớn. Ung Tĩnh cũng chạy tới, nước mắt rơi như mưa, cách ra Nguyệt Nhi, muốn đỡ lên Thạch Thiên Vũ. Nhưng là nàng làm sao đỡ Thạch Thiên Vũ, cũng đỡ không dậy nổi Thạch Thiên Vũ. Lúc này Thạch Thiên Vũ khạc ra máu không chỉ, như một đống bùn nhão một dạng. Bởi vì hắn gặp công lực của mình cùng người thần bí kia song trọng cực độ công lực thâm hậu đặc kích. Người thần bí kia đấu chuyển tinh di chính là một môn tá lực đả lực chi thuật. Nay chủ yếu là vì chuyển di phản kích công kích của địch nhân, mặc kệ địch nhân dùng loại chiêu thức nào công kích mình, hắn đều có thể đem địch nhân phản đem trở về, công kích đến trên người địch nhân, lấy đạt tới dĩ vị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người hiệu quả. Sử dụng đấu chuyển tinh di môn tuyệt nghệ này bắn ngược công kích của địch nhân, nhất định phải hiểu rõ địch nhân võ công, biết địch nhân cụ thể chiêu thức cùng công kích lực độ, công kích phương hướng, đồng thời có cùng địch nhân không kém bao nhiêu công lực hoặc mạnh hơn địch nhân công lực. Nếu là phe mình yếu tại địch nhân công lực, không chỉ có không cách nào tiếp được địch nhân trọng kích cùng nội lực xâm nhập, mà lại sẽ phản thụ nó hại, trọng thương thậm chí tử vong. Thần này bí người nội công nguyên bản cũng xa so với Thạch Thiên Vũ thâm hậu. Vì vậy, hắn có thể vô thanh vô tức tiếp nhận Thạch Thiên Vũ toàn thân công lực công kích cùng nội công xâm nhập, như bùn nước giống như đem Thạch Thiên Vũ đánh tới toàn thân công lực trong nháy mắt xúc đứng lên, lại thêm hắn tự thân công lực, lại gấp đôi phản kích Thạch Thiên Vũ. Vương Tĩnh đem Thạch Thiên Vũ ôm vào trong ngực, nghẹn ngào khóc giống, điềm đạm đáng yêu, khỏa khỏa châu lệ, nhỏ xuống tại Thạch Thiên Vũ tái nhợt như tuyết trên khuôn mặt. Người thần bí kia lăng không rơi xuống đất, lại nhào về phía Thạch Thiên Vũ. Nguyệt Nhi mặt đầy nước mắt đống nhiên đứng dậy, dũng cảm giang hai cánh tay ngăn đón hắn. Nàng kêu khóc nói đừng giết ca ca ta, muốn giết cứ giết ta đi. Người thần bí kia gỡ xuống khăn che mặt, đem trên người áo choàng lớn cũng một chữ ném đi. Hắn lại là một bộ khô lâu, không da không thịt. Có lẽ là có một người ẩn thân tại bộ khô lâu này bên trong. Có lẽ người thần bí này nguyên bản là một bộ khô lâu. Quỷ a! Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, doa đến ngã lăn xuống đất bên trên. Vương Tĩnh cũng là dọa đến toàn thân run rẩy, đổ nghiêng trên mặt đất. Mên Ngông, Tô Cục giống giận nào tới, muốn bị chủ nhân của nó báo thù rửa hận. Nhưng nó lại bị bộ khô lâu này song trưởng tung bay dẫn một cái. Tô Cục bay tán loạn xa vài chục trượng, ngã lăn xuống đất bên trên, hét thảm lên. Thạch Thiên Vũ vẫn chưa hoàn toàn ngất đi, khí tức cực kỳ yếu ớt nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn giết cứ giết ta, chớ làm tổn thương người vô tội cùng vận. Bộ khô lâu kia đến gần tới, gỡ xuống Thạch Thiên Vũ bảo kiếm, đeo tại cái hông của hắn bên trên, lạnh lùng nói, Thạch Thiên Vũ, đừng tưởng rằng ngươi học chút tà môn lệnh gia công cũng đã rất giỏi, khắp nơi diều võ dương ai. Tối nay ta chỉ là để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi bảo mã, ta sẽ giúp ngươi chữa cho tốt. Ta tại trên sông băng, chờ ngươi tới lấy về ngươi bảo mã cùng bảo kiếm đi. Hắn nói đi, cầm lên Thạch Thiên Vũ hất lên. Phanh! Thạch Thiên Vũ bị hắn vung ra mấy trượng xa, thật mất đi. Khô lâu kia nâng lên bảo mã, hai chân một chút, lăng không tung bay, chỉ chốc lát, liền biến mất ở không trung. Ca ca, công tử, Mên Ngông Nguyệt Nhi, Vương Tĩnh, Tô Bục đều chạy tới, nằm ngoài Thạch Thiên Vũ trên thân, khóc giống lên. Chu Chu mỏ bên cạnh dì máu, trong mắt rơi lệ. Nguyệt Nhi một bên khóc, một bên lung lay Thạch Thiên Vũ. Nàng mỗi lay động một chút, Thạch Thiên Vũ liền phun một búng máu. Vương Tĩnh đội vàng tách ra Nguyệt Nhi, ôm lấy Thạch Thiên Vũ về lều gỗ bên trong, dưới ánh nến, lúc này mới phát hiện Thạch Thiên Vũ phun ra máu, lại có vàng, cam, đỏ, lục, tím các loại nhan sắc. Nàng nguyên bản nhát gan, do sợ, ôm mềm nhũn Thạch Thiên Vũ, khóc lớn tiếng nói tại sao có thể như vậy. Công tử, ngươi tỉnh, tỉnh. Tô Cục chạy tới, nằm ngoài Thạch Thiên Vũ trước người, chảy xuống nước mắt, lại không cách nào ngôn ngữ. Nguyệt Nhi đưa tay ôm Thạch Thiên Vũ cánh tay, cũng là khóc đến chết đi sống lại. Thời gian dần trôi qua, Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi tiếng khóc đều khàn giọng. Các nàng nước mắt cũng chảy khô, ôm Thạch Thiên Vũ, mệt mỏi muốn ngủ. Thời gian dần trôi qua, Nguyệt Nhi tựa ở Thạch Thiên Vũ trên bờ vai ngủ thiếp đi. Vương Tĩnh nghiêng đầu tại Thạch Thiên Vũ trên đầu, cũng ngủ thiết đi. Mọi người nhớ kỹ là nhân vật lời khen a, tạ ơn. Chương 89 ca chết thật sao, chương 89 ca chết thật sao. Sáng sớm hôm sau, Vương Tĩnh tại mệt mỏi ngủ bên trong cảm giác trong ngực lạnh quá, tiếp theo là toàn thân rét run, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện trong ngực Thạch Thiên Vũ vậy mà lạnh cả người, không khỏi dọa đến lại oa oa khóc lớn lên, dứt bỏ Thạch Thiên Vũ di thể, lăn bỏ mà đi, lại bởi vì bị kinh sợ mà toàn thân không còn chút sức lực nào, đổ nghiêng trên mặt đất. Nàng cả đêm ôm một bộ thi thể mà ngủ, sao lại không sợ? Nguyệt Nhi bị Vương Tĩnh tiếng khóc đánh thức, cũng cảm thấy Thạch Thiên Vũ thân thể cứng ngắc cùng băng lãnh, liền khóc ròng nói, ca ca là không phải chết. Liền run run rỗi ra ngón tay, tìm kiếm Thạch Thiên Vũ hơi thở. Nàng tìm tòi phía dưới, phản xạ có điều kiện rút tay về, lại nằm ở Thạch Thiên Vũ trên thân, gào khóc đứng lên, ca ca chết thật, không có khí ra. Ca ca, ca ca. Nhưng là, nàng hảo ca ca đã sẽ không đáp lại. Chỉ chốc lát, đến đây kiến thiết Thạch thị trang viên bách tính tới, nghe được Nguyệt Nhi khàn giọng tiếng khóc, tranh thủ thời gian tràn vào lều gỗ bên trong xem rõ ngọn ảnh. Nhiều người, nhân khí vượng. Vương Tĩnh lấy lại tinh thần, chấn định lại, bò người lên, khóc lóc kể lể đêm qua tình huống. Những thôn dân kia vừa sợ rung đất tiến lên, tìm kiếm Thạch Thiên Vũ hơi thở, đưa tay nắm Thạch Thiên Vũ tay, phát hiện Thạch Thiên Vũ chết thật, không khỏi đều là gào khóc đứng lên, từng cái rơi lệ như mưa, thương cảm dị thường, nhao nhao nằm nhòi Thạch Thiên Vũ di thể trước, cho Thạch Thiên Vũ dập đầu. Thạch Thiên Vũ thế nhưng là giúp bọn hắn vượt qua cuộc sống thoải mái đại thiện nhân, đại tài chủ, đại ân nhân. Hiện tại, cái này đại thiện nhân, đại tài chủ, đại ân nhân chết. Bọn hắn về sau làm sao bây giờ? Lại phải về đến quá khứ thời gian, tiếp qua nghèo khổ sinh hoạt. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều thôn dân đến, càng ngày càng nhiều người khóc. Nhiều người, nhân khí vượng. Vương Tĩnh là gan tráng đứng lên, lại gạt mở đám người, ôm lấy Thạch Thiên Vũ, đem Thạch Thiên Vũ đầu thật chặt ôm vào trong ngực của nàng, khóc thành lệ nhân. Nguyệt Nhi đã khóc choáng tại Thạch Thiên Vũ trên thân. Tu cục từ đầu đến cuối nằm nhòi Thạch Thiên Vũ trước người, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm liếm Thạch Thiên Vũ di thể, kỳ vọng hắn di thể có thể nóng đứng lên, kỳ vọng Thạch Thiên Vũ có thể tỉnh lại, nhưng là không có. Thạch Thiên Vũ di thể đã triệt để băng lãnh, càng ngày càng cứng ngắt lại. Lều gỗ bên trong quỳ đầy người. Thời gian dần trôi qua, lều gỗ bên ngoài cũng quỳ đầy người. Thời gian dần trôi qua, vẫn còn kiến thiết bên trong Thạch thị trang viên, quỳ mấy ngàn người. Tiếng khóc rung trời, nước mắt làm ướt mặt đất. Sơ qua có chút lương tâm người, đều động dung, đều buồn bã quỳ xuống, đều khóc rối tinh rối mù, đều thương tâm gần chết. Bọn hắn đồng đều muốn, tốt như vậy một cái đại thiện nhân, làm sao đột nhiên liền chết đâu? Người thần bí kia là ai vậy? Làm sao lại đánh chết chúng ta Thạch đại thiện nhân? Thật không phải thứ gì. Chết không được, đêm qua sẽ có một cái cự đại hỏa cầu đang không xuống, thì ra là thế. Tống gia trang đại tài chủ Tống Vận Hiến cũng tới. Hắn tài đại khí thô, lại có tùy thân hộ vệ. Liền ngay cả nhà bọn hắn chó đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, gặp ai cũng giống. Mọi người đành phải quỳ lết mình, nhường ra cái lối đi đến. Nhưng mọi người cũng không đứng dậy, vẫn quỳ. Có thể thấy được bọn hắn đối với Thạch Thiên Vũ hay là thật tình cảm. Tống Vận Hiến không tin Thạch Thiên Vũ thực sẽ chết. Đương kim võ lâm đều truyền khắp Thạch Thiên Vũ thần công cái thế tin tức. Triều đình cầm ý liề vệ bắt Thạch Thiên Vũ, cũng là không chết cũng bị thương. Nhưng là Tống Vận Hiến tiến lên tìm kiếm Thạch Thiên Vũ hơi thở, nắm Thạch Thiên Vũ tay, phát hiện Thạch Thiên Vũ thật không khí ra, mà lại Thạch Thiên Vũ tay vô cùng băng lãnh, ngón tay cứng ngắc sẽ không uốn lượn. Tống Vận Hiến lúc này mới tin tưởng Thạch Thiên Vũ thật đã chết rồi, liền nói muốn thu về mảnh đất này, không có khả năng xây lại Thạch thị trang viên, lại đưa tay đi bóp Vương Tĩnh mặt. Hắn thầm nghĩ, cái họ này thật chết, bên cạnh hắn mỹ nhân, Tống Mỗ liền thay hắn nạp đi, không phải vậy, cũng quá lãng phí. Nguyệt Nhi bỗng nhiên bị bừng tỉnh cũng nhảy dựng lên, đánh Tống Vận Hiến một bàn tay. Nàng thanh âm khàn giọng gầm thét nói, đây là ca ca ta dùng tiền mua được, ngươi muốn đổi ý? Không cửa. Những thôn dân kia gặp Nguyệt Nhi đem Tống Vận Hiến cho trọng, nhao nhao giật mình tỉnh lại, nhao nhao biết muốn chuyện xấu, nhao nhao đứng dậy chạy đi. Quả nhiên, Tống Vận Hiến cùng máu phun ra hai viên răng tấm, cả kinh kêu lên, ai nha, lao tử thật sự là coi thường mỹ nhân này thôi. Tống Vận Hiến giơ lên ống tay áo, quệt quệt mồm bên cạnh máu, tức giận hạ lệnh, giết con quỷ nhỏ này, cái kia các đại nương giữ lại cho lão tử làm tiếp. Bên trên, hắn bốn cái hộ viện lập tức rút đao, bổ về phía Nguyệt Nhi. Thật là ngon độc. Nếu là Nguyệt Nhi bị bốn thanh đao sắt chặt tới, nhất định là máu thịt be bét một đoàn, vô cùng thế thảm. Nguyệt Nhi không kịp gỡ xuống gai lưng mang, liền tiện tay nắm lên trên mặt đất một cây gậy gỗ, sử xuất đả cầu đồng pháp bất tự quyết. Một tên hộ viện đội vàng không kịp chuẩn bị, cho nàng trượt chân trên mặt đất, bình một tiếng, đem làm răng cửa đều cho đập mất rồi, bò người lên, lại hoa mắt, đầu góc tròn váng, lảo đảo nghiêng ngã lách mình một bên, giơ lên ống tay áo bôi máu. Vương Tĩnh giật nảy cả mình, lấy lại tinh thần, nhưng cũng vô pháp phát ra tiếng. Thanh âm của nàng đã sớm có câm. Nàng đội vàng gỡ xuống gai lưng mang, buông xuống Thạch Thiên Vũ, sử xuất đả cầu đồng pháp quấn tự quyết, cuốn lấy một tên hộ viện cổ ghìm lại kéo một cái. Một tên hộ viện đội vàng không kịp chuẩn bị, ngã nhào trên đất, mũi lập rách ra, cái chán đập phá. Tu cục nằm sấp bất động, cũng không cách nào động, chịu nghiêm trọng thương, chỉ có thể dạng này nằm nhòi Thạch Thiên Vũ di thể trước. Nếu như nó có ý tưởng lời nói, nó ý nghĩ hẳn là chết thì chết đi, cùng chủ nhân cùng chết tính toán. Chủ nhân đã chết, thế giới này còn có cái gì có thể lấy lưu luyến? Dù sao vô lực chống đỡ, trước mở mắt nhìn thế giới đi, thấy rõ nhân tính đi. Bình thường, Tống đại tài chủ rượu ngon thịt ngon khoản đãi chủ nhân nhà ta. Hiện tại, chủ nhân nhà ta chết, Tống đại tài chủ liền trở mặt không nhận người, muốn đánh muốn giết muốn thu về mảnh rừng núi này, thật không phải thứ gì. Một tên khác hộ viện giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện coi thường cái này xinh đẹp nha hoàn, liền cầm đao tận múa, nào về phía Vương Tĩnh. Vương Tĩnh vòng quanh cái kia đập phá mũi hộ viện hất lên, rất là xuất kỳ bất ý đụng ngã một tên khác hộ viện. Một tên sau cùng hộ viện bị Nguyệt Nhi dùng gậy gỗ ngăn cản lấy. Mặc dù nàng chỉ có 6 tuổi, nhưng là đã cậu động pháp tinh diệu, khiến người ta khó mà phòng bị, không cho đối thủ bất kỳ mảy may thở dốc thời cơ. Nàng vẫn sử dụng đả cầu động pháp bên trong vấp tự quyết, mất tự do một cái không trúng, hai vấp tục đến, liên hoàn miết quận, mặc dù là một cái rất đơn giản vấp tự quyết, lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Cái kia hộ viện không chỉ có không có chém Nguyệt Nhi, ngược lại nhảy nhót tương bừng đứng lên, phòng ngừa bị Nguyệt Nhi dùng côn trợ chân. Nhưng Nguyệt Nhi lại bỗng nhiên sử xuất đả cầu động pháp bên trong chuyển tự quyết, lệnh địch theo mình, côn ảnh hóa thành một đoàn xám đen cái bóng, manh kích đối thủ hậu tâm phong phủ lớn truy các loại đại huyệt. Những huyệt đạo này đều ở lưng sống lưng trung tâm, chỉ cần bị gậy gỗ nhỏ điểm trúng, địch quân cũng là không chết cũng bị thương. Nhưng là Nguyệt Nhi niên kỷ quá nhỏ, chỉ có chút điểm nội công. Bất quá, cái kia hộ viện cho nàng đánh luôn cuống tay chân, nhảy đến chuyển đi rất mệt mỏi, toàn thân mồ hôi. Đống nhiên, Nguyệt Nhi lại sử xuất vấp tự quyết. Phanh! Cái kia hộ viện đội vàng không kịp chuẩn bị trượt chân trên mặt đất, bị Nguyệt Nhi một côn đánh trúng cái chán, hôn mê bất tỉnh. Vương Tĩnh tình lực buông lỏng, thu hồi đai lưng mang, lại cuốn về phía Tống Vận Hiến, dắt lấy Tống Vận Hiến cổ, muốn đem Tống Vận Hiến bay ra. Nào có thể đoán được, Tống Vận Hiến mặc dù là một cái béo tài chủ, lại là một cái ẩn tàng sơn lâm cao thủ tuyệt thế, lúc này mới lộ ra chân diện mục. Hắn đông nhiên song trưởng xê dịch, đưa tay một kéo, đem Vông Tĩnh đai lưng mang kéo đứt, lại thả người vỗ tới một trường. Nó trưởng lực phát ra, lập tức cả phòng phát lạnh, xương vụ tràn ngập, u cục toàn thân run rẩy. Lạnh quá! Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, đem gậy gỗ quăng ra, toàn thân run lên, hai chân vậy mà chân đứng không vững, té ngồi trên mặt đất, đôi tay quanh trước ngực trước, toàn thân run rẩy không ngừng. Vông Tĩnh trong nháy mắt toàn thân ngưng kết thành băng xương, không thể động đậy, mệnh nghiêng nhất thời. Chương 90 Phượng Hoàng Niết Bàn, chương 90 Phượng Hoàng Niết Bàn ai nhà, lạnh quá! Đột nhiên, Thạch Thiên Vũ một tiếng kêu sợ hãi, vậy mà ngồi xuống. Quỷ a! Tống Vận Hiến dọa sợ, giơ tay mà lên, mắt thấy một trưởng liền muốn chụp tới bị hắn đóng băng Vông Tĩnh trên đầu, không ngờ Thạch Thiên Vũ đông nhiên tỉnh lại, dọa đến Tống Vận Hiến trong nháy mắt run run một chút, nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Thạch Thiên Vũ đã ngồi dậy. Hắn không khỏi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian phi thân chạy trốn. Ba tên hộ viện cũng dọa đến lăn bò mà ra, cái dám ra nước tiểu chảy. Thạch Thiên Vũ ôm lấy Mật Nhi, đi tới, một trưởng đặt tại Vông Tĩnh trên bờ vai. Lập tức, một dòng nước ấm cấp tốc chảy khắp Vông Tĩnh toàn thân. Vông Tĩnh trong nháy mắt quần áo toàn thân ướt nhẹp, nhưng rất nhanh, quần áo của nàng lại khô mát đứng lên. Nàng có thể động, có thể nói chuyện, thanh âm khàn khàn, kích động hô, công tử, ngươi không chết. Ha ha, quá tốt rồi. Nguyệt Nhi cũng là toàn thân đủ ấm, đưa tay ôm Thạch Thiên Vũ, cảm giác Thạch Thiên Vũ toàn thân phát nhiệt, đã kích động lại kỳ quái hỏi, ca ca, ngươi thế nào không chết? Trước đó, ta cảm giác ngươi chết thật như vậy. Nàng cùng ông tính đều là trong nháy mắt rơi lệ, kích động bản phần. Thạch Thiên Vũ buông xuống Nguyệt Nhi, lại đi qua, túi người song trưởng đặt ở đô đô phần lưng bên trên. Song trưởng của hắn tỉnh thoảng khẽ bước mà qua, vận công cho cục trị liệu nội thương. Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi chạy xuống nước mắt tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngồi xổm ở cục bên cạnh. Thạch Thiên Vũ một bên vận công là cục chữa thương, một bên nghiêng đầu nói, "Đêm qua, ta xác thực chịu nội thương rất nặng, chỉ có thể sử dụng quy tức công đến để cho mình nghỉ ngơi. Người thần bí kia cũng tốt, cái kia Tống đại tài chủ cũng được, sử dụng đều là huyền minh thần trưởng, đến ấm chí hàn chi công, bọn hắn hẳn là sư thừa nhất mạch. Nhưng này cái người thần bí nội công muốn so ta thâm hậu, ta ngày xưa chỉ có thể giả chết, không phải vậy tiếp tục đánh nhau, ta chỉ có thể thụ nó làm đủ. Chính nhân nhân sĩ, vì tôn nghiêm mà sống, ta không có khả năng chịu đủ. Tạm thời giả chết, miễn cho tái đấu, tổn hại ta công lực hầu như không còn. Bất quá, trong thân thể ta thần chiếu công, chính là thiên hạ tốt nhất kỳ môn thần công, có tốt nhất chữa trị cùng chữa bệnh hiệu quả. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, thân của ta chiếu công đã chữa trị nội thương của ta, nhưng bây giờ vẫn còn tiếp tục chữa trị ta hao tổn công lực. Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi trong miệng một lời kêu sợ hãi, uy tức công. Thạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lại giải thích nói, ân. Tiên kinh có biết, châu tuy có thai, mà hơi thở chi lấy mũi, rùa tuy có mũi, mà hơi thở chi lấy thai. Phàm nói quy tức người, lúc này lấy thai nói cũng. Quy tức dẫn đường, muốn lấy nghe hơi thở vì đó. Ngủ thì khí lấy thai ra, danh quy hơi thở, tất đại quy thọ cũng. Nguyệt Nhi đập vào lấy tay nhỏ nói, à, ta hiểu được, nguyên lai chúng ta đưa tay chỉ dò xét ca ca hơi thở, nhưng ca ca không có chút nào hơi thở. Nguyên lai ca ca khí tức đổi từ trong lỗ thai ra vào. Ai, chỉ là làm hại muội muội khóc giống một trận, đem thanh âm khóc câm. Ha ha. Nàng nói đi, thanh âm khàn khàn, cười ha hả, rất là vui vẻ. Thạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu nói, ân, Nguyệt Nhi ngộ tính rất cao, tương lai tất có rất là. Nguyệt Nhi lấy được tán càng là vỗ tay nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót đứng lên. Vương Tĩnh lại thanh âm khàn khàn hỏi, công tử kia vừa rồi vì sao không diệt Tống Vận Hiến ác tặc này? Tặc này thực sự quá ghê tởm. Thạch Thiên Vũ mỉm cười giải thích nói, ta hiện tại công lực chỉ còn lại có ta trước đó 1/10, thật đánh nhau, ta còn không phải Tống Vận Hiến đối thủ. Lúc này, nằm dưới đất một tên hộ viện, cũng chính là mới vừa rồi bị Nguyệt Nhi một côn đánh cho bất tỉnh người kia, đông nhiên phóng người lên đến. Hắn chạy trốn ra lều gỗ bên ngoài, chạy vội mà quay về Tống gia trang báo tin tức đi. Vương Tĩnh xoay người muốn đuổi theo. Thạch Thiên Vũ đội vàng gọi nàng lại, còn nói, Nguyệt Nhi, Tĩnh Nhi, người này nghe lén đến chúng ta đối thoại, đợi chút nữa tất nhiên sẽ dẫn Tống Vận Hiến tặc kia tư trở về giết ta. Cho nên, các ngươi hiện tại làm điểm bùn, gọt mục là quan tài. Đêm qua, ta trên mặt đất ném ra một cái hố. Đợi chút nữa, các ngươi liền đem ta đặt ở trong quan tài, đem ta chôn ở hố kia bên trong. Sau đó, các ngươi trốn đi. Chúng ta dọa một chút cái kia Tống Vận Hiến. Hiện tại, ta võ lực không tốt, chỉ có thể cùng hắn đấu trí. nhưng Tống Vận Hiến đối với ta là hữu dụng, tạm thời không có khả năng giết hắn. Nguyệt Nhi cao hứng vỗ tay nhỏ gọi tốt, 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 tốt. Chúng ta cùng họ Tống tặc tư chơi trốn tìm. Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian đi ra ngoài, cầm lấy những thôn dân kia lưu lại xiềng sắt, cái cuốc, tranh thủ thời gian đẩy bùn đất tới. Tiếp lấy, hai người bọn họ lại kéo đến những cái kia trước đó bị chặt đổ đại thụ, gọn mục là quan tài, đơn giản hợp thành một bộ quan tài. Thạch Thiên Vũ liền đứng dậy, đi ra ngoài, nằm tại quan mục lý. Đô Đô thương bị chữa khỏi, dữ dội sủa kêu lên, cũng chạy đến hố đất trước, nhìn xem Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi vùi lấp nằm Thạch Thiên Vũ cố kia một quan. Vương Tĩnh còn dựa theo Thạch Thiên Vũ ý tứ, cho tòa này đất lũy giản dị phần mộ tụ một tấm bảng hiệu, Thạch Thiên Vũ chi mộ. Sau đó, nàng ôm lấy cái kia đẹp đẽ dương gỗ nhỏ, cùng Nguyệt Nhi, tu cục chạy vào phía sau không có bị chặt cây trong rừng gây trốn đi. Quả nhiên, Tống Vận Hiến lại dẫn gia đình đến đây, còn có mấy chục đầu đúng cầu, nhưng nhìn đến tòa kia giản dị mộ đất, lại là khẽ giật mình. Bọn hắn vây quanh ở tòa cô mộ này trước, ngây ngốc một hồi. Tên kia vừa đào tẩu không lâu hộ viện sợ bị mắng, liền vội gấp giải thích nói, trang chủ, đây nhất định là một tòa giả mộ phần, Thạch Thiên Vũ khẳng định chạy trốn, hắn vừa mới còn nói hắn không phải trang chủ đối thủ. Tống Vận Hiến khẽ cắn môi nói, Thạch Thiên Vũ là cực kỳ giàu hoạt người, người trong võ lâm vây bắt hắn hơn một năm, đều cho hắn đào thoát, mà lại cho hắn dẫn tới chạy ngược chạy xuôi, mệt chết không ít người. Cẩm Y Liễu vệ cũng bị hắn điều động mệt mỏi. Người tới, đem cái ngôi mộ này xúc ra nhìn xem. Tống gia trang quản gia vội vàng quyết bảo, trang chủ, không thể. Đào người ta mộ phần loại sự tình này, quá thiếu đạo đức, sẽ tổn thọ. Tống Vận Hiến giận dữ, nghiêng người một cái tát vỗ qua. Quản gia của hắn kêu thảm một tiếng, đưa tay bưng bít lấy sưng đỏ má trái xoay tròn một vòng, lập tức nước mắt rưng rưng, cũng không dám lại lên tiếng. Lúc này, trong mộ truyền đến Thạch Thiên Vũ thanh âm, "Tống huynh, người chết là lớn, nhập thổ bị ăn. Ngươi đào ta mộ phần làm gì? Đem ta quấy nhiễu tỉnh lại, không sợ ta đêm hôm khuya khoắt chạy đến giường của ngươi đầu đi nha." "Quỷ a." Những cái kia vừa nắm cái cuốc cùng xẻng sắt trang đinh dọa đến nhao nhao kêu sợ hãi, nhao nhao lui lại, nhao nhao ngã lăn xuống đất bên trên, lại lăn bỏ mà đi. Tống Vận Hiến dọa đến nhanh xoay người chạy. Hắn vô công ty tốt, lại là một cái đại tài chủ, lâu không vào giang hồ, thật đúng là sợ quỷ. Bọn hắn chạy một hồi, dừng bước lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, không thấy Thạch Thiên Vũ đuổi theo, liền lại cả gan tụ lại cùng một chỗ. Tống Vận Hiến giơ lên ống tay áo, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán nói, Thạch Thiên Vũ bởi vì công lực không tốt, chỉ có thể giả thần giả quỷ tới dọa chúng ta, đi, về đến đi, đào bình hắn một phần. Mô mô, tiểu tử này muốn hù dọa lão tử sẽ sợ hắn. Thế là, đám người lại nắm xẻng sắt cùng cái cuốc, lại đến về trong tường đây, đi đến Thạch Thiên Vũ trước một phần, nhưng vẫn không dám ra tay. Tống Vận Hiến giận dữ, liền vận kình trong tay, song trường đẩy. Bèn, một tòa mộ đất liền cho hắn trưởng lực bảo bình. Hắn đoạt lấy một thanh cái cuốc, đặt xuống đất mấy lần, trong hố liền lộ ra một bộ quan tài. Mời mọi người nguyện phiếu duy trì, mời mọi người là nhân vật lời khen, tạ ơn. Hiện tại vì mọi người đưa lên ấm áp trà chiều. Chương 91 công lực chữa trị, chương 91 công lực chữa trị, quan mục Lý Thạch Thiên Vũ nói, tại sao có thể có ánh nắng đâu? Ai? Ngạt chết. Quỷ a. Những cái kia trang đinh lại dọa đến chạy ra. Tống Vận Hiến liên tục bị dọa, đã chết lặng, ỷ vào võ công giỏi, nội lực mạnh, liền hét lớn một tiếng, Thạch Thiên Vũ, đừng tưởng rằng ngươi sẽ giả thần giả quỷ, lão tử liền sẽ sợ ngươi. Mau đưa tàng bảo đồ giao ra. Không phải vậy, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn bỗng nhiên vận đủ toàn thân công lực, song trưởng đập vào trên quan tài. Bành! Quan tài muốn bị đập tan. Nam tại quan tài muốn bên trong Thạch Thiên Vũ lại bỗng nhiên nằm ngồi mà lên cũng cực tốc đưa tay, nắm lấy Tống Vận Hiến cổ tay, đem Tống Vận Hiến kéo vào quan mục lý. Tống Vận Hiến bị kinh sợ, vội vàng ra sức dãy rủa, nhưng là, nội lực của hắn cuồng tiết ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào Thạch Thiên Vũ thể nội. Đây mới là Thạch Thiên Vũ thiết kế dụ địch mục đích. Không phải vậy, hắn chịu nội thương nghiêm trọng, làm sao có thể bắt lấy Tống Vận Hiến? Hiện tại, hắn cần gấp nội lực của người khác đến bổ sung chính hắn nội công. Nếu Tống Vận Hiến xấu như vậy thì không cần nhớ tình cũ. Nguyên bản, giữa bọn hắn cũng không có cái gì tình cũ, chỉ là lợi ích quan hệ. Vậy được rồi, liền mượn Tống Vận Hiến luyện tay một chút. Liền mượn Tống Vận Hiến công lực đến bổ sung chính mình hao tổn công lực đi. Đêm qua, Thạch Thiên Vũ thể nội những cái kia không có bị thần chiếu công hoàn toàn hòa tan cùng hấp thu các lộ nội công tạp chất, đã hóa huyết bị hắn phun ra. Đương nhiên, nay chủ yếu là người thần bí kia công lao, lấy đấu chuyển tinh di môn kỳ công này, đánh tới hắn thổ huyết. Cho nên, hắn lúc đó nôn máu là vàng, cam, đỏ, lục, tím, đợi uổng công các loại màu sắc. Tống Vận Hiến đột nhiên cảm giác mắc lửa, muốn hô muốn gọi, nhưng không cách nào phát ra tiếng. Thoáng chốc mắt, hắn mặt lệch ra mũi nghiêng, con mắt bạo lồi, xương cốt rung động, thân thể gầy gò đứng lên. Trải qua đêm qua vầng kia đánh nhau, Thạch Thiên Vũ mặc dù chịu nội thương nghiêm trọng, nhưng là trong cơ thể hắn thần chiếu công lại càng phát ra thần kỳ đứng lên, chữa trị nội công của hắn càng nhanh. Tại thần chiếu công chống đỡ dưới hấp tinh đại pháp hòa tan chuyển hóa hắn tân hấp thu nội công càng nhanh. Chỉ chốc lát, Thạch Thiên Vũ lại khôi phục thần thái, thân thể của hắn xung quanh tử khí tràn ngập. Tống Vận Hiến bộ phận tùy tùng cả gan đến gần tới, phát hiện Tống Vận Hiến miệng méo liếc mắt bạo gầy đứng lên. Nó nguyên bản hơn 200 cân thể trọng, hiện tại chỉ còn lại có hơn 90 cân. Bọn hắn dọa đến nhao nhao la hoảng lên, lại chạy ra. Thạch Thiên Vũ cũng không muốn giết chết Tống Vận Hiến, liền đem nắm cơ hội, nhấc chân đá tới. Tống Vận Hiến ngã ra xa hơn trượng, ngửa mặt lên trời thổ huyết, trực xuyên thổ khí, hoa mắt. Hắn hai con mắt cực không công bằng, một con mắt ở bên trái góc trên, một con mắt bên phải góc dưới, nhìn thấy nhân vật đều là biến hình. Hắn bò người lên, nhưng là cực kỳ chóng đầu, liền nằm xuống đất bên trên, đội vã nhắm mắt lại, không còn dám nhìn bất cứ sự vật gì. Tống gia Trang Trang Đinh cuốn quýt chạy tới, đỡ dậy Tống Bận Hiến, nâng lên Tống Bận Hiến. Bọn hắn cũng không dám lại gây Thạch Thiên Vũ, xám xịt rút đi. "Công tử, ca ca, ha ha." Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi chạy tới, thấy thế cười tươi như hoa. Thạch Thiên Vũ toàn thân là mồ hôi nói, "Tĩnh Nhi, nhanh đi nấu cơm đồ ăn, ta đói. Đợi chút nữa, đốt điểm nước nóng đến, ta muốn tắm nước nóng." "Ừ." Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi hai cái chạy ra. Tô Cục chạy đến Thạch Thiên Vũ bên cạnh, nằm xuống, khép mắt nhìn qua Thạch Thiên Vũ, rất là thân thiết. Thạch Thiên Vũ đưa tay khẽ vuốt đô đô đầu góc, liền thu tay lại, sau đó ngồi xếp bằng tại quan mục lý, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại, làm lên thổ nạp công phu đứng lên. Tiếp đấy, hắn đứng lên ăn cơm trưa, lại tắm rửa, để Vông Tĩnh cùng Nguyệt Nhi làm tiếp một bộ quan tài. Hắn lại nằm ở trong quan tài đi ngủ, cũng để Vông Tĩnh cùng Nguyệt Nhi cho hắn một lần nữa làm cái mộ đất. Nguyệt Nhi không hiểu hỏi, "Ca ca, không phải đánh chạy tống tặc sao? Vì cái gì còn muốn giả chết nha?" Thạch Thiên Vũ giải thích nói, "Cái này gọi tiếp địa khí, mà lại, ca ca hiện tại công lực còn không khôi phục, cẩm ý liễu vệ đêm nay liền đến. Các ngươi hai mau tránh đứng lên. Chờ ta đánh chạy cẩm ý liễu vệ, các ngươi trở lại, 30 mẫu đất trang viên, đủ các ngươi tìm tới chỗ ẩn thân." "Đến, động thủ." Vương Tĩnh, Nguyệt Nhi vội vã theo lời làm theo. Nguyệt Nhi lại thiên chân khả ái nói, "Ca ca, ta về sau cũng muốn học quy tắc công, có thể gạt người à?" "Ha ha ha ha." Ba người cười ha hả. Tô Cục cũng là giật nảy mình, cực kỳ vui vẻ. Tối hôm đó, Tôn Vân Hạc, Dương Hoàn, Thôi Ứng Nguyên dẫn Lưu Tòng Lâm, Quách Tùng Diệp cùng 300 cẩm ý liễu vệ cao thủ phi mã tới, tại để cho người ta nâng đỡ Tống Vận Hiến dẫn dắt bên dưới, bao bọc vây quanh tòa kia giản dị mộ đất. Nó chỗ linh trong cao thủ, còn có Lưu Tòng Lâm hảo hữu, từ Tây vực mà đến Long Tượng pháp sư. Người này tu luyện thế nhưng là Long Tượng bản ngự công. Tôn Vân Hạc cũng thật độc. Tại Tống Vận Hiến hướng hắn giới thiệu tình huống đằng sau, liền để cho người ta cầm thuốc nổ đến nổ tung tòa này mộ đất. "Như vậy, mọi người đều muốn, mặc cho ngươi Thạch Thiên Vũ võ công lại cao hơn làm sao, thuốc nổ còn nổ ngươi không chết." "Hắc hắc." Tống Vận Hiến lệch ra mũi lên mắt, cười đến càng là khó coi. Thuốc nổ nổ một phần, sấm sét giữa trời quang. Bạo tạc khổng lồ tiếng vang, như trên trời rơi xuống thiên thạch. Nhưng là, mộ đất bị nổ tung, quan tài vỡ vụn, bên trong lại không Thạch Thiên Vũ thi thể, cũng không phiến thịt vụ xương. Tôn Vân Hạc trong cảm giác kế, nhìn lại, Long Tượng pháp sư đã không thấy. Không sai, mượn Tôn Vân Hạc nổ mộ phần cơ hội, Thạch Thiên Vũ vô thanh vô tức từ lâm trùng phi cướp mà ra, xuất kỳ bất ý nắm Long Tượng pháp sư huyệt linh hải, lại nắm nuốt Long Tượng pháp sư cổ, bay mất. Lấy Long Tượng pháp sư tu vi võ học, tự nhiên có thể phát hiện người. Nhưng là, thuốc nổ nổ vang, hắn võ công cho dù tốt lại cao hơn, cũng nghe không đến sau lưng gió vang lên. Thạch Thiên Vũ ẩn thân tại trong núi rừng, mị mị hút lấy Long Tượng pháp sư nội công. Dù sao những này tới bắt người của mình, đều không phải là người tốt. Long Tượng bàn nhược công là Tây vực mật tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công. Cảnh giới của hắn cùng chia tầng 13. Tầng thứ nhất công phu 10 phần đơn giản dễ hiểu. Tuy là côn ngu người, chỉ cần đạt được truyền thụ, 1-2 giữa năm cũng có thể luyện công. Tầng thứ 2 so tầng thứ nhất làm sâu sắc gấp đôi, cần lúc 3-4 năm. Tầng thứ 3 lại so tầng thứ 2 làm sâu sắc gấp đôi, cần lúc 7-8 năm. Như vậy gấp đôi tăng lên, càng về sau càng khó tiến triển. Từ tầng thứ 4 bắt đầu, Long Tượng bàn nhược công mỗi một tầng cần thời gian tu luyện gấp bội. Như luyện thành, bên ngoài công có thể dùng trưởng lực cường hãn bá đạo, cường mãnh công đạo. Mỗi luyện thành công này, một tầng liền tăng một dòng một tượng chi lực. Luyện thành tầng 10 sau có thập long 10 tượng cự lực, có gần ngàn cân chi trọng lực đạo. Long Tượng pháp sư là một cái bất thế võ học kỳ tài. Tuổi gần bắt tuần hắn, mấy chục năm qua một mực tiềm tu khổ học Long Tượng bản nhược công. Gần nhất hơn 10 năm qua, hắn tiến cảnh kỳ nhanh, đem Long Tượng bản nhược công luyện tới tầng thứ 10. Loại công phu này tu luyện nguyên bản cần tiến hành theo chất lượng. Người bình thường lúc đầu tuyệt không thể luyện thành lý lẽ. Nhưng nếu có người được hưởng mấy ngàn tuổi, nhưng cuối cùng đạt đến tầng cảnh giới thứ 13, có được 13 dòng bôi cái cổ về cùng 13 tượng chi lực, chỉ là nhân phọ có hạn. Cho tới bây giờ, còn không người luyện thành tầng cảnh giới thứ 13 chi công. Bởi vì cẩm ý địa vệ cao tầng thông qua hoàng đế tự tay viết thư, mời Long Tượng pháp sư đến Trung Nguyên đến ngắm cảnh. Long Tượng pháp sư liền dẫn đầu đệ tử môn nhân tới. Chương 92 Diệu kế cầm thủ lĩnh quân địch, chương 92 Diệu kế cầm thủ lĩnh quân địch cao lớn uy mãnh, mặt đỏ lên Long Tượng pháp sư vừa đến kinh đô, tựa như giống như quần tinh vây quanh quần trăng, nhận triều đình cao cấp võ tướng cùng cẩm ý địa vệ chỉ huy sứ long trọng tiếp đãi. Kinh sư cao thủ toàn bộ điều động, thay phiên mở tiệc chiêu đãi Long Tượng pháp sư cực kỳ môn nhân đệ tử. Đệ tử hơn 30 người bị đặc chiêu tiến vào cẩm ý liễu vệ hệ thống làm quan. Có thể thấy được Long Tượng pháp sư sát thực uy danh truyền xa, võ công sâu không lường được. Bởi vì Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp cái này huyền minh nhị lao hơi trước bị Thạch Thiên Vũ đả thương, cho nên lần này Tôn Vân Hạc dẫn đội xuất kích, cũng mời Long Tượng pháp sư tham dự. Long Tượng pháp sư nghe nói Thạch Thiên Vũ tuổi còn nhỏ, võ công cái thế, hết sức tò mò, cũng liền đáp ứng Tôn Vân Hạc thỉnh cầu. Không muốn, hắn còn không có cùng Thạch Thiên Vũ quyết đấu, liền bị Thạch Thiên Vũ thiết kế cầm bắt. Lúc này, Thạch Thiên Vũ thông qua hấp thu phương thức tới tu luyện Long Tượng bản nhược công, cũng đem Long Tượng bản nhược công hòa tan chuyển hóa với hắn thể nội thần chiếu công bên trong, lại từ Long Tượng pháp sư trong lực tìm ra Long Tượng bản nhược kinh. Tôn Vân Hạc đội vã hạ lệnh lưỡng bách cẩm ý liễu vệ kết đội, mỗi đội 10 người, kết bạn xếp hàng phân biệt tìm kiếm Thạch Thiên Vũ cùng Long Tượng pháp sư hạ lạc. Hắn lưu lại 100 tên cẩm ý liễu vệ bảo hộ chính hắn, sợ Thạch Thiên Vũ đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lư Tòng Lâm cùng Quách Tùng Diệp gặp Tôn Vân Hạc như vậy chỉ huy đội ngũ, nhát như chuột, lại bị Thạch Thiên Vũ sợ vỡ mật, không khỏi tức giận đến thất khổng khói bay, nhưng lại lên tiếng không được. Bởi vì bọn họ nội thương còn không có khỏi hẳn. Mà hết lần này tới lần khác lúc này Long Tượng pháp sư lại không thấy. Nhưng lấy Long Tượng pháp sư võ công, hẳn là sẽ không bị Thạch Thiên Vũ bắt cóc đi. Tiếp lấy, Tôn Vân Hạc bồi tiếp Lư Tùng Lâm, Quách Tùng Diệp, mang theo 100 tên cẩm y liệp vệ, thanh thế thật lớn tìm kiếm Thạch Tiên Vũ hạ lạc, tìm kiếm Long Tượng pháp sư. 30 mẫu sơn lâm, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm thấy được cái gì. Muốn nhanh chóng tìm tới Thạch Tiên Vũ cùng Long Tượng pháp sư hạ lạc, tại diện tích lớn như vậy phạm vi bên trong, chí ít cần 3000 người đến tìm kiếm. Cho nên, trốn ở trong núi rừng hấp thụ Long Tượng bản nhược công Thạch Tiên Vũ, chút điểm cũng không lo lắng, cũng biết Long Tượng bản nhược công chí cương chí mãnh, hấp thụ kỳ công lực, không có khả năng quá mau, chỉ có thể từ từ hấp thụ, không phải vậy, sẽ phản thụ nó hại. Vài nén hương công phu, Thạch Tiên Vũ đã hấp thu Long Tượng pháp sư tầng 10 Long Tượng bản nhược công lực. Nguyên bản thể trọng nặng hơn 260 cân Long Tượng pháp sư bạo gầy đến hơn 40 cân. Long Tượng pháp sư vừa tới Trung Nguyên trợ trụ vi nghiệt, liền đem khổ luyện 70 năm công lực đưa cho Thạch Tiên Vũ. Lúc này, hoàng hôn mặt trời lặn, nắng chiều đầy trời. Thạch Tiên Vũ nghe được có sàn sạt vang lên thanh âm, liền đem Long Tượng pháp sư một cước đạp bay, chạy trốn. Hắn cùng Ngô Tĩnh, Nguyệt Nhi, tụ cục tại Tống gia trang trong hậu viện hội hợp. Lúc này, Thạch Tiên Vũ quanh thân đã khôi phục xương trắng tràn ngập, tung bay đứng lên, như chân đạp phong hỏa luân bình thường cực nhanh, ở trên bầu trời xuyên vân phá vụ. Tại Long Tượng bản nhược công chống đỡ dưới, Thạch Tiên Vũ thể nội thần chiếu công chữa trị công năng càng thêm hoàn thiện. Nội thương của hắn vẹn vẹn 2 ngày cũng đã chữa trị, nội công khôi phục. Bọn hắn trốn ở Tống gia trang trong hậu viện, nghỉ ngơi một đêm. Thạch Tiên Vũ thì là trắng đêm tu luyện Long Tượng bản nhược công. Bởi vì hiện tại Long Tượng bản nhược kinh trong tay hắn. Đêm đó, Tống Vận Hiến rất bất đắc dĩ mở tiệc chiêu đãi mấy trăm tên cẩm y liệp vệ, tốn không ít tiền. Cái này vắt cổ chảy ra nước, thương xót ta. Trong lòng của hắn âm thầm ân cần tham hỏi Tôn Vân Hạc 18 đời đến nay nữ nhân, tại sao muốn chạy đến Tống gia trang đến? Lão tử chọc giận ngươi. Long Tượng pháp sư 30 tên đệ tử nhìn thấy Long Tượng pháp sư gầy như quét đuổi, đã biến thành một con khỉ con, đứng cũng không vững, cũng không thể nói chuyện, nếu không phải đối với Long Tượng pháp sư người quen thuộc, căn bản không nhận ra Long Tượng pháp sư. Bọn hắn vô đối Thạch Thiên Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao rỉ máu thề, một khi tìm tới Thạch Thiên Vũ, chắc chắn Thạch Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Nhưng bọn hắn không thể đoán được chính là, chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng an toàn nhất. Thạch Thiên Vũ cùng Ngô Tĩnh, Nguyệt Nhi, tụ cục ngay tại Tống Vận Hiến đại trạch viện trong hậu viện nghỉ ngơi. Sau bữa cơm chiều, Tôn Vân Hạc lưu tại Tống gia trang, phân phó Tống Vận Hiến tiểu thiếp cùng hắn. Mặt khác cẩm y liề vệ tại Thôi Ứng Nguyên, Dương Hoàn dẫn đầu xuống, lại phó Thạch Thị Trang Viên, tìm kiếm Thạch Thiên Vũ hạ lạc. Long Tượng pháp sư 30 tên đệ tử một ngựa đi đầu, cầm đao chấp roi rút kiếm, buôn đầu tại Thạch Thị Trang Viên 30 mẫu trong núi rừng, cả đêm không ngừng không ngừng, nhưng với thiên sáng thời gian, vẫn không thấy Thạch Thiên Vũ bóng dáng. Bọn hắn lúc này mới mệt mỏi thu binh hồi kinh, cũng bởi vậy phán định, Thạch Thiên Vũ đã dắt người nhà chạy trốn. Tống Vận Hiến bởi vì tiểu thiếp bị Tôn Vân Hạc mang đi, khóc cả đêm. Đợi Tôn Vân Hạc dẫn đội đi đằng sau, hắn hai mắt sưng đỏ chạy ra Tống trạch, chỗ thủng giận mắng Tôn Vân Hạc không phải thứ gì, thẳng mắng môi cạn lưỡi khô, tiết hầu bốc khói, lúc này mới coi như thôi. Tôn Vân Hạc dẫn đội đi. Thạch Thiên Vũ dẫn Ngô Tĩnh, Nguyệt Nhi cùng ngục cục lặng yên trở về Thạch Thị Trang Viên, và ở bọn hắn lều gỗ bên trong. Lúc này, Thạch Thiên Vũ rốt cuộc minh bạch. Mai Xảo Tiến vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng hẳn là ngày hôm đó ban đêm đại hắn ngủ say đằng sau, len lén vẽ phòng theo hắn phần lưng bên trên tảng bảo đồ cũng chọn cơ chạy trốn. Kỳ thật, nàng không cần làm như thế. Chỉ cần nàng mở miệng, Thạch Thiên Vũ sẽ đem phần lưng ra kéo xuống đến cho nàng. Tại Thạch Thiên Vũ ở sâu trong nội tâm, là yêu tha thiết Mai Xảo Tiến. Suy nghĩ minh bạch, Thạch Thiên Vũ lòng chua xót chua, vắng vẻ, liền hướng Ung Tĩnh cầu hôn. Ung Tĩnh kích động bạc phần, lệ nóng doanh trọng, ẩn tình mang cười, nào về phía Thạch Thiên Vũ trong ngực, ha ha, công tử, ta rốt cục đợi đến ngài câu nói này. Ha ha, ta vẫn luôn tin tưởng, công tử trong lòng có ta. Ha ha, nàng trong lòng tràn đầy hạnh phúc, mặt mũi tràn đầy cười ngọt ngào không ngừng. Thạch Thiên Vũ ôm sát nàng nói, hoạn nạn gặp chân tình. Ta biết, trên đời đợi ta tốt nhất là Tĩnh Nhi. Hiện tại bắt đầu, gọi ta tướng công đi. Nguyệt Nhi nhảy nhảy nhót nhót tới nói, còn có ta a. Ta cũng là đối đãi ca ca tốt nhất. Tu Cục cũng lắc đầu vẫy đuôi tới, há mồm cắn Thạch Thiên Vũ ống quần, nhẹ nhàng xé. Ý tứ nó đợi Thạch Thiên Vũ cũng là tốt nhất. Ba người một chó, rất là khoái hoạt. Sau đó, Thạch Thiên Vũ đốn tuổi xây dựng thêm lều gỗ, đem lều gỗ xây phòng gỗ, mở cửa sổ, ngồi bắc hướng nam, cũng để Nguyệt Nhi cùng Ngục Cục dùng chung một cái gian phòng, ngủ ở cùng một chỗ. Hắn ôm lấy Bông Tính đi vào bọn hắn giản dị phòng cưới. Bởi vì Thạch Thị Trang Viên có quỷ quái chi truyền thuyết, thôn dân phụ cận cũng không dám tới gần. Dù sao Thạch Thiên Vũ trong lòng bọn họ đã chết, bọn hắn chỉ là yên lặng truyền tụng lấy Thạch Thiên Vũ ân đức, nhưng không dám có người đi vào Thạch Thị trong Trang Viên. Thạch Thị Trang Viên kiến thiết tạm thời gác lại. Tống Vận Hiến bị Thạch Thiên Vũ tra tấn sợ, cũng không dám tới. Thạch Thiên Vũ ban đêm cùng Ông Tĩnh tân hôn, ba ngày liền trốn ở trong núi rừng, tu luyện Long Tượng bản ngược công, mệt mỏi đằng sau, liền dạy Ông Tĩnh cùng Nguyệt Nhi lăng ba vi bộ. Bởi vì tu tập lăng ba vi bộ, mỗi đi một bước, nội lực liền tăng thêm một phần. Thạch Thiên Vũ hy vọng Ông Tĩnh cùng Nguyệt Nhi mau sớm luyện thành bao nhiêu nội công. Cuối cùng, chính hắn một nhà ba người là muốn tái xuất giang hồ. Nguyệt Nhi cũng cùng ngục cục đánh rắn săn thú, chơi rất là vui vẻ. Ông Tĩnh thì là giặt quần áo nấu cơm, trồng chút hoa thảo. Đây cũng là nàng nghề cũ. Cuộc sống của bọn hắn mặc dù bình thản mà ngọt ngào. Mời mọi người nguyện phiếu duy trì, mời mọi người là nhân vật lời khen, tạ ơn chương 93 giang hồ truyền thuyết chương 93 giang hồ truyền thuyết Thạch Thiên Vũ không tại giang hồ, nhưng giang hồ lại tất cả đều là của hắn truyền thuyết. Tống gia trang thôn dân phụ cận truyền ra Thạch Thiên Vũ tin chết. Người trong giang hồ được biết sau, một truyền 10, 10 truyền 100. Có người lại thêm mắm thêm muối nói chuyện. Cái này đem Thạch Thiên Vũ cái chết truyền càng thêm thần kỳ. Trải qua vô số người thêm mắm thêm muối thuyết pháp, cuối cùng biến thành Thạch Thiên Vũ bởi vì làm nhiều việc ác, là lúc nửa đêm bị sét đánh chết. Nghe nói, thân thể của hắn bị cháy rụi, thủ cấp của hắn lại lăn đến sân tây. Trung nguyên đầu hạ giống như hoa tươi nở rộ mùa xuân. Trong ruộng dầu cải hoa, tản ra nồng đậm hương thơm. Cùng với nhu hòa gió đêm, mùi thơm nước núi thấm vào ruột gan. Long Tuyển Sơn trang phụ cận sơn lâm hoa đảo giống như từng mảnh màu sắc rực rỡ dáng mây, rơi vào xanh biếc trong núi, thuần khiết ôn nhu, phong vận mê người. Đầu hạ thời tiết, sớm định ra tại ngày này tổ chức đại hội võ lâm làm Mai Xảo Thiến ra mắt, nhưng là lại chưa đúng hạn cử hành. Trong sơn trang, tiếng người huyên náo. Các lộ thanh niên tài tuấn yêu cầu Mai Trọng Thu đi ra cho một cái thuyết pháp. Trường môn các phái người cũng giống giận là Mai Trọng Thu lừa gạt bọn hắn, để bọn hắn không xa ngàn dặm mà đến, đã thấy không đến Mai thị cha con, nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Không phải vậy, liền phá hủy Long Tuyển Sơn trang, đốt đi Long Tuyển Sơn trang. Quân tính xúc động phẫn nộ. Hoa Thiên Cương đành phải đứng ra nói dối, các lộ anh hùng, bởi vì lúc trước Mai trang chủ từng lọt vào Thạch Thiên Vũ bắt góc, cũng bị đánh thương, hiện bị mang đến Di Hoa cung trị liệu. Vì vậy, Long Tuyển Sơn trang tạm do Hoa Mỗ làm chủ. Hoa Mỗ ở đây sẽ thật tốt phục thị các lộ anh hùng, xin mời các lộ anh hùng ăn ngon uống ngon chơi tốt. Đợi các lộ anh hùng ly biệt thời điểm, Long Tuyển Sơn trang đem dâng tặng vào mèo, các lộ anh hùng vừa đi vừa về lộ phí toàn bao. Hắn nói đi, nén giận ôm quyền chắp tay, bao quanh làm tiếp. Đinh Nghiễm gầm thét nói, Hoa Thiên Cương, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thạch Thiên Vũ không phải gặp xét đánh sao? Làm sao Mai trang chủ sẽ bị hắn đả thương? Hoa Minh Hàn nhớ tới Thạch Thiên Vũ trước đó từng đánh lui qua Cẩm Y Liệp vệ, khách quan bên trên cứu được bọn hắn một mạng, vì vậy cũng đứng ra phụ họa Đinh Nghiễm nói như vậy, cũng nói, Đinh bang chủ nói chính là, lấy Di Hoa cung cao quý, sao lại coi trọng Mai Trọng Thu lão già lừa đảo này? Hoa Thiên Cương mặt đỏ tới mang tai nói, đó là Thạch Thiên Vũ gặp xét đánh chuyện lúc trước, chính là bởi vì Thạch Thiên Vũ như vậy bất nghĩa, cho nên hắn mới gặp thiên khiển, mới gặp xét đánh. Thái Nguyên phủ danh kiếm sơn trang trang chủ Du Hoài Trung giận dữ hét, Mai Trọng Thu một kẻ thư đồng xuất thân, hắn có thể cùng Di Hoa cung có cái gì giao tình? Ta nhổ vào, hắn bất quá là bởi vì muốn trả thù thần kiếm sơn trang, mới không biết từ nơi nào lừa gạt tới tiền, gây dựng Long Tuyển sơn trang. Để cái này chết lao tặc đi ra, cho con ta cánh tay đoạn sự tình một cái thuyết pháp, một cái công đạo. Con của hắn Du Hàm Dư cánh tay bị Lâm Duệ Chi xoắn đứt, có sẵn người cụt một tay, Du Hoài Trung trong lòng hòa hòa. Nếu như Mai Trọng Thu hiện tại đi ra, hắn tất rút kiếm cùng Mai Trọng Thu quyết đấu, lấy báo con hắn tay cụt mối thù. Siêu. Lúc này, có người vung đến một thanh phi đao. Đám người kinh hãi, vội vã rút đao rút kiếm mà ra. Hoa Thiên Cương xoay người từ phía sau trên cây cột, gỡ xuống phi đao đâm vào một tờ thư. Đinh Nghiễm, Du Hoài Trung, Hoa Minh Hàn, Hồ Lý Hiểu bọn người vây tới duyệt nhìn giấy kia thư, Thạch Thiên Vũ không chết, tại Tể Nam phủ ở ngoại ô Tống gia trang phủ cận Thạch thị trong trang viên. Lập tức, quần hùng vỗ tay khen hay, nhao nhao dương đao huy kiếm, tuyên bố muốn chính tay đâm Thạch Thiên Vũ, muốn lấy Thạch Thiên Vũ thủ cấp. Bọn hắn nhao nhao dục ngựa rời đi Long Tuyển sơn trang, tức phó Tể Nam phủ Tống gia trang. Hoa Thiên Cương giơ lên ống tay áo, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, lại đem phi đao này gửi giản đặt ở trên bàn trà, sau đó quỳ trên mặt đất, bái tạ giấy này phi đao gửi giản tri ân. Không phải vậy, hắn hôm nay rất khó giảng hòa, nói không chừng sẽ máu tươi tại chỗ. Lâm Duệ Chi cười ha ha đi ra, tiếng cười hơi khác thường, so với trước kia, thanh âm của hắn trở nên bén nhọn. Cùng hắn gắn bó làm bạn đi ra chính là Mai Xảo Thiến. Bởi vì Mai Trọng Thu còn đang bế quan tu luyện Tịch Tà kiếm pháp bên trong. Lâm Duệ Chi ôm quyền chắp tay, không người tán thưởng Hoa Thiên Cương, sư phụ diệu kế an thiên hạ, không hổ là võ lâm đại tài. Lần này sư phụ đi ra giải Long Tuyển Sơn trang chi bay, công cao khổ cực, đồ nhi tất báo đại ân. Hoa Thiên Cương giả bộ thoải mái mà nói, đối phó đám kia tiểu nhân, một bữa ăn sáng. Đồ nhi ngoan, ngươi cùng nhạc phụ tương lai cùng một chỗ bế quan tu luyện đoạt mệnh 15 kiếm, tu như thế nào? Mai Xảo Thiến thức thời nói, Hoa trưởng môn, Lâm công tử, ta ra ngoài nhìn một cái, nhìn xem những người kia đi xa không có. Lâm Duệ Chi lưu luyến không rời nói, ngài cẩn thận một chút. Sợ là sợ cái kia bị Hoa trộm Hứa Minh Dũng lại tiềm phục tại phụ cận. Hoa Thiên Cương lập tức nghiêng đầu nói, Hạo Nhi, lĩnh sư huynh đệ ra ngoài cảnh giới, nhất định phải bảo vệ tốt Mai cô nương. Nặng. Vươn một tay Trình Hạo không người ứng lệnh, liền đem người mà đi. Lâm Duệ Chi vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, cho dù cùng Mai Xảo Thiến phân biệt một lát, hắn cũng là tâm thần có chút không tập trung. Hiện tại Mai Xảo Thiến đã là mệnh của hắn. Mai Xảo Thiến đi ra sơn trang cửa chính, ngửa đầu hít sâu xông vào mũi lương hoa. Đột nhiên hai viên châu lệ nhưng từ mi mắt của nàng tràn ra tới, trượt xuống tại nàng mỹ lệ hai má bên cạnh, cái mũi một trận mỏi nhừ, trong lòng trận trận thấy đau. Lúc trước Mai Xảo Thiến từ kinh đô trở về, Mai Trọng Thu đi ra gặp nhau một chút, liền đem Mai Xảo Thiến giao cho Lâm Duệ Chi. Từ khi không thấy Mai Xảo Thiến, Lâm Duệ Chi thật sự là trông mòn con mắt. Hắn ngày ngày canh giữ ở sơn trang trước cửa, lặng chờ Mai Xảo Thiến xuất hiện. Rốt cục đợi đến Mai Xảo Thiến rục ngựa trở về, Lâm Duệ Chi kích động vạn phần tiến lên nên đón Mai Xảo Thiến. Mai Xảo Thiến lại đem phần diễn diễn đủ, nào vào trong ngực hắn, kể do nỗi khổ tương tư. Nàng nói là thoát khỏi Âu Dương Niệm, suy nghĩ không ít biện pháp, cuối cùng tại Hoa trưởng môn sư đổ trợ giúp bên dưới, từ gan bàn tay thoát hiểm. Lâm Duệ Chi từ đây mười phần cảm kích Hoa Thiên Cương, đối với Hoa Thiên Cương rất là khách khí cùng nhiệt tình, cũng chủ động bái đến phái Hoa Sơn môn hạ, bái Hoa Thiên Cương vị sư. Tại Mai Trọng Thu thật sớm thụ ý bên dưới, Hoa Thiên Cương miệng đầy đáp ứng, cũng truyền thụ Lâm Duệ Chi Hoa Sơn phái kiếm pháp. Mai Xảo Thiến đã từ Thạch Thiên Vũ trên thân lấy được tàng bảo đồ. Đồ này có phi thường chính xác tàng bảo địa điểm. Mai Xảo Thiến vừa về đến nhà, vừa nhìn thấy cha của nàng, liền đem từ Thạch Thiên Vũ phần lưng vẽ phòng theo trở về tàng bảo đồ giao cho Mai Trọng Thu. Cho nên, Mai Trọng Thu sớm ám phái quản gia chờ lấy Mai Xảo Thiến trở về. Mặc dù trước hết nhất nên đón Mai Xảo Thiến chính là Lâm Duệ Chi, nhưng quản gia nói Mai trang chủ có chuyện cùng thiếu trang chủ thương lượng, Lâm Duệ Chi chỉ có thể về trước tránh một chút. Mai Xảo Thiến sở dĩ thông qua cùng Thạch Thiên Vũ thành thân phương thức đến thu hoạch Minh giáo tàng bảo đồ, đó là bởi vì nếu như Mai Xảo Thiến kết thúc không thành nhiệm vụ này, Mai Trọng Thu sẽ cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Đây là Mai Trọng Thu cho Mai Xảo Thiến hạ tử mệnh lệnh. Mà lại, Mai Trọng Thu để Mai Xảo Thiến làm bạn tốt Lâm Duệ Chi, cũng vụng trộm nói cho Mai Xảo Thiến, Lâm Duệ Chi hơi tiền căn muốn nhập cung làm thái giám, nhưng không có xem như, cho nên Lâm Duệ Chi đã không phải là nam nhân, Thiến Nhi đừng sợ. Mai Trọng Thu cử động lần này bất quá là vì để tránh cho Mai Xảo Thiến hoài nghi hắn cũng sẽ tự cung, dù sao hắn tương lai cũng sẽ biến âm thanh. Như vậy, Mai Xảo Thiến rất là vui vẻ, chủ động làm bạn Lâm Duệ Chi. Trừ Hoa Thiên Cương cực kỳ môn hạ đệ tử, nếu như không có mặt khác người trong võ lâm xuất hiện tại Long Tuyển Sơn Trang, Mai Xảo Thiến mỗi ngày tất đi ra Sơn Trang cửa chính, kỳ vọng có thể nhìn thấy Thạch Thiên Vũ hiệp cốt anh phong. Nàng biết Thạch Thiên Vũ trong lòng yêu tha thiết nàng, cho nên Thạch Thiên Vũ mới sẽ không để phòng nàng. Nhưng là Thạch Thiên Vũ từ đầu đến cuối rốt cuộc không có xuất hiện tại Long Tuyển Sơn Trang trước đại môn. Không lâu, trên giang hồ còn truyền đến Thạch Thiên Vũ tin chết. Mai Xảo Thiến chỉ có thể len lén khóc, cũng không có thể làm cho Hoa Thiên Cương thấy được nàng thương tâm, cũng không thể để Lâm Duệ Chi thấy được nàng thương tâm. Khóc xong đằng sau, nàng còn phải cười theo, làm bạn Lâm Duệ Chi. Không phải vậy, Lâm Duệ Chi sẽ nổi điên. Mai Xảo Thiến thời gian trải qua 10 phần vất vả. May mắn, mỗi ngày chắc chắn sẽ có mấy canh giờ, Lâm Duệ Chi sẽ bị Mai Trọng Thu gọi vào trong mật thất dưới đất cùng một chỗ trung niên tịch tả kiếm pháp. Mai Xảo Thiến cuối cùng có chút không gian tư nhân. Sơn Trang sự tình, Mai Trọng Thu ủy thác quản gia, để Hoa Thiên Cương thay hắn quản lý. Chương 94 Kim Thủ Chỉ Đả Thương Người, chương 94 Kim Thủ Chỉ Đả Thương Người, tể nam ngoại thành Thạch Thị Trang Viên. Bình tĩnh mấy tháng đi qua, bất chi bất giác, Vương Tĩnh bụng hở ra đến. Thạch Thiên Vũ kích động và phần, không nghĩ tới chính mình 16 tuổi coi như cha. Nguyệt Nhi cũng vui vẻ hỏng, nói mình cũng sẽ có chất tử, về sau liền có tiểu hài tử theo nàng chơi đi. Ha ha, thật tốt. Vương Tĩnh cũng là cả ngày mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cười ngọt ngào. Hôm nay trạng vào tối, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ nhẹ nhàng. Thạch Thị Trang Viên phía sau trong núi rừng, ngũ thải ban lan, chim hót tiếng côn trùng rên rỉ. Sau cơn mưa sơn lâm loan thoáng, đồng bền thấm thoát, như sương như khói, tựa như ảo mộng. Có yêu thời kỳ, để Thạch Thiên Vũ từng một lần khô cả tâm, lại từ từ làm dịu. Hắn cùng đi ái thê, dạo bước tại trong núi rừng. Vương Tĩnh đi một hồi, nghiêng người ẩn tình mang cười hỏi Thạch Thiên Vũ, không gian tủ chứa đồ bên trong vàng bạc châu báu có phải hay không từ Minh giáo bảo tàng bên trong móc ra? Thạch Thiên Vũ thẳng thắn thừa nhận, bởi vì hắn cùng ông Tĩnh đã là vợ chồng, mà lại sắp nên đón con của bọn hắn hoặc là nữ nhi, người một nhà liền không nói hai nhà bảo. Thạch Thiên Vũ nói cho ông Tĩnh, chính là mở ra tòa kia vô danh núi trong sơn động cất giấu Minh giáo kết sủ di sản. Lúc trước hắn cùng ông Tĩnh chạy nạn tới đó, tại cửa sơn động bị cự thạch phủ kín đằng sau, bởi vì hắn lúc đó nội công bạo mãn, vung vẩy quyền cước, dẫn đến trong sơn động cũng thạch băng đất nước. Hắn cũng bởi vậy rơi vào trong địa cung, trong lúc vô tình phát hiện bảo tàng. Ông Tĩnh lại mỉm cười hỏi hắn, vậy tại sao sẽ có không gian tủ chứa đồ đâu? Thạch Thiên Vũ tự nhiên không dám nói hắn là xuyên qua mà đến, là có hệ thống người. Hắn nói đã từng ngẫu nhiên gặp thần tiên, cho nên trên bầu trời mới có hắn tủ chứa đồ. Nếu như tìm được cha mẹ, tương lai ta người một nhà ngay tại không gian tủ chứa đồ sinh hoạt, cả ngày cùng thần tiên cùng một chỗ, sinh hoạt sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Bởi vì trên bầu trời không có nhân thế ở giữa tranh đấu cùng người lừa ta gạt. Vương Tĩnh nói hiện tại bạc kiểu gì cũng sẽ sử dụng hết, lại mỉm cười hỏi hắn tương lai như thế nào lấy tiền. Nữ nhân tôi, tự nhiên càng thêm chú ý sinh hoạt hàng ngày muối dầu tương giấm gạo. Thạch Thiên Vũ đưa tay trái ra ngón giữa, ở trước mắt nàng lung lay nhẫn vàng, sau đó lại cong chuyển tay. Bởi vì Thạch Thiên Vũ không dám đối với nhẫn vàng nói chuyện. Nếu như Thạch Thiên Vũ đối với nhẫn vàng nói chuyện, hệ thống thiên tiểu liền sẽ đáp lại. Mặc dù Vương Tĩnh là thê tử của hắn, cũng mang bầu hắn tiểu hải, nhưng là bí mật này không thể nói ra đi, cũng không thể để Vương Tĩnh nhìn thấy cái kia màn hình giả lập. Không phải vậy, khả năng hệ thống sẽ không cao hứng, sẽ trừng phạt Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ có chuyển tay sau, liền cho Vương Tĩnh giải thích nói chỉ cần hắn đối với nhẫn vàng nói chuyện, thần tiên liền ra tới, có thể vì hắn giải quyết một chút khó khăn nhỏ. Nhưng thần tiên sẽ không giúp hắn giải quyết lớn khó khăn, bởi vì nhân sinh lớn khó khăn chính là sinh hoạt hàng ngày tu hành. Nhân sinh tu hành là cực kỳ thống khổ, cho nên Thạch Thiên Vũ nhất định phải làm việc thiện tích đức, hành hiệp trưởng nghĩa, cuối cùng mới có thể đã tu luyện phúc báo, có lẽ sẽ thành tiên. Nhưng cũng không phải người người đều có thể thành tiên. Vương Tĩnh cũng như lúc trước Thạch Thiên Vũ vừa có được hệ thống thời điểm một dạng, vô tâm nghe Thạch Thiên Vũ nói cái gì đại đạo lý cùng cái gì sinh hoạt triết lý. Nàng lại rất là tò mò nói, vậy ngươi để thần tiên cho chúng ta đưa mấy khối gạch vàng đến đây đi, chúng ta hải tử sắp ra đời, cần tốn hao sẽ rất nhiều, ta không hy vọng hắn giống như ngươi lưu lạc giang hồ, khắp nơi đều là hiểm. Ta hy vọng có thể cho nhi tử một cái an tĩnh ưu nhã sinh hoạt. Thạch Thiên Vũ lúc này đưa tay trái ra ngón giữa, túi đầu đối với nhẫn vàng, bờ môi có chút đóng mở, sử dụng thiên độn truyền âm kêu gọi thiên tiểu để thiên tiểu cho hắn đưa một khối gạch vàng, một thỏi bằng dòng, vài thỏi bạc cùng một chút muối dầu tương giấm gạo, mấy cái phổ thông tương đao tới. Về phần bảo đao, thiên tiểu khẳng định không cho. Phàm là bảo vật bảo đao bảo mã loại hình đều muốn dựa vào Thạch Thiên Vũ chính mình tu hành đoạt được. Bao quát hắn thụ thương cũng chỉ có thể là chính hắn chữa thương, cũng không thể tiến vào hệ thống không gian tủ chứa đồ. Nhưng là thân nhân của hắn có thể tiến vào không gian tủ chứa đồ bên trong tị nạn. Đây là hệ thống cho Thạch Thiên Vũ quyết định quy củ. Như vậy trong nháy mắt, sau lưng một trận gió nhẹ lên. Thạch Thiên Vũ để Vương Tĩnh nghiêng đầu nhìn xem. Vương Tĩnh quả nhiên thấy Thạch Thiên Vũ sau lưng có một khối gạch vàng, một thỏi bằng ròng, vài thỏi bạc cùng một chút muối dầu tương giấm gạo, ba thanh phổ thông cương đao, lập tức sợ ngây người, không nghĩ tới thật sự là thần kỳ như vậy. Sơ qua ngây ngốc một chút, nàng lại rất ngạc nhiên hỏi Thạch Thiên Vũ, vừa rồi đối với nhẫn vàng nói cái gì? Thạch Thiên Vũ nói đó là mật mã, mở ra vườn treo mật mã. Vương Tĩnh nói hai ta hiện tại có hài tử, ta cũng sắp mẫu thân, tướng công có thể hay không đem mật mã nói cho ta biết? Tương lai có thể cho hài tử hưởng thụ được vườn treo mang tới hạnh phúc. Thạch Thiên Vũ nói chỉ có thể chờ đợi đến phu nhân tu luyện võ công giỏi, đợi đến phu nhân nội công thâm hậu đến có thể cách sơn đảng lưu cùng cách không thủ vật thời điểm mới có thể sử dụng mật mã này. Nếu không, thật không sử dụng được. Vương Tĩnh cũng tin, tức giận chạy ra. Thạch Thiên Vũ nhìn qua rời đi bóng hình xinh đẹp, lắc đầu, cảm khái nói, ai? Nữ nhân a, liền ưa thích làm tiểu tính tình, động một chút lại phát cáu. Ta nói thật ra, nàng còn không tin. Ta nói láo, nàng ngược lại là tin. Đến cùng ta đối với nữ nhân nói láo tốt, hay là nói thật ra tốt? Hắn nói đi, cầm lên những cái kia muối dầu tương giấm gạo cùng ba thanh cương đao, trở về hắn nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy Vương Tĩnh vẫn đang hờn dỗi, Thạch Thiên Vũ đành phải tự mình làm cơm. Là đêm, Thạch Thiên Vũ ngủ thiếp đi. Vương Tĩnh xoay người lấy trên tay hắn nhẫn vàng. Nhưng bành một tiếng, Vương Tĩnh bị một đạo quang mang trong nháy mắt lóe mù con mắt. Nàng toàn thân xuyên thủng, máu me khắp người, rơi xuống dưới giường. Tĩnh Nhi, ngươi làm sao rồi? Tĩnh Nhi. Thạch Thiên Vũ giật mình tỉnh lại, sợ hãi kêu lấy đối với giường đối diện bàn gỗ nhỏ, đưa tay giương lên, ngọn đèn tức sáng. Hắn xoay người xuống giường, ôm lấy Vương Tĩnh, nhưng gặp Vương Tĩnh máu me đầy mặt, toàn thân động, không ngừng chảy máu, không khỏi thương tâm khóc lớn lên. Vương Tĩnh thương nặng như vậy, còn có thể cứu sao? Thạch Thiên Vũ khổ sở dị thường ôm chặt Vương Tĩnh, phục đầu tại Vương Tĩnh trên thân, lệ như suối trào, rất là thương cảm. Hắn chảy xuống nước mắt, ngẩng đầu hỏi Thương Thiên, tại sao muốn để cho ta Thạch Thiên Vũ thụ nhiều như vậy gặp chắc trở? Vì cái gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta thật vất vả có một ngôi nhà, có một cái thê tử, lên trời lại muốn để ta cửa nát nhà tan, vì cái gì? Nguyệt Nhi cùng ngủ cục chạy tới, cũng không nói hoài tới gõ cửa cái gì lễ phép. Nguyệt Nhi bị Vương Tĩnh đầu, lập tức thương tâm khóc lớn lên. Nàng lại dưng dưng chất vấn Thạch Thiên Vũ chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Thiên Vũ sao dám nói Vương Tĩnh là kim thủ chỉ gây thương tích? Hắn chỉ có thể nói lọt vào tập kích. Nguyệt Nhi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đối với Vương Tĩnh tình cảm cực sâu, nghe vậy không khỏi nổi trận lôi đình, vậy mà đứng dậy cầm đao cùng ngủ cục chạy ra ngoài. Nàng quả nhiên thấy lều gỗ ngoài có rất nhiều người áo đen. Nguyệt Nhi biết mình võ lực không tốt, khó thắng nhiều như vậy người áo đen. Nàng gấp mang theo đô đô lô thai, thi triển lăng bà vi bộ chạy trốn. Lập tức, ngoài phòng vô số người áo đen đuổi theo Nguyệt Nhi cùng ngủ cục. Trong phòng, Vương Tĩnh nhìn thấy Thạch Thiên Vũ vì nàng tổn thương mà như vậy thương tâm, ngược lại nở nụ cười. Nàng nói cho Thạch Thiên Vũ là chính nàng có tham nghiệm. Nàng nói bầu trời thần tiên từng nói cho nàng, cách đối nhân xử thế, không cần thiết có tham nghiệm. Nhưng nàng hay là có, vì vậy khó thoát một kiếp, hy vọng chết về sau, linh hồn có thể tới nhà mình tụ chứa đồ sinh hoạt. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Thạch Thiên Vũ khẩn cấp túi đầu kêu gọi Kim Thủ Chỉ, khẩn cầu Thiên Điểu cứu rút. Thiên Điểu nói lần này không pháp tướng cứu, bởi vì Vương Tĩnh xúc phạm Thiên Điểu thiên quy, muốn đoạt Kim Thủ Chỉ, mệnh trung chú định bị một kiếp này. Thạch Thiên Vũ khóc khẩn cầu Thiên Điểu xem ở Vương Tĩnh trong bụng hải tử phân thượng, khóc không thành tiếng nói lên trời có đức hiếu sinh, thử một chút đi, thuận tiện thay ta cứu đi Nguyệt Nhi, cũng làm cho Nguyệt Nhi trên không trung vườn hoa chiếu cố Vương Tĩnh, có thể chứ? Thiên Điểu bất đắc dĩ nói vậy liền thử một chút thôi. Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn đi Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi. Bởi vì Nguyệt Nhi mang theo đô đô lỗ thai, ngay cả cục cũng bị cuốn đi. Mời mọi người là nhân vật lời khen. Chương 95 thập diện mai phục, chương 95 thập diện mai phục, tối nay dẫn đầu chạy tới là địa ngục cửa người. Địa ngục cửa tổng đà ngay tại đại danh phủ ở ngoại ô Ma Thiên Sơn núi. Tiến vào Ma Thiên Sơn núi, tựa như đi vào luyện ngục bình thường. Không có trải qua 10 năm người luyện võ, không cách nào tiến vào Ma Thiên Sơn núi. Cho nên, địa ngục cửa đệ tử đều không phải người bình thường, chiến lực cực mạnh. Tổng đà chủ Phùng Kim Châu dẫn dưới trướng hắn 18 điểm đà chủ cùng tổng đà tất cả hương đàn đàn chủ, nhận được tại Long Tuyển Sơn trang ẩn nút môn hạ đệ tử dùng bổ câu đưa tin, liền lập tức chạy đến. Phùng Kim Châu muốn cái thứ nhất thu hoạch Minh giáo tàng bảo đồ, cho nên tập kết địa ngục cửa tất cả cao thủ, muốn một trận chiến đánh cho tàn phế Thạch Thiên Vũ, lột bỏ trên lưng nó ra. Nếu không phải Nguyệt Nhi thi triển Lăng Ba Vi bộ đi ra quấy rối một chút, bọn hắn đã giết tiến trong nhà gỗ nhỏ. Phùng Kim Châu còn ở lại chỗ này cái chỉ có mấy gian nhà gỗ lều gỗ thạch thị trong trang viên bên ngoài, bày ra thập diện mai phục, muốn một trận chiến thành công, không lưu tay, không lưu di chứng. Trong phòng, Vương Tĩnh, Nguyệt Nhi, Ngục đi, Thạch Thiên Vũ tâm không tự nhiên. Mấy tháng bình tĩnh sinh hoạt, ấm áp nhà, để hắn qua 10 phần hạnh phúc. Hắn cũng có cảm giác ngộ, nhân sinh bình bình đạm đạm liền tốt. Nhưng là, loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt với hắn mà nói, lại là một loại hy vọng xa vời. Lúc này, Thạch Thiên Vũ bản năng vận đủ kinh lực, thân thể xoay tròn, song trưởng nhẹ nhàng mơn trớn nhà gỗ bốn phía tường gỗ, lại ngồi xổm người xuống, song trưởng trên mặt đất nhẹ nhàng đập mấy lần. Sau đó, Thạch Thiên Vũ an tĩnh thu dọn đồ đạc, đem muối dầu tương giấm gạo các loại phòng bếp vật dụng dụng cụ cất vào hắn cái kia đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ bên trong, lại đem cái kia mấy khối gạch vàng vàng thỏi thỏi vàng dòng nén bạc sắp xếp gọn, cũng đem hộp gỗ nhỏ thống nhất bỏ vào trong bao vải to, lại đem bao vải to vác tại trên lưng buộc chặt. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ xét đao mà lên. Đây là hắn lần đầu cầm đao cùng địch tác chiến, bởi vì hắn rất thương tâm, cũng ở vào cực kỳ tức giận bên trong. Hắn cầm đao nhảy cửa sổ mà ra. Cái kia đả thương Thạch Thiên Vũ người thần bí từng nghiêm trọng cảnh cáo Thạch Thiên Vũ, không cần giễu võ dương ai. Nhưng Thạch Thiên Vũ thường xuyên thân ham tuyệt cảnh, không giễu võ dương ai được không? Không bằng võ lực bảo vệ mình, được không? Luận trí tuệ, hắn cũng có. Nhưng tối nay, hắn lại không bằng trí tuệ, muốn bằng võ lực xông vào. Bởi vì hắn muốn thử một chút do Long Tượng bản nhược công tầng 10 công lực nâng lên vừa mới khôi phục tốt toàn thân nội công. Ngoài phòng, địa ngục cửa mười mấy tên đệ tử ngay tại vung vung móc sắt, muốn câu tại trên nhà gỗ, sau đó kéo một phát, nhà gỗ tức sập. Nhà gỗ sập, trốn ở trong nhà gỗ người, liền sẽ lộ ra, cũng đã thành bọn hắn mục tiêu. Tại những ngày vung vung lớn móc sắt đệ tử bên ngoài, còn có hơn ngàn tên đệ tử sử dụng chư cắt liên nổ, đối với nhà gỗ nhỏ, chỉ cần nhà gỗ nhỏ sập, bọn hắn khiến cho dùng chư cắt liên nổ phát xạ hơn vạn mũi tên, đem trong nhà gỗ nhỏ người bắn thành con nhím. Nhưng là, tại trong nhà gỗ nhỏ Thạch Thiên Vũ vừa rồi song trưởng khẽ vướt bốn phía tường gỗ vết tường, sử dụng chính là cách sơn đảng lưu công. Hắn ở trong phòng trên mặt đất song trưởng khẽ vướt, sử dụng cũng là cách sơn đảng lưu công. Những cái kia vung vung lớn móc sắt đệ tử đem lớn móc sắt hất lên, chợt xoay chuyển một cái phương hướng, đánh tới hướng những cái kia tại bọn hắn bên ngoài nắm chư cắt liên nô đệ tử. Giang giáp thanh âm không ngừng vang lên, mười mấy tên nắm chư cắt liên nô đệ tử bị những này lớn móc sắt đập vỡ đầu, máu tươi ngã trên mặt đất. Ngoại vi đệ tử coi là đã xảy ra chuyện gì, bản năng tay run một cái khẽ trụ, hơn 9.000 mũi tên thông qua chư cắt liên nô bắn ra. Những cái kia tay cầm lớn móc sắt đệ tử, từng cái đều bị bắn thành con nhím. Phùng Kim Châu gấp song trưởng loạn đập, lấy trận trận kình phong đánh rơi xuống những cái kia mưa tên, cũng gấp đại hống đại thiếu, dừng tay. Dừng tay. Còn như vậy lẫn nhau tàn sát xuống dưới tay hắn những đệ tử này toàn xong. Nhưng ngay lúc này, hơn 900 danh thủ nắm chư cắt liên nỗ người áo đen, dưới chân mặt đất đều đông nhiên sụp đổ hơn 10 mét. Vâng. Mấy tiếng vang, hơn 900 người toàn bộ ngã vào trong hố to. Hoặc là gãy xương mà chết, hoặc là thụ thương kêu thảm, hoặc là đè ép chết những người khác. Tiếng kêu thảm thiết do dưới mặt đất liên tiếp chuyển đến trên mặt đất. Vờn quanh hơn 900 mét dáng dấp bất quy tắc hố sâu hình tròn bên trong, tóe lên trận trận huyết thủy. Phùng Kim Châu vội vã hai chân một chút, đằng không mà lên, tránh thoát một kiếp. Lúc này, Thạch Thiên Vũ đã cầm đao nhảy cửa sổ mà ra, lại hai chân một chút, đằng không mà lên, lăng không thuấn di 1.000 bước, tại trang viên bên ngoài tường rào người nhẹ nhàng xuống, phá địa ngục cửa đệ nhất trọng mai phục. Nhưng là, bên ngoài tường rào còn có đệ nhị trọng mai phục, địa ngục cửa phó tổng đài chủ Hà Kim Cương hét lớn một tiếng, bắn tên. Lập tức, hơn ngàn tên đệ tử tay cầm chư cắt liên nổ, hướng Thạch Thiên Vũ liên khấu liên phát, hơn bạn mũi tên bắn về phía Thạch Thiên Vũ. Lúc này, Thạch Thiên Vũ song đã đủ có thể rơi xuống đất, cũng không tránh không né không tránh, hô hô số nhớ phách không trưởng, chấn ngã trước người mưa tên, túi người xông lên, thân thể rơi vào địa ngục cửa bắn tên đệ tử trong đám người. Hắn cầm đao một chiêu bắt phương phong vũ múa ra. Cái này vốn là phòng thủ chiêu số, công lực thâm hậu người sử xuất này phổ thông chiêu thức, cũng là nước dội không vào. Nhưng là, cái này bình thường nhất chiêu thức tại Thạch Thiên Vũ nội lực thâm hậu thôi động bên dưới, lại trở thành lấy tiến công tàn nhận chiêu thức. Hắn trong nháy mắt xoay tròn thân thể chặt 8864 đao. Cách phi rất nhiều đao kiếm, cắt đứt rất nhiều cổ, chém ngang lưng rất nhiều người áo đen. Chỉ một thoáng, huyết thủy vẩy ra, huyết nục văng tung tóe. Thạch Thiên Vũ quần áo bị nhuộm đỏ bừng. Hà Kim Cương tay cầm đại chất đao, hai chân một chút, lăng không đánh tới, một chiêu đổ nghiêng hòa sơn vung mạnh đao bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ buồn giận lẫn lộn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chỉ bằng ngươi con quái vật này. Một tiếng sư tử hống, như là sấm sét giữa trời quang, giữa không trung kinh lôi, giống đến Hà Kim Cương trong nháy mắt tim phổi đều đứt, thổ huyết rơi xuống đất. Địa ngục cửa đệ tử khác cầm đao quét tới, cũng bị Thạch Thiên Vũ một tiếng sư tử hống chấn ngã chấn lật, ngửa mặt lên trời thổ huyết. Lăng không một trận huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Thạch Thiên Vũ đem chính mình cương đao thu hồi trong vỏ đao, leo ở hông, túi người nắm lên Hà Kim Cương đại chất đao, một cước đạp dẹp Hà Kim Cương đầu, lại giống to mấy tiếng, đến a, muốn giết ta đều tới nhà. Lập tức, nó xung quanh phụ cận hơn 100 danh địa ngục môn đệ tử đều là mảng nhĩ bị đánh rách tả tơi, đều là ném vứt bỏ lưỡi đao, riêng phần mình đưa tay, bịt lấy lỗ tai, ngã lăn xuống trên mặt đất, đều dây lên. Mặt khác xa hơn một chút địa ngục cửa đệ tử dọa đến chạy tứ tán, có hơn 100 tên đệ tử chạy trước, đột nhiên thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Lúc này, Thạch Thiên Vũ không có ngựa, cũng không muốn dựa vào Lăng Ba Vi bộ cùng Thê Vân Túng chạy trốn, cứ như vậy kéo lấy đại chất đao, đạp thi mà qua. Đệ tam trọng mai phục nhưng vào lúc này khoảng cách Thạch Thiên Vũ 500 bước xa. Cùng Thạch Thiên Vũ cách nhau 500 bước xa địa ngục cửa độc dược đàn chủ La Lạc gấp phân phó đệ tử túi hai truyền lệnh, để dưới trướng hơn ngàn tên đệ tử tản ra, giữa lẫn nhau không cần áp quá gần, miễn cho bị Thạch Thiên Vũ sư tử ống chấn thương. Đợi Thạch Thiên Vũ đến gần tới, La Lạc nhún người nhảy lên, tay cầm các trọng đạn trăm cân hình tròn đại đồng truy, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đánh tới hướng Thạch Thiên Vũ. Đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ bị nó hai cái vòng tròn lớn đồng truy đập máu thịt bé bét. Chương 96 vô tướng thần công, chương 96 vô tướng thần công. Thạch Thiên Vũ không tránh không né không tránh, nắm đại chất đao, bàn tay trái hữu đao, thả người đằng không mà lên, hơi chút nghiêng người, nhảy vọt đến La Lạc bên cạnh, lăng không thi triển trở tay đạo, nói, một chiêu kháng long hữu hối sử xuất. Hắn lấy đao làm trường, bàn tay trái vẫy vòng, hữu đao đẩy ra, kình phong hô, cường mãnh tuyệt luân. Độc dược đàn chủ La Lạc song truy lại không, vừa đội nắm song truy hoành đón đỡ cản, nhưng lại đón đỡ một cái không. Hắn không phòng Thạch Thiên Vũ đổ tới trước mắt hắn lại không phải cương đao, mà là bàn tay trái. Răng rác một tiếng, La Lạc bị Thạch Thiên Vũ một trường đánh trúng cái chán, xỏ nát cái cổ gãy, đột thân rơi xuống. Nó song truy ầm ầm tiếng vang, trên mặt đất lôi ra hai cái hố sâu. Độc dược đàn đệ tử dọa đến tán loạn mà chạy, sao dám tái chiến? Lúc này, Phùng Kim Châu tay cầm một thanh viên nguyệt luân đao, chạy như bay đến. Đao của hắn chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị đao. Nó trôi đao đen kịt, vỏ đao đen kịt, thân đao đen nhánh lại đen bên trong thấu đỏ. Đây là bởi vì đao này là tại đỏ tươi trong huyết chỉ ngâm mà thành. Loại này đen nhưng thật ra là máu tươi lắng đọng đỏ sậm. Phùng Kim Châu cây đao này chính là nổi tiếng thiên hạ đệ nhất ma đao. Nó đao vừa ra khỏi vỏ, liền có ma lực kỳ dị. Phùng Kim Châu làm địa ngục cửa tổng đà chủ, là tập tam bảo vào một thân, tu luyện đao pháp là thần đao chém, nguyên bộ đao pháp này nội công chính là vô tướng thần công, trong tay cầm là trọn tháng bảo đao. Thứ ba bảo bên trong, vô luận cái nào một bảo, đều là người trong võ lâm thăm dò cùng hâm mộ đấu kỵ hận. Vô tướng thần công là một loại vô địch thiên hạ khoáng thế võ học, xa trội hơn tiên tiên cương khí cùng lấy khí ngự kiếm cùng truyền âm nhập mặt trời, các loại võ lâm tuyệt kỹ. Tu luyện công này người một khi luyện thành thập trọng công lực liền có thể kích thích lớn lao khí lưu, trường kình đánh ra phảng phất như trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện phong bạo to lớn, cũng có thể đem thác nước cuốn ngược. Nhưng tu luyện môn thần công này tuyệt học, phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Phùng Kim Châu mặc dù bởi vì cơ duyên xảo hợp lấy được cao nhân chỉ điểm tu luyện cửa này thần công, lại bởi vì tư tâm tạp niệm quá nặng, đã muốn nhiều tiền, lại muốn nằm nắm giữ mỹ nữ vô số, dẫn đến hắn tu luyện đến vô tướng thần công đệ bát trọng cảnh giới sau liền lại không tiến triển. Nhưng hắn có được vô tướng thần công bát trọng công lực cũng có thanh này do ngàn năm hàn thiết chế tạo thành viên nguyệt luân đao, mấy chục năm qua đã không người có thể thắng được hắn. Mà lại hắn viên nguyệt luân đao phía trên còn bôi rất nhiều các loại chất độc. 50 năm đến, vô số võ lâm nghĩa sĩ đều muốn diện hành làm ác vô số địa ngục cửa, nhưng là đều không người có thể thắng được Phùng Kim Châu trên thân châu nắm giữ tam bảo thần đao chém, viên nguyệt luân đao cùng vô tướng thần công. Tiến vào ma thiên sườn núi võ lâm nghĩa sĩ không chết cũng bị thương. Gần nhất 20 năm qua đã không ai dám trêu chọc địa ngục cửa, càng không người dám tiến vào ma thiên sườn núi địa ngục cửa tổng đà. Lúc này, Thạch Thiên Vũ nghe tin lập tức hành động, xoay người cầm đao, vận đủ toàn thân công lực đến trong tay đại chát đao bên trên. Lập tức, Thạch Thiên Vũ trong tay đại chát đao đỏ bừng, như mới từ đúc kiếm trong lò lấy ra một dạng. Thạch Thiên Vũ mặt hướng nhào tới trước mặt Phùng Kim Châu, nhìn xem Phùng Kim Châu trong tay quái dị binh khí, liền biết người đến là chính mình từ gia giang hồ đến nay lớn nhất kình địch. Chứ trong bầu trời đem người thần bí kia. Phùng Kim Châu hét lớn một tiếng, nhóc con, đem Minh Giáo tàng bảo đồ giao ra. Không phải vậy, lao tử một đao bổ ngươi. Tay hắn nắm cây đao kia dài 3 thước, nặng 2 cân 7 lượng. Tràn ngập lệ khí thần ma binh khí bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Lập tức, đối diện gọn tới ố quang lắc lư lại rẽ ngôi số tròn cô yêu tà chi khí, như trong hắc vụ chợt lộ ra cự mãng quấn về Thạch Thiên Vũ, phệ nuốt Thạch Thiên Vũ. Bởi vì Phùng Kim Châu đao cụ có địa chi huyền minh, thiên chi vu tháng ấm lạnh ma tính. Nó đao mang yêu quỷ, điên dại khát máu, phối hợp Phùng Kim Châu đã luyện thành bắt trọng vô tướng thần công công lực, tựa như thác nước từ trên đỉnh núi chút xuống, uy lực thật là kinh người. Thạch Thiên Vũ thân thể xoay tròn, liên thanh gầm thét, uy hoạch quan trọng không có, muốn mạng một đầu, cầm đi đi. Giống thôi, liền nắm đỏ rừng rực đại chát đao sử xuất vẫn là trong chốn võ lâm người bình thường nhất người đều biết chiêu kia bắt phương phong vũ. Hắn trong nháy mắt 8864 đao chém ra. Một chiêu này, mặc dù người trong võ lâm, người người đều sẽ, chiêu thức cũng bình thường nhất, nhưng là, liền xem ai đang sử dụng. Thạch Thiên Vũ phối hợp tầng 10 long tượng bàn nhược công sử dụng chiêu này, vậy liền khác biệt. Nó đỏ rừng rực đại chát đao, trong chớp mắt liền thế như vạn mã buôn đằng. Nó quanh thân từng cỗ trách tà giống như cự mãng giống như hắc vụ trong nháy mắt phiêu tán. Cao nhân so chiêu, một chiêu chế địch. Chanh. Trong nháy mắt hai người đao đụng vào mấy chục lần. Thạch Thiên Vũ đại chát đao bị Phùng Kim Châu viên nguyệt loan đao cắt đứt, có thể thấy được nó vô tướng thần công chi lợi hại. Mà Phùng Kim Châu vô tướng thần công mới tu luyện đến đệ bát trọng, nhưng Thạch Thiên Vũ đã dùng hết tự thân có long tượng bàn nhược công tầng 10 công lực. Bất quá, như vậy trong nháy mắt, Phùng Kim Châu trong tay viên nguyệt loan đao bị Thạch Thiên Vũ đại chát đao đánh bay. Thạch Thiên Vũ lại lớn người mà lên, sử xuất long trảo thủ một chiêu cầm mấy thức. Phùng Kim Châu trong tay trái dương nắm vào trong hư không một cái, đem vãi ra viên nguyệt loan đao bắt xoay tay lại bên trong, xem ra hắn cũng sẽ cầm long công. Hắn tay phải vẫy vòng, muốn đẩy ra Thạch Thiên Vũ chộp tới 5 ngón tay, tả đao đánh xuống. Thạch Thiên Vũ lại giống to một tiếng, tới tốt lắm. Như vậy giống tản Phùng Kim Châu viên nguyệt loan đao phiếm phát quấn tới yêu tà hắc vụ, cũng kiêm dùng trở tay đạo, nói, tay trái hư giò xét, tay phải ôm theo một cỗ kinh phong, thẳng cầm Phùng Kim Châu vai trái thiếu buồn huyệt. Nhưng đến Phùng Kim Châu trên người lại là Thạch Thiên Vũ tay phải bắt lấy Phùng Kim Châu vai phải kiên tình huyệt. Phùng Kim Châu lập tức nội lực cuồng tiết ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào Thạch Thiên Vũ thể nội. Nó vô tướng thần công chính là Phật môn đỉnh cấp nội công, chỉ tiếc bị Phùng Kim Châu phối sai đạo pháp. Thạch Thiên Vũ trở tay đạo, nói, long trảo thủ cũng thật sự là xuất kỳ bất ý, quá lệnh địch nhân ngoài ý liệu. Phùng Kim Châu giơ lên viên nguyệt loan đao, lại vô lực rủ xuống, trong nháy mắt mặt lệnh ra mũi liếc mắt lồi, vội vàng ra sức giãy rủa. Nhưng là, Phùng Kim Châu càng giãy rủa, nội lực nó tiết ra ngoài càng nhanh, như hồng ngọn núi sóng lớn giống như tràn vào Thạch Thiên Vũ thể nội, nhưng hắn loan đao chậm rãi rủ xuống, dính lấy Thạch Thiên Vũ quần áo, cũng làm cho Thạch Thiên Vũ chấn kinh mà tách ra Phùng Kim Châu. Ma đao chính là ma đao, điên dại khát máu, hạch bẹn bẹn bạch phá Thạch Thiên Vũ quần áo. Nếu là bạch phá Thạch Thiên Vũ làn da, Thạch Thiên Vũ tức hội kiến máu phong hầu, chúng độc mà chết. Nhưng ma đao yêu dị chi khí công kích mà đến, cũng lệnh Thạch Thiên Vũ bản năng buông lỏng ra Phùng Kim Châu. Phùng Kim Châu cầm đao ngã xuống xa hơn trượng, lại cực tốc cầm đao tung người mà lên, thở hổn hển, bởi vì mặt có chút biến hình mà xuất ngôn không rõ ràng lắm hét lớn một tiếng, rút lui. Âm thanh truyền vài dặm. Hắn giống thôi, liền cầm đao xoay người chạy, bước chân lảo đảo, hiển nhiên nội lực bị hao tổn nghiêm trọng, tim phổi câu thương. Hắn sợ, nó thiết lập dưới thập diện mai phục cũng không còn giá trị rồi. Thạch Thiên Vũ cũng không dám đuổi theo, gấp ngồi xếp bằng tại trên cỏ khô, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại, làm lên thổ nạp công phu, để tiêu hóa hòa tan chuyển hóa vừa mới hút vào vô tướng thần công. Vẹn vẹn nửa nén hương công phu, Thạch Thiên Vũ quanh thân liền xương trắng tràn ngập, nó thân thể vậy mà tự nhiên treo trên bầu trời, hình như có mấy đóa thất thải tường bân nâng lên thân thể của hắn, để hắn đưa thân vào giữa không trung, không nhận bất luận cái gì quấy nhiều tiếp tục tu luyện thần công. Lại là nửa trụ công phu đi qua, Thạch Thiên Vũ tứ chi chăm giật mình, rất là dễ chịu. Đốt. Chúc mừng ký chủ luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 11, tu vi võ học tiến thêm một bước, đã đảo ngược tấn cấp làm võ học siêu nhất phẩm cảnh giới. Chỉ cần ký chủ tìm được Vạn Pháp Quy Tông cũng luyện thành một chiêu này, ký chủ liền có thể hỗn độn nhập tiên. Hệ thống nhắc nhở ký chủ đến nay chưa tới qua bất luận cái gì chùa triển đạo quán, đã bỏ qua thời gian hơn một năm. Thạch Thiên Vũ mở to mắt, nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái màn hình giả lập, bên hai cũng vang lên tiên tiểu êm thai động lòng người thanh âm, liền đối với màn hình gọi hỏi, "Thiên tiểu, tính nhi thế nào rồi?" Trước mắt hình ảnh lập tức hoán đổi. Thạch Thiên Vũ không gian tủ chứa đồ bên trong, mấy tên râu tóc bạc trắng, tiên khí phiêu miểu lão nhân hiền lành ngay tại một gian phòng ngủ giường trước cứu chữa ung tính. Nguyệt Nhi rơi lệ mặt mũi tràn đầy nóng nhìn giường. Đô Đô cũng nằm ngoài Nguyệt Nhi bên cạnh. Nếu là ngày trước, Nguyệt Nhi cùng Đô Đô đã nhìn thấy Thạch Thiên Vũ, nhưng là hiện tại, Nguyệt Nhi cùng Đô Đô đều tại ngưng thần chú ý giải phẫu bên trong ung tính, cũng không phát hiện Thạch Thiên Vũ. Đốt. Xin mời ký chủ yên tâm, trải qua biệt thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân mấy vị thần tiên cố gắng cứu chữa, Vương Đại Mỹ Nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hiện tại chính là như thế nào bảo trụ trong bụng nàng vừa mới thành hình hài tử vấn đề. Nhưng có tin tức tốt, hệ thống sẽ kịp thời cáo chi ký chủ, xin mời ký chủ yên tâm. Hệ thống lập tức tự động đóng. Chương 97 hai họa diệt môn chương 97 hai họa diệt môn Thạch Thiên Vũ trong lòng một trận cuồng hỉ, kích động rơi lệ, run rẩy người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này, bốn phía lại là tiếng người huyên áo. A, Đinh Bang chủ, nơi này làm sao nhiều như vậy thi thể? Đúng vậy a. Hoa Trường môn, những này không phải địa ngục cửa đệ tử sao? Đúng đúng đúng. Tết xuân qua đi, mấy bộ thi thể này lúc đó hay là sống sờ sờ, từng tại Long Tuyển Sơn Trang xuất hiện, lão phu gặp qua bọn hắn. Hoa Trường môn, Phùng Kim Châu coi là vô địch thiên hạ, từ trước đến nay không đem người khác để vào mắt, đáng chết. Xem ra, đêm nay địa ngục cửa tổn thất rất lớn a. Ha ha, quá tốt rồi. Hồ Trường môn, không thể nào. Phùng Kim Châu Viên Nguyệt Loan đao bao nhiêu lợi hại nha, làm sao lại không phải Thạch Thiên Vũ đối thủ đâu? Ân, chứ nào đó dám khẳng định đánh chết Thạch Thiên Vũ người thần bí kia đã từng tới. Không có khả năng a. Du Trang chủ, người thần bí kia nếu đem Thạch Thiên Vũ đánh thành trọng thương, hắn chắc chắn sẽ không giúp Thạch Thiên Vũ đánh chết địa ngục cửa người. Nếu không, làm gì còn muốn đem Thạch Thiên Vũ đánh thành trọng thương đâu? Đúng vậy nha. Chư Thủy Long, về rồng của ngươi lên đầm đi thôi, ngươi tại Long Nguyên đảm của quá lâu, đầu óc của ngươi cũng nước vào. Ha 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 ha, Thạch Thiên Vũ mặc dù nghe âm thanh phân biệt người, biết những người đến kia đều rất quen thuộc, nhưng không muốn sẽ cùng người giao phong, thời khắc ghi nhớ muốn cùng người trong võ lâm thoải mái, mà không phải kết thù kết toán, muốn làm việc thiện tích đức, mà không phải bốn chỗ kết thù, liền lại hai chân một chút, thân thể thẳng tắp đằng không mà lên, như chân đạp thất thải tường vân bình thường lăng không ghé qua mà đi. Nó phi hành mục tiêu chính là Ma Thiên Lĩnh, cũng chính là địa ngục cửa tổng đà. Thạch Thiên Vũ dùng cái gì biết Ma Thiên Lĩnh đâu? Là bởi vì trước đây Thạch Thiên Vũ nghĩ cách cứu viện Mai Xảo Thiến trước đó, đã từng tiềm phục tại Long Tuyển Sơn Trang một thời gian. Lúc đó, Phùng Kim Châu cũng xuất môn nhân đệ tử lưu lại tại Long Tuyển Sơn Trang. Bởi vậy, Thạch Thiên Vũ tự nhiên nghe địa ngục cửa đệ tử đàm luận qua một chút chuyện trong trốn giang hồ, cũng biết địa ngục cửa tình huống. Nếu hấp thụ Phùng Kim Châu nội công, có thể trợ Thạch Thiên Vũ tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công tăng cảnh giới lên. Như vậy, Thạch Thiên Vũ liền muốn đi tìm Phùng Kim Châu đến luyện tay một chút. Dù sao Phùng Kim Châu không phải người tốt lành gì, chính là làm thịt Phùng Kim Châu cũng không quá đáng. Đại danh phủ ngoại ô Ma Thiên Lĩnh ở vào dãy núi vây quanh bên trong. Ma Thiên sườn núi xung quanh thâm cốc cú hác, dòng nước dốc rách, điểu ngữ vét đều, tựa như tiên cảnh. Lên núi chi lộ, phi thường dốc đứng. Cho nên, ít nhất phải luyện võ 10 năm cùng 10 năm trở lên người, mới có tư cách, mới có năng lực trèo lên Ma Thiên sườn núi. Địa ngục cửa tổng đà đệ tử ngợi là đặt ở dưới núi một sơn động khổng lồ bên trong. Nguyên bản do phó tổng đà chủ Hà Kim Cương xuất lĩnh bộ phận đệ tử chăm sóc, nhưng Hà Kim Cương đã bị Thạch Thiên Vũ đánh chết. Sáng sớm, do tể na ngoại ô Sơn Lâm Thạch Thị Trang Viên dục ngựa mà quay về Phùng Kim Châu, đến Ma Thiên dưới bách, liền bổ nhiệm nó tổng đà sát tối đàn đàn chủ Phùng Kim Bảo tiếp nhận phó tổng bánh lái vị trí. Cái này Phùng Kim Bảo là Phùng Kim Châu đệ đệ, tuổi chừng ngũ tuần, tiếp lệnh sau rất là kích động, lập tức xuất lĩnh bản đàn đệ tử lưu tại dưới núi hang lớn bên trong chăm sóc ngựa. Mà Phùng Kim Châu thì xuất bộ thi triển khinh công, bay về phía Ma Thiên lĩnh. Có chút đệ tử khinh công không được, liền trèo vách núi mà lên, nhưng cũng nhanh như linh hầu. Phùng Kim Bảo thì là xuất bộ tiến vào hang lớn. Hang lớn trước có một khối vách đá giống một bình phong kính, chỉ cần đem thạch bích này hai bên thông đạo phong bế, không người có thể đi vào này hang lớn. Nhưng là Phùng Kim Bảo xuất bộ dẫn ngựa tiến vào hang lớn bên trong lúc, bên trong có người thi triển cực nhanh bộ pháp, một chiêu cự mãng xoay người cầm kiếm đâm tới lại trong nháy mắt quét qua vạch một cái. Phùng Kim Bảo hoảng hốt, sợ hãi giống nói linh xả kiếm Trần Hải, gấp rút đao thi triển thần đao chém, đón đỡ quét vẽ hướng Trần Hải. Nhưng kỳ công lực cùng huynh Phùng Kim Châu cách biệt quá xa, nó đao cũng không phải Viên Nguyệt Luân đao, nó chỗ múa đao pháp cũng không yêu nghiệt chi khí. Mà Trần Hải bên hông vách đá chỗ cản tảng đá lớn phía sau lại lóe ra một người trẻ tuổi. Người này tay lũng quạt sắt trong nháy mắt điểm hướng Phùng Kim Bảo huyền cơ, hoa cái, quan nguyên tam đại huyền đạo, cũng nổi giận mắng, lao tạp ái. Để mạng lại thôi. Phùng Kim Bảo kinh hãi không thôi, vội vàng hai chân một chút, lăng không tung bay, một cái diều hâu xoay người, nhanh chóng thối lui một bên, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Nhưng hắn chân mới vừa, cái kia nắm quạt sắt người, lại tay đè quạt sắt lò xo, đánh ra một chi hóa huyết châm, đính tại Phùng Kim Bảo eo sống lưng bên trên. Phùng Kim Bảo vô lực cầm đao, cương đao đang lang một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn lảo đảo nghiêng ngã gian nan giơ tay một chỉ người kia chất vấn, các ngươi đến cùng là môn nào phái nào? Vì sao đổ ta địa ngục cửa? Lúc này, cửa hàng đã bị người phủ kín. Mười mấy tên đại hán vạm vỡ lăng không xuống, bên hông toàn hệ có dây thừng. Bọn hắn hiển nhiên là từ ma tiên trên sườn núi mặt một chút tự thạch phía sau trượt xuống tới, đều là tay cầm chư cắt liên nỗ, hướng đã toàn bộ tiến vào hàng lớn bên trong địa ngục cửa sát thối đàn đệ tử bắn tên. Địa ngục cửa sát thối đàn đệ tử ngay tại sơn động to lớn trong chuồng ngựa hệ ngựa, đội vàng không kịp chuẩn bị. Siêu 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 một trận mưa tên, địa ngục cửa sát thối đàn 300 đệ tử toàn bộ trúng tên, máu tươi mà ngã, chết thảm ở trên mặt đất. Chiến mã chấn kinh, Thê Minh đứng lên, sơn động tiếng vang. Cũng có chút ngựa bị mưa tên bắn chết, ngã lệch trên mặt đất. Trong sơn động, bốn phía trên tường đá, trên mặt đất đều là máu. Nắm chư cắt liên nô đám người lại lập tức tránh ra, nhường ra một đầu thông đạo. Một tên nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, tuấn thiếu linh động gắt tay đi tới, rất là tiêu sái mê người. Hắn mỉm cười nói, Phùng Kim Bảo, gọi ta Thạch Thiên Vũ, để cho ta tới nói cho ngươi, vì sao đổ của ngươi ngục môn? Bởi vì địa ngục cửa mấy chục năm qua, một mực hành hành làm ác, nguy hại giang sơn xã tắc, tổn thương vô số dân chúng. Tự nhiên, đem giải dược cho hắn, lưu hắn một mạng, để hắn đến Long Tuyển Sơn trang báo tin tức đi thôi. Tay kia nắm quạt sắt thanh thiếu niên, đối với Phùng Kim Bảo đụng quần đá một cước. Phùng Kim Bảo kêu thảm một tiếng, đưa tay bưng bít lấy đũ quần, té quỵ dưới đất. Người trẻ tuổi kia thừa cơ đem một hạt dược hoàn bắn vào Phùng Kim Bảo trong miệng. Phùng Kim Bảo yếu ớt kêu lên, chúng ta tổng đà chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Trần Hải một tay cầm kiếm, một tay kéo lấy Phùng Kim Bảo, như kéo giống như chó chết vậy đem Phùng Kim Bảo lôi ra cửa sân động, lại đem Phùng Kim Bảo quăng ra, mắng, cậu vận, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, địa ngục cửa còn có tổng đà sao? Nhưng vào lúc này, trên vách núi truyền đến trận trận tiếng nổ mạnh. Địa ngục cửa tổng đà người, nhao nhao biến thành cỗ cỗ tàn thi, ngã xuống khỏi đến, phanh phanh rung động. Răng rác xương gãy thanh ầm, bên hai không dứt. Rất hiển nhiên, Thạch Thiên Vũ đám người này tại Phùng thị huynh đệ xuất bộ vây giết Tề Nam ngoại ố Sơn Lâm Thạch thị trang biết lúc, đã ẩn nút đến Ma Thiên sườn núi, cũng sắp đặt thuốc nổ, chỉ đợi Phùng Kim Châu xuất bộ trở lại trên vách núi tổng đà, liền có người một sợi dây tại eo, lặng yên châm lửa. Những tàn thi này chạm đất đằng sau, bởi vì từ hơn 2000 mét cao trên vách núi quằn xuống, lại đứt gãy thành từng đoạn. Mà trên sườn núi tiếng kêu thảm thiết thì bị tàn thi chạm đất phanh phanh âm thanh che giấu. Phùng Kim Bảo quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời khóc lên, "Đại ca, đại ca." Công tử Tuấn Tiếu kia đi đến Phùng Kim Bảo sau lưng, cười lạnh nói, "Phùng Kim Bảo, hai huynh đệ các ngươi nửa đêm đến Tể Nam Sơn lâm giết ta Thạch Thiên Vũ, hiện tại ta trả thù các ngươi cũng không được sao? Trên núi có đá rơi, đợi chút nữa lại đi thôi, sớm một chút đi Long Tuyển Sơn trang báo tin tức, nói cho đám kia muốn phát tài đã muốn điên rồi người trong võ lâm, ta Thạch Thiên Vũ sớm muộn muốn đi Long Tuyển Sơn trang diệt bọn hắn, để bọn hắn đem cổ rửa sạch sẽ điểm." "Hừ." Phùng Kim Bảo ngửa đầu ngửa mệt mỏi, lại nằm sấp địa lại khóc, nào có tâm tình nghe Thạch Thiên Vũ trêu chọc. Hắn lúc này hay là toàn thân vô lực, hơn nữa còn thỉnh thoảng khạc ra máu, dù sao chúng hóa huyết châm, thỉnh thoảng một viên giải dược là có thể trị tốt nội thương của hắn. "Chờ, các loại, đá rơi cùng tàn thi ngã xuống hầu như không còn, Thạch Thiên Vũ liền đem người dẫn ngựa mà đi. Những chiến mã này thế nhưng là bà bối, Thạch Thiên Vũ rất là coi trọng, đồng thời tự mình dắt hai con ngựa mà đi." Hang lớn này trước mồm, chỉ để lại đã khóc câm thanh âm Phùng Kim Bảo tiếp tục nằm rạp trên mặt đất khóc lớn. "Mời mọi người nguyện phiếu duy trì, là nhân vật lời khen, tạ ơn, cuối tuần vui sướng." Chương 98 mộng tỉnh thời gian, chương 98 mộng tỉnh thời gian, Phùng Kim Châu phi về Ma Thiên lĩnh bên trên, trở lại hắn tổng đà bên trong, cảm giác rất mệt mỏi, liền để mấy tên tiểu thiếp phục thị hắn đi ngủ, đấm lưng cho hắn bóp chân, cho hắn ăn uống nước ăn cơm. Hắn nằm một hồi, liền mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng, Phùng Kim Châu dẫn đầu địa ngục cửa đệ tử, vậy mà giết Thạch Thiên Vũ, đoạt đến Minh giáo tàng bảo đồ. Hắn không khỏi cười lên ha hả, rất là đắc ý, cũng giơ lên vô số vàng bạc châu báu, dẫn đầu địa ngục cửa đệ tử đi vào hoàng cung. Phùng Kim Châu tại địa ngục cửa đệ tử bao vây bên dưới, ngồi xuống trên long ỷ trước ghế rồng, lối thoát, văn võ ba quan bà hồ bạc thuế. Tiếp lấy, hoàng cung 3000 mỹ nữ, phong tình vạn chủng hướng hắn đi tới, từng cái ẩn tình mang cười, thiên kiểu bá mị. "Không tốt, có thuốc nổ, có người muốn nổ chết chúng ta, chạy mau." Hướng ngay lửa địa phương, dùng đao chặt đạo ngoài lửa, "Nhanh." "Chặt không được, có người treo dây thừng, dùng chư cắt liên nổ xạ kích chúng ta." "Ngươi ngu xuẩn, sẽ không dùng chư cắt liên nổ phản xạ hắn nha. Bọn hắn có khối cự thạch cản trở, chúng ta mũi tên bắn không đến bọn hắn. Các huynh đệ, đi theo ta, đánh chết bọn hắn." "Không còn kịp rồi, chạy mau, tìm địa phương trốn đi." "Nhanh." Đột nhiên có người la hoảng lên, có người cãi nhau, có người giận mắng. Lập tức, địa ngục cửa tổng đà đệ tử bước chân lộn xộn. "Oeng." Tiếp lấy, truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Sau đó, lại truyền tới từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa. Phùng Kim Châu giật mình tỉnh lại, đột nhiên mở to mắt, đội vàng xoay người xuống giường, chạy ra thạch động cầu, nhưng gặp bốn phía sơn động đá nứt tê gãy, địa ngục cửa tổng đà đệ tử bị tạc đến nhau nhau tan ra thành từng mảnh, tung bay mà rơi. Huyết vũ cùng mảnh đá bay lả tả, hóa thành trận trận đỏ thấm bụi bặm. Phùng Kim Châu giật nảy cả mình, trong lòng trong nháy mắt minh bạch có người sớm ẩn nút đến chính mình tổng đà bên trong, đồng thời nắm chặt chính mình xuất bộ trinh phạt Thạch Thiên Vũ cơ hội, sớm đến đây sắp đặt thuốc nổ. Đây cũng không phải là đơn giản giang hồ báo thủ, mà là muốn tiêu diệt địa ngục cửa. Phùng Kim Châu cũng không đoái hoài tới suy nghĩ rốt cuộc là ai như vậy có năng lực vậy mà có thể ẩn nút đến Ma Thiên trên sườn núi. Địa ngục cửa tổng đà lưu thủ nhiều như vậy chạm gác ngầm cùng trông coi, lại bị người tránh thoát. Kẻ đến không thiện, nhất định tất cả đều là võ lâm cao thủ. Phùng Kim Châu cũng không đoái hoài tới nghĩ cách cứu viện thê thiếp của hắn cùng tử tôn, nhưng người nắm qua một thanh ô giấy dầu, hai chân một chút. Hắn lăng không tung bay, chống ra ô giấy dầu, cản trở hạ xuống tốc độ. Ma Thiên sườn núi thực sự quá cao quá hiểm trở. Không phải Phùng Kim Châu khinh công có thể lăng không tung bay liền có thể an toàn. Nhưng tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, cây cối cùng cự thạch thỉnh thoảng quay cuồng mà rơi. Phùng Kim Châu vẫn bị một tảng đá lớn đập trúng, cự thạch lăng không nện xuống, đâu chỉ ngàn cân, ô dây dầu bị nện nát. May mắn, Phùng Kim Châu có hay không cùng nhau thần công hộ thể, nhưng hắn đầu cũng chịu trùng điệp một kích. Cự thạch kia cũng bị Phùng Kim Châu vô tướng thần công chấn đạn mà mở, rơi xuống địa phương khác đi. Phùng Kim Châu cũng trong nháy mắt thổ huyết, hoa mắt, thân thể thẳng tắp hạ xuống, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy hắn liền muốn ngã chết tại một khối gập ghềnh trên tảng đá lớn. Đột nhiên, Thạch Thiên Vũ lăng không bay tới, lấy tay nắm nuốt Phùng Kim Châu gáy, bay lượn mà qua, cứu Phùng Kim Châu một mạng. Thạch Thiên Vũ thỉnh thoảng lăng không bổ ra phách không trường, chấn khai những cái kia đập tới cự thạch cùng cây cối. Hắn nắm nuốt Phùng Kim Châu phi cấp đến Ma Thiên bên cạnh vách núi bên cạnh ngóng bay đầu trên đỉnh núi, lại một tay nắm lấy Phùng Kim Châu bả vai trái thiếu buồn huyệt đè xuống Phùng Kim Châu rơi xuống đất, đè xuống Phùng Kim Châu ngồi xuống. Phùng Kim Châu nguyên bản chịu cự thạch trùng điệp một kích, đầu rơi máu chảy, đã hỗn loạn, hiện lại bị Thạch Thiên Vũ nắm nuốt gáy, còn bị Thạch Thiên Vũ nắm nuốt hắn bả vai trái bên trên thiếu buồn huyệt toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho Thạch Thiên Vũ bài bố. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ ngồi tại Phùng Kim Châu sau lưng, nhắm mắt lại, mị mị hấp thụ Phùng Kim Châu công lực. Người khác chỉ chú ý Ma Thiên sườn núi tiếng nổ mạnh, làm sao chú ý ngẩng bay đầu trên đỉnh núi ngồi hai người đâu? Cho dù cái kia giả Thạch Thiên Vũ cũng tưởng tượng không đến thật Thạch Thiên Vũ sẽ theo đuôi Phùng Kim Châu trở lại Ma Thiên sườn núi tổng đà. Lúc này, Phùng Kim Châu mặc dù bị thương, nhưng là thuộc về ngoại thương, kỳ công lực còn tại. Lúc này, Thạch Thiên Vũ không có bất kỳ người nào quấy rầy, an tĩnh hấp thu Phùng Kim Châu công lực. Đây chính là vô tướng thần công, không phải có thể hoàn toàn nhanh chóng hấp thu. Mà lại, Phùng Kim Châu đã tu luyện vô tướng thần công đến đệ bát trọng. Nếu không phải Thạch Thiên Vũ hấp thu Long Tượng Pháp Sư tầng 10 Long Tượng bản nhược công lực, còn chưa nhất định là Phùng Kim Châu đối thủ. Cũng không biết qua bao lâu, làm nặng hơn 190 cân Phùng Kim Châu chỉ còn lại có nặng mấy chục cân, biến thành một con khỉ, co quắp trên mặt đất thời điểm, Thạch Thiên Vũ lúc này mới mở to mắt, đưa tay gỡ xuống Phùng Kim Châu viên nguyệt luân đao, cũng từ Phùng Kim Châu trong ngực tìm ra vô tướng thần công bí kíp, thần đao chém bí kíp, đặt ở trước người. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ lại từ lưng mình trong bao vải to lấy ra một chút lương khô cùng bài thỏi bạc, kín đáo đưa cho Phùng Kim Châu. Hắn thấp giọng nói ra, "Phùng tổng đại chủ, mặc dù ngươi bất nhân, nhưng ta sẽ không bất nghĩa. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ có khôi phục thể lực cùng hoặc nhiều hoặc ít nội công. Ngươi mặc dù làm nhiều việc gắt, nhưng là nghiệp tình ngươi giúp ta luyện thành Long Tượng bản nội công, ta cũng không giết ngươi. Ngươi có những này lương khô, mấy ngày không lo, về sau tự giải quyết cho tốt thôi. Hôm nay ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng. Đêm qua ngươi còn muốn giết ta. Ngươi nhìn, ta đây chính là lấy ơn báo oán a. Ngươi về sau muốn vĩnh viễn cảm kích ta a." Phùng Kim Châu đầu nghiêng trên mặt đất, mặt lệch ra mũi liếc mắt lồi, răng toàn bộ chốc ra, miệng cũng rách ra. Hắn mặc dù sẽ không chết đi, nhưng là cũng đã sẽ không nói chuyện. Hắn mặc dù khí, mặc dù khổ, mặc dù im lìm, lại không cách nào đối với Thạch Thiên Vũ thế nào, đành phải tùy ý Thạch Thiên Vũ treo chọc hắn, dễu cợt hắn. Thạch Thiên Vũ thu thập thần đao chém bí kíp, vô tướng thần công bí kíp, viên nguyệt luân đao, đứng dậy rời đi, đi đến ngẩng quay đầu đỉnh núi mặt sau sườn núi trong một cái sơn động, gỡ xuống phần lưng bao khỏa, lại đem viên nguyệt luân đao các loại những vật này đặt ở trước người. Sau đó, hắn mở ra vô tướng thần công bí kíp, ngồi xếp bằng tốt, tu luyện lên vô tướng thần công. Đói bụng, liền ăn chút lương khô. Mệt mỏi, liền nằm sẽ. Hiện tại, tìm kiếm cha mẹ hạ lạc đã không phải là trước mắt hắn mục tiêu, mà trở thành hắn lâu dài mục tiêu. Bởi vì hắn biết cha mẹ của hắn còn sống, chỉ là sẽ không dễ dàng đi ra ngoài tìm hắn. Không phải vậy, hắn tại Thạch Thị Trang Viên chờ đợi mấy tháng, người trong võ lâm đều nghe được hắn còn sống tiếng gió, vì sao cha mẹ nó nghe không được? Những cái kia người trong võ lâm đều tìm tới cửa, vì sao cha mẹ nó không tìm tới cửa? Hiện tại, ngược lại là ông Tĩnh sinh tử cùng ông Tĩnh trong bụng hải tử an toàn, trở thành Thạch Thiên Vũ lớn nhất lo lắng. Có thể đây cũng không phải là Thạch Thiên Vũ có thể xuất thủ cứu vớt, chỉ có thể dựa vào khi còn sống hành y tế thế, sau khi chết đã thành tiên biện thước, hoa đà, Trương Trọng Cảnh cùng Lý Thời Chân cố gắng. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ một khi an tĩnh lại, nhất định lại sẽ nghĩ đến ông Tĩnh an nguy. Nhưng hắn lại thuốc thủ vô sách, dứt khoát thông qua tu luyện cực phẩm thần công đến bình tĩnh chính mình, chờ đợi hệ thống mang đến cho hắn tin tức tốt. Thạch Thiên Vũ đang hấp thu Phùng Kim Châu bắt trọng vô tướng thần công trên cơ sở, tu luyện vô tướng thần công đến đệ cửu trọng đằng sau, lại bắt đầu tu luyện Long Tượng bản nhược công tầng thứ 12. Đói bụng, liền bắt đầu nấu cơm ăn, trên núi chim thú rất nhiều, có thể làm đồ ăn. Mệt mỏi, liền ở trên mặt đất mà nằm. Hắn cảm giác đến thân thể không thoải mái thời điểm, tìm một chỗ bích hồ, mị mị tắm rửa. Tinh thần sảng khoái, liền tiếp tục tu luyện Long Tượng bản nhược công tầng thứ 12. Bởi vì hắn hai mạch nhâm đốc cùng toàn thân kinh mạch đã sớm đạt thông, cho nên hắn tu luyện cái này hai môn cực phẩm thần công, tiến triển rất nhanh. Chương 99 cực phẩm cảnh giới, chương 99 cực phẩm cảnh giới. Thạch Thiên Vũ mượn từ Phùng Kim Châu nơi đó hấp thu tới bắt trọng vô tướng thần công, lại mượn tu luyện vô tướng thần công bí kíp, tại tự thân công lực đạt tới vô tướng thần công đệ cửu trọng đằng sau nửa tháng, liền tu luyện thành Long Tượng bản nhược công tầng thứ 12. Tối hôm đó, hắn đi ra sơn động, trương dương hai tay, thưa gân hoạt cốt, hổ gầm long âm. Nó xung quanh cây gậy đá đức, không kịp chạy trốn rắn thú nhau nhau chết thảm, ở căn bản cũng không cần hắn huy trưởng vỗ tay, nội công tu vi tiến hơn một bước. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ dựa vào nhìn ban đêm mắt phiếm phát ra giống như ban ngày qua mang, lao xuống mà qua, lấy tay nắm lên những cái kia đã chết rắn thỏ sói cùng hồ ly sói đỏ báo thi thể, trở về sơn động, lại đi tới, kéo về mấy gốc đại thụ, liền hô hô hai thanh hỏa diễm đao vỗ tới. Đùng. Một đống nhánh cây tuổi tức thời nhóm lửa. Thạch Thiên Vũ rút ra viên nguyệt luân đao, gọt ra thú thịt nướng ăn. Đang lúc Thạch Thiên Vũ ăn các loại thịt nướng ăn say sưa ngon lành lúc, bị người quấy rầy. Đông nhiên trong bầu trời đêm có người hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử thúi, công lực khôi phục khá nhanh thôi, nhưng dựa vào hút người khác nội công đến lớn mạnh chính mình, tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi nhiều nhất cũng bất quá là một cái đồ vô sỉ thôi. Thạch Thiên Vũ giận dữ, chạy ra khỏi sơn động, ngửa đầu xem xét, phát hiện người thần bí kia lại đang trong bầu trời đêm bay tán loạn, liền thả người nhảy lên, thân thể đằng không mà lên, cũng lăng không quát, lại là ngươi quái vật này, thử, đưa tới cửa cho ta báo thủ, rất tốt, không cần ta tìm ngươi khổ cực như vậy, mau đưa ta Bạch Long ngựa trả lại cho ta. Cái này một sư tử hống giống như sấm sét giữa trời quang, giữa không trung kinh lôi, bầu trời đen như mực đống nhiên loé sáng, như lúc nhật đông thăng giống như hồng quang chiếu hướng người thần bí kia, có thể thấy được Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 12 công lực chi lợi hại. Nhưng là người thần bí kia sừng sững bất động, trụ ở trên bầu trời, vậy mà đôi tay hai chân cũng không có lay động, rất là kỳ quái, dạng này cũng có thể tung bay ở trên bầu trời. Mà lại người này người khoác áo bào đen, đồng thời buộc lại khăn che mặt. Thạch Thiên Vũ ngay cả ánh mắt của hắn đều không nhìn thấy, nhưng Thạch Thiên Vũ có thể nhìn người nọ màu đen khăn che mặt bên trong lóe tinh quang, hẳn là người thần bí này con mắt tại xuyên thấu qua khăn che mặt lóe sáng, có thể thấy được người thần bí này nội công chi hùng hậu. Người này khẳng định là đã tiến nhập hỗn độn tiên cảnh loại kia công lực. Mà Thạch Thiên Vũ mặc dù phiêu đãng ở trên bầu trời, nhưng cần hai chân đạp động hoặc cần hai tay huy động, như cùng ở tại dưới biển sâu bơi lội một dạng. Bất quá Thạch Thiên Vũ nguyên bản là cực độ thông minh, bên trong mang một ít rào hoạt người, nhất là hắn giả ngây giả dại, đã đến đại trí nhược ngu siêu cấp cảnh giới. Hắn giống tôi, liền lăng không chân trái hơi gấp, bàn tay trái vẽ vòng, tay phải đẩy đi, nhưng một chút lực cũng không có ra, như vậy dẫn người thần bí mắc lửa. Thạch Thiên Vũ một trường này đập vô thanh vô tức, hắn bên phải trường đẩy đi ra sau, lại đột nhiên vận đủ toàn thân công lực, lại một chiêu kháng long hữu hối đánh ra. Người thần bí kia nhìn thấy Thạch Thiên Vũ một chiêu kháng long hữu hối đẩy tới, liền song trường vẽ quyển hoàn ôm, như bùn nước giống như tiếp nhận Thạch Thiên Vũ đẩy tới công lực, lại tay chân không ngừng, trong nháy mắt sử xuất đấu chuyển tinh di kỳ môn thần công, lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn chân trái hơi gấp, bàn tay trái vẽ vòng, tay phải đẩy ra, cũng là một chiêu kháng long hữu hối đánh về phía Thạch Thiên Vũ. Nó trưởng lực giống như sóng to gió lớn, trong nháy mắt che mất Thạch Thiên Vũ. Nhưng là hắn một trường đánh ra, lại bỗng nhiên trên cảm giác làm chính mình cũng không có tiếp nhận đến Thạch Thiên Vũ công lực, đấu chuyển tinh di mất đi hiệu lực, chỉ có hắn tự thân công lực đánh về phía Thạch Thiên Vũ. Bất quá Thạch Thiên Vũ vẫn không có né tránh người thần bí này, trong nháy mắt tuyết lở giống như một kích, nhưng Thạch Thiên Vũ cũng trong nháy mắt dốc hết toàn lực sử xuất kháng long hữu hối đánh về phía người thần bí. Song phương trưởng lực tại trước người bọn họ ba thước dư bên trong đụng vào nhau, Thạch Thiên Vũ đánh ra đi như bài sơn đảo hải, trưởng lực lại bị đối phương trưởng lực đập tan, sắc mặt như đao phá, ngửa mặt lên trời thổ huyết, toàn thân thấy đau, nghiêng rơi xuống. Nhưng nhanh đến mặt đất thời điểm, Thạch Thiên Vũ lăng không tung bay, hai chân vững vàng chạm đất. Chỉ là hắn thân thể lay động một cái, rất không thoải mái. Hắn gấp đưa tay vịn cửa sơn động vách đá, khó khăn trở về sơn động, ngồi xếp bằng tốt, chắp tay hành lễ, đối với Long Tượng Bản Nhược Kinh lại tu luyện. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, tùy ý nội tức nhanh chóng vận hành. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên Vũ trong cảm giác lực bạo giảm, không hô không gọi không huy trưởng liền cực không thoải mái. Thế là hắn cực tốc chạy ra khỏi sơn động miệng, đối với đối diện đã bị thuốc nổ đi một nửa Ma Thiên Sơn núi, liên thanh giống to, lại song trưởng đẩy đi. Và anh, từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa, đối diện bụi bặm bay lên, mảnh đá văng khắp nơi. Nguyên bản chỉ còn lại một nửa Ma Thiên Sơn núi, lại bị Thạch Thiên Vũ hung mãnh vô địch trưởng lực đảo đi một nửa. Hiện tại Ma Thiên Sơn núi chỉ còn lại 500 mét độ cao, cũng không có thể lại gọi Ma Thiên Sơn núi. Như vậy, Thạch Thiên Vũ mới dễ chịu chút, liền trở về sơn động, lại ngồi xếp bằng tốt, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại, làm lên thổ nạp công phu. Đốt. Chúc mừng ký chủ tu thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng cảnh giới thứ 13, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, thật đáng mừng. Ký chủ võ công đảo ngược tấn cấp làm võ học cực phẩm cảnh giới. Lúc này, Thạch Thiên Vũ trước mắt xuất hiện một cái giả lập hình ảnh. Thiên điều đặc biệt dễ nghe thanh âm tại Thạch Thiên Vũ vang lên bên hai. Thạch Thiên Vũ mở to mắt, nhìn thấy lại cao lớn chút Nguyệt Nhi trên không trung vườn hoa tới hoa, tụ cục đi theo phía sau nàng, chạy tới nhảy xuống, liền vội hỏi: "Thiên điều, ngài tốt, cứu trở về Tĩnh Nhi mẹ con sao?" Đốt. Vương Tĩnh đã cứu lại, nhưng cần tại không gian tủ chứa đồ bên trong tĩnh dưỡng một hồi, bởi vì con mắt bạo liệt, cần đổi con mắt, không phải vậy liền từ đây mù. Hiện hệ thống đã phát ra báo cáo, tìm kiếm tiên hiệp liên minh thành viên hiến cho con mắt, hoặc từ nhân gian tìm tới trước khi chết nguyện ý chủ động hiến cho con mắt người. Xin mời ký chủ yên tâm, chữa cho tốt ông tinh con mắt, hẳn là sẽ có hy vọng. Nhưng tiếc nối là thai nhi không cứu được sống. Thạch Thiên Vũ trong lòng chợt đau, đột nhiên rơi lệ, khổ sở nói: "Phiền phức thiên điều, tạ ơn. Phiền phức ngài mau chóng cứu chữa Tĩnh Nhi, đem ta của cục thả lại tới đi. Ta rất tịch mịch, ta muốn có cái bạn. Ta cũng muốn đi xuống băng, đoạt lại ta bảo mã, cần đủ cục giúp ta dẫn đường." "A, đúng rồi, xin hỏi thiên tiểu, sông băng ở đâu? Trước đó đã thương thần của ta bí người là ai? Hắn ở nơi nào? Hắn nói tới sông băng ở đâu?" Đốt. Nhân sinh tu hành quá trình là cực kỳ thống khổ, hệ thống chỉ có thể ở trước đó là ký chủ cắm vào cơ sở võ công thần chiếu công, lấy thiên hạ tốt nhất chữa bệnh thánh công thần chiếu công đến là ký chủ khu trừ huyền minh công, trợ giúp cứu chữa ký chủ thân nhân, cho ký chủ cung cấp chút điểm vật tư, mặt khác hết thảy đều dựa vào ký chủ cá nhân tu hành thu hoạch. Tu cục tại không gian tiếp nhận tiên nhân chỉ điểm, như gặp thời ngày tu luyện, tất thành thần chó, cho nên tạm không thể trở về đến ký chủ bên người. Hệ thống nhắc nhở lần nữa ký chủ, cần mau chóng kết pháp ấn, giao pháp duyên, tuyệt đối đừng bỏ qua tìm được vạn pháp quy tông một chiêu này cũng luyện thành chi. Thạch Thiên Vũ bất đắc dĩ nói: "Tạ ơn." ta sẽ lập tức xuống núi kết pháp ấn, giao pháp duyên, hành hiệp trượng nghĩa, làm việc thiện tích đức, xin mời thiên tiểu giúp ta đem thanh này viên nguyệt loan đao cùng mấy quyển sách này thu đến không gian của ta trong thư phòng, khóa kỹ cửa phòng, không thể nhường cho bất luận kẻ nào đi vào. Bởi vì viên nguyệt loan đao chính là thiên hạ đệ nhất ma đao, rút đao tức đả thương người. Đốt. Tốt. Để tránh ký chủ nhẫn vàng làm người khác chú ý, lần nữa ngộ thương người khác, hệ thống đem thu hồi ký chủ nhẫn vàng, đem ký chủ kêu gọi hệ thống công năng cắm vào ký chủ ngón giữa tay trái, ký chủ về sau nếu có cần, nhưng đối với ngón giữa tay trái kêu gọi thiên tiểu. Hiện xin mời ký chủ nhắm mắt lại, đem tay trái giơ lên. Tiếp lấy, hệ thống liền tự động đóng. Thạch Thiên Vũ nhắm mắt lại, theo lời làm theo. Một trận gió nhẹ lên. Tiếp theo, Thạch Thiên Vũ mở to mắt, trước mắt viên nguyệt loan đao, vô tướng thần công bí kíp, long tượng bàn nhược kình cương đao cùng cái túi kia bên trong gạch vàng vàng thỏi cùng chứa phòng bếp dụng cụ hộp gỗ nhỏ đều không thấy, chỉ lưu lại mấy cái kim nguyên bảo cùng vài thỏi bạc cho Thạch Thiên Vũ. Cái này cũng đủ hắn dùng. Trên người hắn còn có mấy vạn lượng ngân phiếu. Mời mọi người nhớ kỹ là nhân vật lời khen, tạ ơn. Chương 100 ai cao minh nhất, chương 100 ai cao minh nhất. Thạch Thiên Vũ đứng dậy thu thập chút các loại thịt, cất vào hắn trong bao vải, đánh thành gói nhỏ, vác tại trên bờ bay. Hắn xoay người nghiêng người, kiểm tra một cái bốn phía, không có phát hiện cái gì bỏ sót, liền đi ra sơn động, xuống núi một hồi, phát hiện khoảng cách chân núi 1000 dư bước bên hông bãi đá bên trong có chỗ bích hồ, liền muốn nhảy vào trong hồ tắm rửa. Bởi vì đợi chút nữa muốn tới ngoài núi năm dặm Hứa Vạn Nguyên tự đi giao pháp ấn, kết pháp duyên. Đây cũng là Thạch Thiên Vũ tự có hệ thống đến nay, lần đầu muốn tới chùa miếu đi, phải đem thân thể rửa sạch sẽ, đem y phục mặc chỉnh chỉnh tề tề, để bày ra đối với Phật tổ tôn trọng. Bởi vì cái này Ma Thiên Sơn núi bị tạc qua, sau lại bị Thạch Thiên Vũ trưởng lực đào đi một nửa. Cho nên, vùng này đã không có gì sơn thôn người ta. Lúc đầu những cái kia sơn dân đã dọn đi, hoặc đã bị hù chạy. Bốn phía không người, Thạch Thiên Vũ liền trừ áo, thân thể trần truồng nhảy vào trong hồ đi. Thạch Thiên Vũ trong hồ bơi lội thời điểm, lại bên cạnh du lịch bên cạnh nghĩ thầm, ta như phát tiền làm việc thiện, còn không bằng làm nghề y đi. Cho dù là cấp phú tế bần cũng không tốt, sẽ nuôi người lười. Mà lại, trường kỳ xuống dưới, ta liền trở thành hải tặc. Cái này cùng địa ngục cửa, Long Nguyên Đàm, Phi Ưng Bang, Huyết Ưng Trại, Phi Mã Bang những này giang hồ bang hội khác nhau ở chỗ nào? Hành y tế thế tốt bao nhiêu a? Nhìn xem biện thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân bọn hắn đều đã thành tiên, đồng thời trên không trung giúp ta nghĩ cách cứu viện Tích Nhi. Bọn hắn có thể thành tiên, cũng là bởi vì bọn hắn khi còn sống tích đức tu hành kết quả. Làm việc thiện tích đức, phúc có phúc báo. Ân, ta có thần chiếu công, không phải thiên hạ tốt nhất chữa bệnh thánh công cùng võ công chữa trị thần công sao? Đúng đúng đúng. Cứ làm như thế, ta về sau không phát tiền, cải thành làm nghề y, hành y tế thế, trị bệnh cứu người. Dạng này hành hiệp trượng nghĩa sẽ càng có ý định hơn nghĩa. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ a. Thạch Thiên Vũ bơi lội một hồi, quyết định một lần nữa đổi nghề, liền đứng dậy lên mở. Đã thấy có bốn cái bóng người bay lượn mà qua. Bởi vì thiên hạ người trong võ lâm đều là coi là minh giáo bảo tàng còn không có bị móc ra, cho nên Thạch Thiên Vũ nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tiền a, trên đời nhất dễ thân nhất khả kính đáng yêu nhất vật phẩm, ai cũng muốn được. Đối với rất nhiều người mà nói, tiền so cha mẹ đều thân. Trên đời vô luận ai có bao nhiêu âm hiểm, đều không như Mai Xảo Thiến một câu, tàng bảo đồ theo thừa tại Thạch Thiên Vũ phần lưng bên trên, lột Thạch Thiên Vũ ra liền có thể là được. Thạch Thiên Vũ nhanh từ trong bao vải lấy ra sạch sẽ quần áo đến mặc, sau khi mặc quần áo tử tế, lại diều võ dương oai, đem những cái kia quần áo bẩn đặt chung một chỗ, tụ lực tại bàn tay, vô tới một trường, quần áo bẩn tức thời bốc cháy, đốt rủi. Hắn hy vọng dùng cái này dọa lùi những cái kia bay tới bay lui kẻ muốn giết mình. Sau đó, Thạch Thiên Vũ cúi người nắm lên túi, cột vào trên vai của mình. Nhưng vào lúc này, sau lưng một trận gió vang, những người kia cũng không cho hắn dọa chạy. Xem ra, những người kia thật sự là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, không đụng nam tưởng không quay đầu lại à. Thạch Thiên Vũ không kịp ngâm nghĩ nữa, nghiêng người rồi ngón bắn ra. Chanh! Một kiếm đâm tới, lại bị Thạch Thiên Vũ một chỉ bắn ra. Người kia gan bàn tay đánh rách tả tơi, ngã ngao mèo mó, chân đứng không vững, trường kiếm cũng bị bắn bay. Thạch Thiên Vũ thoáng liếc một cái, phát hiện cầm kiếm đánh lén mình người lại là một cái mặt phấn tuyệt đại, trói lọi mỹ thiếu nữ. Nhưng nàng này không phải Dương Hữu Tài, cũng không phải Mai Xảo Tiến, càng không phải là Vương Tĩnh. Thạch Thiên Vũ không nghĩ tới trên đời trừ Dương Hữu Tài, Mai Xảo Tiến, Vương Tĩnh bên ngoài, lại còn có như thế mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ là Dương Hữu Tài quá thần bí, Mai Xảo Tiến quá âm hiểm, Vương Tĩnh quá đơn thuần. Mà nàng này là quá ngon độc, động một chút thì là một thanh xương độc vung đến. Trong làn khói độc còn kẹp lấy vô số mảnh như lông tóc độc châm. Trong ngay mắt, lại có người cầm kiếm một chiêu trường hồng quán nhật đâm thẳng Thạch Thiên Vũ cổ họng. Thạch Thiên Vũ thân hình thoát một cái, song trưởng đều xuất hiện, xuất trưởng như đao, bá khí phi phàm, tự đao phi đao, tháng qua bảo đao. Lúc này, bốn phía đã có 10 cái tay cầm đao kiếm đại hán vạm vỡ vây quanh Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ thi triển một chiêu tường quang sơ hiện chỉ một thoáng, nó quanh thân cuồng phong đột nhiên nổi lên, kiếm của đối phương bị hắn chấn lệ ra. Mắt thấy người này liền bị Thạch Thiên Vũ một trưởng làm đao chém thành hai khúc. Lại có một người xuất thủ như điện, chỉ tay điểm nhanh Thạch Thiên Vũ huyệt kỳ môn. Thạch Thiên Vũ hét lớn một tiếng, muốn chết. Bàn tay trái bên dưới đoạn, tay phải lũ quyền, năm ngón tay lên đạn, từng sợi kiếm khí đánh ra. Người kia một chỉ kém chút đánh trúng Thạch Thiên Vũ huyệt kỳ môn, nhưng bị Thạch Thiên Vũ sư tử hống chấn động đến ngã xuống xa hơn trượng, tim phổi câu thương, ruột và dạ dày đều là nát, ngửa mặt lên trời thổ huyết, toàn thân run rẩy. Mặt khác đám người vây công mà đến, đao kiếm tề thi. Thình lình Thạch Thiên Vũ sử xuất lục mạch thần kiếm, từng sợi kiếm khí đánh tới. Mấy người toàn thân xuyên thủng, kêu thảm máu tươi, ngửa mặt lên trời mà ngã, đao kiếm tuột tay mà vung. Mỹ thiếu nữ kia xa xa đưa tay giương lên, lại hướng Thạch Thiên Vũ vung đến một thanh khói độc. Thạch Thiên Vũ song trưởng ngay cả đập. Khói độc đổ tung bay, bao phủ hướng thi độc mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ lập tức hoa dung thất sắc, xoay người chạy. Võ công của nàng không kém, thân pháp cực nhanh, nhảy vào sơn cốc, nhảy vào thụ nha bên trong, bay lượn mà đi. Thạch Thiên Vũ đi đến cái kia ngửa mặt lên trời thổ huyết nhân thân trước, lại phát hiện người này lại là Long Nguyên Đàm cái gì đường chủ, trước đây tại Long Tuyển Sơn trang gặp qua. Không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là địa ngục cửa Phùng Kim Châu báo tin tức. Có lẽ mình tại ngông quay đầu sườn núi trong sơn động tu luyện Long Tượng bản ngược công, một mực ở vào Phùng Kim Châu giám thị phía dưới. Chỉ là Phùng Kim Châu không dám đánh lén mình mà thôi. Lại có lẽ Ma Thiên sườn núi bị người chỗ nổ, Long Nguyên Đàm được biết tình huống, trong lúc vô tình phát hiện Phùng Kim Châu, cũng phát hiện chính mình. Long Nguyên Đàm cùng địa ngục cửa là trong chốn võ lâm hai đại tà phái bang hội, cướp giàu tế mình, việc ác bất tận. Bọn chúng tại một số phương diện so hủy hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng đáng hận hơn. Thạch Thiên Vũ túi người quát, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Phùng Kim Châu đâu? Các ngươi có phải hay không tại phụ cận còn có mai phục? Người kia còn tại thổ huyết, đã không thể nói chuyện. Thạch Thiên Vũ biết hỏi không là cái gì tình huống, liền lập tức đứng dậy đi ra, đi bộ xuống núi, thư gân hoạt cốt một hồi. Nhưng không có ngựa, để hắn cảm giác rất không quen. Trói trang ngày mùa hè, khí trời rất nóng. Thạch Thiên Vũ đi một hồi, lại đã toàn thân là mồ hôi, liền đi vào một chỗ phá phòng ở, phất phất ống tay áo, lại lắc thân mà ra. Bên trong bụi bặm bay lên, mạng nhện tức phá. Đợi trong phòng bị hắn Phật Vân thủ một cỗ kình phong quét sạch sẽ, không có cho bụi tung bay đằng sau, Thạch Thiên Vũ mới lách mình mà vào. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại, làm lên thổ nạp công phu đến, dùng cái này tu tâm dưỡng tính. Đùng. Đương nhiên, cửa sổ cùng cửa phòng có hai bóng người chớp động, cũng tất cả hướng trong phòng gắn một thanh xương độc. Trong làn khói độc có vô số mảnh như lông tóc tiểu châm sắt. Thạch Thiên Vũ hét lớn một tiếng, phiền chết. Liền đơn trưởng đập vào trên mặt đất. Mặc dù vẫn là cuộn lại hai chân, nhưng thân thể xoay quanh đằng không mà lên. Hắn lại một trưởng dương lên, đánh về phía phá ốc đỉnh, chấn động đến xà ngang tan ra bốn phía, người nhẹ nhàng ở giữa không trung, nghiêng rơi xuống, triển khai hai chân, đặt chân ở xa hơn 10 trượng bên ngoài. Vừa rồi cái kia mỹ thiếu nữ cùng một thanh niên nam tử dẫn hơn 10 người, đều nắm đao kiếm, bao vây Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ nhìn về phía mỹ thiếu nữ kia, giận dữ mà hỏi, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta cùng các ngươi gì oán hạ cửu? Việc này làm sao không dứt? Không đáng ghét sao? Các huynh đệ tỉ muội, cuối tháng rồi, những cái kia còn không có phát ra đi nguyện phiếu cùng phiếu để cử đập tới thôi. Cảm ơn đã ủng hộ. Vì mọi người đưa lên ấm áp trà chiều, cuối tuần vui sướng. Chương 101 một đường gian nguy, chương 101 một đường gian nguy. Thanh niên nam tử kia vượt lên trước một bước mở miệng nói chuyện. Hắn quạt sắt một tấm, một bên quạt gió phiến mát, một bên lạnh lùng nói, Thạch Thiên Vũ, chúng ta không muốn thế nào, chính là muốn giết ngươi, sau đó lột da của ngươi, gỡ xuống ngươi con bộ tàng bảo đồ, chính là đơn giản như vậy, cũng không đáng ghét. Ngươi nghe nói qua người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng câu nói này sao? Không có tiền, còn sống so chết đi càng khó chịu hơn. Bản công tử nói đủ rõ chưa? Thạch Thiên Vũ đối với nam nhân không có hứng thú, lại nghiêng người mặt hướng mỹ thiếu nữ, phẫn nộ chất vấn, các ngươi là Long Nguyên Đàm người, Chư Thủy Long là người thế nào của ngươi? Mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng nghĩ nghiêm túc nhìn kỹ nàng như hoa gương mặt xinh đẹp. Thưởng thức mỹ nhân, đối với Thạch Thiên Vũ tới nói, cũng là tu tâm dưỡng tính. Hắn cảm thấy nếu thế nhân tàn khốc như vậy đãi hắn, vậy không bằng cưới nhiều mấy môn thê thiết đi. Hắc hắc. Không phải vậy, mình bị người giết, chẳng phải là rất không đáng. Mỹ thiếu nữ nắm đen như mực thiết kiếm, dương kiếm chỉ lấy Thạch Thiên Vũ, lạnh lùng nói, không sai. Chúng ta là Long Nguyên Đàm, Chư Thủy Long chính là gia phụ, tại hạ Chư Lị Lị. Bên cạnh Võ Lâm Tài Tuấn, gọi là Trương Tử Nhiên, Thiên Cương môn đệ tử, cũng là ta Long Nguyên Đàm phó đầm chủ. Thạch Thiên Vũ, đem tàng bảo đồ giao ra, từ đây hai chúng ta thanh. Không phải vậy, ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hiện tại, toàn bộ Võ Lâm người đều đang tìm ngươi, đều muốn giết ngươi, đều muốn lột da của ngươi. Chúng ta Long Nguyên Đàm chỉ là so người khác nhanh một bước mà thôi. Đừng quên, ngươi nổ Ma Thiên sườn núi, hại chết địa ngục cửa 3000 đệ tử, ngươi đã ở Thiên Hạ Võ Lâm đưa tới cộng phẫn. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ma Thiên sườn núi bị ngươi nổ, món nợ này vậy mà tính tại Thạch Thiên Vũ trên đầu. Thạch Thiên Vũ nghe vậy, tức giận đến thất khổng khói bay, ngay cả việc này đều bày ra chính mình, thật muốn chửi ầm lên, nhưng ngẫm lại Chư Lị Lị vẻ đẹp, nhịn được. Hắn quyết định trước cưới được Chư Lị Lị lại nói, hiện tại cũng không giết Long Nguyên Đàm người. Đột nhiên, Thạch Thiên Vũ đỉnh đầu gió vang, trọng kiếm chi phong gào thét bén nhọn mà đến. Thạch Thiên Vũ không kịp ngửa đầu nhìn là ai đang tập kích chính mình, liền thi triển Lăng Ba Vi Bộ, từ Chư Lị Lị bên cạnh lướt qua, thuận tay xoa bóp gương mặt xinh đẹp của nàng chứng, lại lấy đi nàng kiếm trong tay, tại hơn 20 trượng xa bên ngoài dừng bước lại. Sau đó hắn trở lại xem xét, vừa rồi lại là Long Nguyên Đàm đầm chủ Chư Thủy Long tay cầm huyễn thiết trọng kiếm, thi triển độc cô cửu kiếm rơi kiếm thức đánh tới, kỳ đồng bước áp dụng chính là mỹ nhân kế. Chư Thủy Long thừa dịp Thạch Thiên Vũ cùng xinh đẹp nữ nhi Chư Lị Lị cơ hội nói chuyện, đồng nhiên tập kích Thạch Thiên Vũ, phải một kích phải trúng. Hiện tại không tất yếu sinh Thạch Thiên Vũ, chỉ cần có thể lột bỏ trên lưng nó ra là có thể. Cho nên hiện tại người trong võ lâm chỉ muốn để Thạch Thiên Vũ chết, để Thạch Thiên Vũ vĩnh viễn im miệng, sẽ không nói ra trên lưng nó bên trên tảng bảo đồ đến cùng bị ai lột đi. Nào có thể đoán được, Chư Thủy Long như vậy thiết hạ độc kế, nhưng vẫn là bị Thạch Thiên Vũ chạy trốn. Chư Lị Lị gương mặt xinh đẹp bị Thạch Thiên Vũ bóp một chút, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng đột nhiên trong tay thiết kiếm bị đoạn, lại là kinh hãi không gì sánh được, đợi xoay người lại, phát hiện Thạch Thiên Vũ đã đứng tại bức tường người bên ngoài, một mặt cười xấu xa. Thạch Thiên Vũ đưa tay đặt ở trước mũi, ngửi ngửi, bị cười nói, thơm quá. Chư Lị Lị lập tức tức giận đến toàn thân phát run, lấy tay nắm qua bên hông đệ tử kiếm, liền muốn cùng Thạch Thiên Vũ liều mạng. Nhưng có người vượt lên trước một bước. Trong chốc lát, Trương Tử Nhiên thương xót như dạo. Hắn sở dĩ gia nhập Long Nguyên Đàm, chính là vì Chư Lị Lị mà đến. Bây giờ, Thạch Thiên Vũ vậy mà bóp Chư Lị Lị mặt. Trương Tử Nhiên rất là thương xót, rất là phẫn nộ. Hắn quan sát khép lại, cũng tức giận hét lớn một tiếng, "Tiểu tử thối, muốn chết!" Đột nhiên hai chân một chút, lăng không tung bay, ngón cái ấn quan sát cơ quan, một thanh hóa huyết châm bắn về phía Thạch Thiên Vũ. Lập tức, Thạch Thiên Vũ đỉnh đầu cùng quanh thân, vô số đỏ thâm mảnh như lông tóc dính độc châm sắt bắn về phía Thạch Thiên Vũ. Chư Thủy Long gặp nữ nhi bị Thạch Thiên Vũ chê bừa, không khỏi giận dữ, thả người nhảy lên, cầm kiếm bay lượn mà đến. Huyết thiết trọng kiếm chi phong lại gào thét đâm về Thạch Thiên Vũ, lại là vô cùng lợi hại độc cô cửu kiếm kiếm thứ 9 phá khí thức. Thức này chuyên môn đối phó có thượng thừa nội công địch nhân mà dùng. Độc cô tiền bối năm đó mang kiếm này hoành hành thiên hạ, muốn tìm bại một lần mà không thể được. Chư Thủy Long dùng kiếm sắc thực 10 phần tinh chuẩn, biết Thạch Thiên Vũ nội lực thâm hậu không gì sánh được, cho nên muốn dùng cái này một kiếm đánh chết chi cho thông khoái. Thạch Thiên Vũ chỉ vận ra 3 tầng công lực, cầm kiếm một chiêu bắt phương phong vũ múa ra, lấy kiếm làm đao, trong nháy mắt chém ra 8864 kiếm. Sắc bén kiếm phong đãng tản vô số hóa huyết châm. Chanh! Cũng cùng Chư Thủy Long huyễn tiết trọng kiếm đụng vào mấy cái. Chấn động đến Chư Thủy Long lăng không tung bay, gan bàn tay thấy đau, cánh tay run lên, tim phổi chẳng hề dễ chịu. Thạch Thiên Vũ trong tay thiết kiếm bình thường cũng bị Chư Thủy Long huyễn tiết trọng kiếm chém đứt. Cái này huyễn thiết trọng kiếm truyền thuyết là dùng thiên thạch chế tạo, không thể phá vỡ, mà lại huyễn thiết kiếm trọng lượng có 64 cân. Thanh này huyễn thiết trọng kiếm từng là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại vũ khí. Tại Độc Cô Cầu Bại 40 tuổi trước đó, đều là sử dụng thanh này huyễn thiết trọng kiếm, nhưng theo võ công của hắn trở nên càng ngày càng lợi hại, về sau liền không cần sử dụng nặng như vậy huyễn thiết kiếm, sử dụng kiếm gỗ liền vô địch thiên hạ. Về sau, thanh này huyễn thiết trọng kiếm bởi vì cơ duyên xảo hợp rơi vào Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá trong tay, về phần tại sao hiện tại xuất hiện tại Chư Thủy Long trong tay, chỉ sợ Thạch Thiên Vũ phải chờ tới cưới được Chư Lị Lị đằng sau mới có thể thu được biết. Thạch Thiên Vũ kiếm sở dĩ bị cắt đứt là bởi vì hắn không muốn giết Chư Thủy Long, đến cho Chư Lị Lị một bộ mặt, tương lai tới cửa cầu hôn tốt gặp nhau. Hắn đem một nửa kiếm quăng ra, hai chân một chút, lăng không tung bay mà đi. Đào bấy dập, mỹ nhân kế, giác công, đánh lén. Những độc kế này, một buổi sáng liền bị Long Nguyên Đàm Đàm chủ Chư Thủy Long sử dụng một lần. Nhưng hắn vẫn không thể nào giết Thạch Thiên Vũ, vẫn không thể nào thu hoạch tàng bảo đồ. Long Nguyên Đàm người, được không ngủ rũ. Thạch Thiên Vũ chạy ra Long Nguyên Đàm vòng đây, liền tiếp theo đi hướng Vạn Nguyên Tự. Sơn môn, Trung Cổ lâu, Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện, nguy nga tráng quan, vàng son lộng lẫy. Trung quanh còn có lớn nhỏ chùa triển cùng am ni cô bao quanh Vạn Nguyên Tự, hình thành khí thế ngang dương chùa triển của lạc. Thạch Thiên Vũ đi vào Vạn Nguyên Tự, gặp Phật liền bái, mà lại mỗi bái một Phật, liền xuất ra một tỏi bạc vụn, bỏ vào mỗi cái trong thùng công đức. Bên hông gõ mõ tiểu hòa thượng thấy thế, từng cái hớn hở ra mặt, hôm nay thu nhập đủ lớn nha. Gặp được đại tài chủ, ha ha, thật tốt. Nhưng bọn hắn đều không dám cười ra tiếng. Thạch Thiên Vũ đi vào Đại Hùng bảo điện, quỳ lạy như lai Phật tổ thời điểm, đột nhiên phần lưng một trận gió bang, liền một chiêu mãnh liệt không thể đỡ thần long bái vi sử xuất, trở tay một trường bổ tới, trường thế ẩn ẩn kẹp lấy âm thanh sấm sét. Răng rác một tiếng, một tên hòa thượng bị hắn đánh gãy đầu lâu, ngã ra Đại Hùng bảo điện. Chỉ một thoáng, Tôn Vân Hạc tay cầm huyết đao, Dương Hoàn cầm kiếm, Thôi Ứng Nguyên cầm thương, mang theo một đám người mặc phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao cầm y liễu bệ, bao vây lấy mấy tên người mặc cà sa đỏ thắm mặt đỏ lên tăng nhân tiến đến, cũng bao vây Thạch Thiên Vũ. Cái này mấy tên tăng nhân chính là Long Tượng pháp sư đồ đệ, theo thứ tự là Càn Khôn pháp sư, Càn Nguyên pháp sư, Càn Ngự pháp sư.